Chương 256, hướng Trần Nhạc Hy thẳng thắn chương 256, hướng Trần Nhạc Hy thẳng thắn tại thời khắc này, Triệu Thanh Phong tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được một sự thật chính là, hắn giống như trở thành một cái cặn bã nam. Dung tục ngữ tới nói, chính là ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Hắn xác nhận chính mình đối mặt trăng cảm tình, nhưng Nhạc Hy ở trong lòng cũng có rất nặng vị trí. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Triệu Thanh Phong vẫn là khắc chế, hít sâu một hơi, liền cười nói, cái gì có chết hay không, ý của ta là, có một số việc chỉ có thể tại thời điểm trọng yếu nhất phát sinh, tỉ như kết hôn. Trần Nhạc Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hiện lên thần sắc khát khao. Cùng Thanh Phong ca ca đi vào hôn nhân điện đường, vậy ta nhất định là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Triệu Thanh Phong tim đập nhanh hơn, vẫn là nói, ai, ngươi còn nhỏ như thế, chờ thêm cái mấy năm, ý nghĩ liền sẽ trở nên không đồng dạng. Mới sẽ không đâu. Trần Nhạc Hy cau mũi một cái, bất mãn nói, mặc kệ là bây giờ, vẫn là sau đó, ta đều chỉ muốn gả cho Thanh Phong ca ca. Nam nhân khác mơ tưởng đụng tới ta nửa phần. Trần Nhạc Hy nói nghiêm túc ra lời nói này, ở trong mắt Triệu Thanh Phong, nàng hết sức động lòng người. Muốn lại nói một chút cự tuyệt, nhưng như nghẹn ở cổ họng, cũng không nói ra được. Ai, Thanh Phong ca ca, ta cảm giác ngươi hiếu kỳ quá a, vẫn muốn đem ta đẩy ra ngoài. Trần Nhạc Hy tựa hồ phát giác được cái gì, có chút hồ nghi nói, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Nàng trung quy là hỏi được rồi. Triệu Thanh Phong cũng không quen giấu giếm, hắn liền trầm mặc. Trần Nhạc Hy thấy hắn thật lâu không trả lời, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là lôi kéo Triệu Thanh Phong cánh tay, cường tiếu nói, Thanh Phong ca ca, ngươi có chuyện gì, liền nói cho ta biết có thể hay không? Không nên gạt ta có hay không hảo? Triệu Thanh Phong hít sâu, mới trầm thấp mở miệng, nói, ta cùng Bạch Lê Nguyệt đã ở cùng một chỗ. Vội vàng không kịp chuẩn bị chiếm được tin tức này, Trần Nhạc Hy chợt mở to hai mắt, nàng hai tay tự dưng run rẩy, cũng lại không nắm đúng Triệu Thanh Phong cánh tay, cả người cứng tại chỗ. Triệu Thanh Phong trên mặt nổi lên một tia vô lực cười, nói, Nhạc Hy, ta sẽ không lừa ngươi, ta cũng không khả năng cùng Bạch Lê Nguyệt tách ra, cho nên ta cũng không thể đụng ngươi. Hắn nói xong, Trần Nhạc Hy thật lâu không nói gì. Nàng hai mắt vô thần, cả người ngơ ngác, phảng phất choáng váng một dạng. Tin tức này đối với mới biết yêu Trần Nhạc Hy tới nói, vẫn là quá tàn nhẫn. Ai, Triệu Thanh Phong than nhẹ một tiếng, đứng lên nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, nhân sinh chưa từng có không đi khảm, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Đem tình hình thực tế thẳng thắn đi ra, trong lòng của hắn ngược lại buông lòng không thiếu. Sau khi nói xong, Triệu Thanh Phong liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều đi chưa được mấy bước, đột nhiên một cái mềm mại thân ảnh trọng trọng đâm vào trên lưng của hắn. Trắng non cánh tay xuyên qua bên hông, đem Triệu Thanh Phong gắt gao ôm lấy. Thanh Phong ca ca, ngươi liền chuẩn bị đi như vậy sao? Trần Nhạc Hy đầu chôn ở phía sau lưng của hắn, âm thanh bình tĩnh lạ thường, nghe không ra hỉ nộ. Triệu Thanh Phong không quay đầu lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Mặc dù ba chữ này sẽ có vẻ hắn rất rắc rưởi, nhưng bây giờ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trần Nhạc Hy lặng lặng ôm hắn một hồi lâu, mới đứng thẳng người, dùng sức đem hắn ban tới. Triệu Thanh Phong ánh mắt run lên, đội bằng nói, ngươi khăn tắm. Trần Nhạc Hy khăn tắm không biết lúc nào chạy xuống, tại Triệu Thanh Phong trong mắt, mỗi một tấc làn da đều vô cùng mê người. Nhưng Trần Nhạc Hy không để ý những thứ này, trên mặt nàng có nước mắt, nhưng khoe miệng lại là mỉm cười, hỏi, Thanh Phong ca ca, ngươi mấy ngày nay có hay không nhớ ta à? Triệu Thanh Phong trầm mặc. Trần Nhạc Hy âm thanh bắt đầu run rẩy, Thanh Phong ca ca, trả lời ta có hay không hảo? Dũng khí của nàng không nhiều, đã ở vào bể tan cảnh biên giới. Triệu Thanh Phong chần chờ vài giây đồng hồ, mới nhẹ nhàng mở miệng, nghĩ. Một chữ này, để cho Trần Nhạc Hy dũng khí lần nữa kéo lên, nàng liền tiếp tục hỏi, vậy ngươi đối với ta là cảm giác gì? Là coi ta là bằng hữu, vẫn là làm muội muội, hoặc là cái gì khác? Nói xong, nàng nhìn chòng chọc vào Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong trông thấy nàng ánh mắt cố chấp, nhìn ra thiếu nữ dũng cảm, cũng không có lại trốn tránh, mà là nói, không chỉ là bằng hữu, cũng không chỉ là muội muội. Đây là tiếng lòng của hắn. Trần Nhạc Hy con mắt đều sáng lên, khoe miệng lần nữa vung lên lâu ngày không gặp cười xấu xa, nói, ai nha, Thanh Phong ca ca, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là một cái lại cặn bã lại hoa tâm đại la bậc. Triệu Thanh Phong gương mặt giật giật, trong lòng rất bất đắc dĩ. Trần Nhạc Hy còn nói, nhưng mà, xem ở ngươi thành thật phân thượng, bản cô nương liền tha thứ ngươi. Nhạc Hy, ta, ngươi nghe ta nói. Trần Nhạc Hy duỗi ra ngón tay, bấm Triệu Thanh Phong bờ môi. Nàng nghiêng gương mặt nghĩ một hồi, mới lên tiếng, Thanh Phong ca ca, ta sẽ không từ bỏ. Ta trước đó cũng đã nói đi, có người thích ngươi, cũng là một chuyện tốt. Ta hoàn toàn có thể tiếp nhận nha. Bất quá, liền sợ đại di tỷ nàng không tiếp thụ được. Kỳ hì, ngược lại ta sẽ không chịu thua, nếu như đại di tỷ chính mình ra khỏi, vậy thì không phải là vấn đề của ta à. Nàng hắc bạch phân minh mắt to hết sức sáng tỏ, như trong đêm tối tinh thần, cứ như vậy không nháy một cái nhìn xem Triệu Thanh Phong. Trần Nhạc Hy mà nói, để cho Triệu Thanh Phong lại gặp khó khăn. Tiểu biến thái có thể tiếp nhận, nhưng chính hắn đạo đức quan lại không tiếp thụ được, liền vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, sau này hay nói đi. Trần Nhạc Hy ừ một tiếng, tùy tiện nói, vậy khẳng định a. Ngược lại cũng không gấp, lời kia nói thế nào, hai tình như là lâu dài lúc, há lại đang len lén sờ sờ. Triệu Thanh Phong sắc mặt tối sầm, nói, gọi là sớm sớm chiều chiều. Ai, đều một cái ý tứ. Trần Nhạc Hy phất phất tay, khoa trương quy mô cũng theo đó nhảy lên. Triệu Thanh Phong có chút chịu không được, đã nói, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên a. Trần Nhạc Hy túi đầu liếc mắt nhìn, liền hơi có vẻ phong tao cười nói, có muốn hay không lượng một lượng. Triệu Thanh Phong trong lòng run lên, đè xuống trong lòng rung động, đi đến bên giường nàng, tìm được áo ngủ, nói, đừng làm rộn à, nhanh xuyên bên trên. Trần Nhạc Hy chu mỏ nói, vậy ngươi giúp ta mặc. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, giang hai tay ra. Triệu Thanh Phong cười cười, liền cho nàng mặc quần áo. Trần Nhạc Hy lặng lẽ mở to mắt, gặp Triệu Thanh Phong tỉ mỉ cho hắn mặc quần áo, ánh mắt bên trong ẩn chứa mãnh liệt không muốn xa rời, không nói hai lời liền hôn lên. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất đột nhiên tập kích, Triệu Thanh Phong sớm đã có đề phòng, hơi hơi nghiêng tục chải tóc gò má, Trần Nhạc Hy cũng chỉ thân đến trên mặt của hắn. Trần Nhạc Hy bất mãn hừ một tiếng, tức giận đi trở về ngồi trên giường phía dưới. Triệu Thanh Phong sẽ tâm nở nụ cười, đi qua nói, lần này ta đi Thiên Đông, ít nhất cũng phải một tuần lễ, ngươi có chuyện, liền thông qua hệ chặt liên hệ ta. Trần Nhạc Hy lẹ xẹt lấy chân, rất là hề và nói, biết rồi. Triệu Thanh Phong nuốt một cái nàng cái mũi tinh xảo, nói, ai, ngươi cười một chút ta. Cái này hữu khí vô lực, không hề giống Trần Nhạc Hy. Nói bậy, ta nơi nào không giống. Trần Nhạc Hy hừ một tiếng, đưa tay dùng sức ôm lấy Triệu Thanh Phong, như hoa như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mới bung lên một nụ cười, lộ ra hai quả xinh xắn răng nanh. Này liền đúng rồi. Triệu Thanh Phong cười nói. Hắn nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi, hôm nay như thế nào nhàn rỗi không chuyện gì, ở nhà vẽ tranh. Chương 257, Sở Thanh Di chương 257, Sở Thanh Di chính là quá nhàm chán. Trần Nhạc Hy nhếch miệng, nắm Triệu Thanh Phong tay, nói, ta ngày ngày trong nhà, cũng không có đi ra ngoài chơi, nhàn rỗi không chuyện gì sẽ nhìn một chút điện ảnh giết thời gian, cũng có thời điểm vẽ tranh. Kỳ thực ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, nhưng mà ngươi lại muốn lên ban, cũng không thời gian bồi ta. Nàng vừa nói như vậy, nghe làm bộ đáng thương, Triệu Thanh Phong đều có chút đau lòng. Đã nói, không có việc gì cũng có thể đi ra ngoài chơi à? Trước ngươi không phải ưa thích cưỡi xe, xem quyền kích cái gì sao? Trần Nhạc Hy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Thanh Phong, mới nhỏ giọng nói, ta sợ ngươi cảm thấy ta không phải là cô gái tốt, liền không có loạn chơi. Nghe thấy lời này, Triệu Thanh Phong có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Liền cười nói, đi ra ngoài chơi cũng không phải chuyện gì xấu, điều kiện tiên quyết là không thể khi dễ người, cũng không làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Hơn nữa mang mấy cái bảo tiêu, chú ý mình an toàn là được rồi, ta làm sao lại trách ngươi? Có thật không? Trần Nhạc Hy xúc động hỏng, nói, Thanh Phong ca ca ngươi quá tốt rồi. Ân, bất quá ngươi cái này họa công còn phải luyện á. Triệu Thanh Phong cười tủm tỉm nói, quay đầu có thời gian, ta liền dạy ngươi vẽ tranh. Hắn cũng không phải thổi, Triệu Thanh Phong đang đi học thời điểm, mỹ thuật bản lĩnh chính là nổi danh, mặc kệ là phim hoạt hình vẫn là phát họa, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Trần Nhạc Hy vui sướng vỗ tay, vậy chờ ngươi từ Thiên Đông trở về, ta liền đem đến chỗ ngươi đi, ngươi liền dạy ta vẽ tranh. Triệu Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nhắc lên chuyện này, hắn còn hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng. Trần Nhạc Hy chú ý tới nét mặt của hắn, liền cười hắc hắc nói, Thanh Phong ca ca, ngươi chột dạ à? Cái nào? Nơi nào nói thì nói như thế, nhưng Triệu Thanh Phong trong giọng nói, quả thực không có quá nhiều sức mạnh. Trần Nhạc Hy tâm lý nắm chắc, đã nói, để cho ta đoán vừa đoán a. Có phải hay không? Đến lúc đó đại di tỷ cũng rời đi qua nổi a. Nàng ánh mắt sáng tỏ, ẩn chứa một tia cười xấu xa. Triệu Thanh Phong cũng đoán không được Trần Nhạc Hy đang suy nghĩ gì, liền nhắm mắt gật đầu, nói, "Ừm, nàng sẽ rời đi qua." Trần Nhạc Hy trong lòng run rẩy, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ghen tuông, nhưng bị nàng che giấu rất tốt. Nhẹ nhàng đụng Triệu Thanh Phong cánh tay, nháy mắt ra hiệu nói, "Thanh Phong ca ca, ngươi thành thật giao phó." Cảm giác thế nào? Triệu Thanh Phong ngạc nhiên, cảm giác gì như thế nào? An bụng đại di tỷ cảm giác a. Ta đoán à, ngươi chắc chắn không dám nói cho vợ trước. Tỷ Trần Nhạc Hy cười hắc hắc nói, có phải hay không rất kích động? Triệu Thanh Phong trong lòng nhảy một cái, có loại bị nhìn xuyên quấn bách cảm giác, liền thẹn quá thành giận nói bậy bạ gì, ta cùng nàng. Đó là nước chảy thành sông, cái gì an bụng không an bụng. Kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng, tất nhiên không thể nói cho Bạch Hiểu Tinh, vậy thì đích xác có loại an bụng cảm giác. Hơn nữa lần trước Bạch Hiểu Tinh đống nhiên tập kích, cũng đích xác càng thêm kích động, Bạch Lê Nguyệt thậm chí đánh tới bởi, trực tiếp lên xa lộ công lộ. Được rồi, Trần Nhạc Hy cười hì hì, gặp Triệu Thanh Phong quấn bách, cũng không có bức bách nữa, phất phất tay nói, ngược lại đại di tỷ có, ta đều phải có. Ngươi một chén nước cần phải giữ thăng bằng, không cho phép nặng bên này nhẹ bên kia, biết sao? Còn có a, ngươi đi Thiên Đông, cũng muốn mỗi ngày đều nhớ ta. Nếu như sợ đại di tỷ, ngươi liền vụng trộm gửi tin cho ta, kỳ thực dạng này, cũng rất kích động a. Triệu Thanh Phong tim đập nhanh hơn, bị tiểu biến thái vẩy lên như vậy, trong lòng vậy mà bắt đầu miên man bất định. Trần Nhạc Hy rất hài lòng nét mặt của hắn, liền nắm tay của hắn, ngựa khi ôn nhu hiếm thấy đứng lên, Thanh Phong ca ca, kỳ thực ngươi đừng có tâm lý gánh vác cái gì. Ngươi là rất tốt nam nhân, mặc kệ là ta, vẫn là đại di tỷ, thậm chí những nữ nhân khác, ngươi cũng xứng với. Ngươi là cùng người khác bất đồng, ít nhất, ngươi trong mắt của ta, so với ta ở đây, còn trọng yếu hơn. Nói xong, nàng lôi kéo Triệu Thanh Phong tay, kéo hướng mình ngực. Triệu Thanh Phong lập tức liền cảm nhận được, cái kia cơ hồ từ trong kẽ ngón tay tràn ra mềm non, ánh mắt trở nên cổ quái. Trần Nhạc Hy khuôn mặt đỏ lên, giải thích nói, ta nói chính là tâm rồi. Ngươi sờ sờ lòng của người ta miệng, nơi này chính là vì ngươi mà khiêu động a. Cho nên ngươi nhất định không thể không cần ta, bằng không nó liền sẽ ngưng đập. Lời này vừa ra, Triệu Thanh Phong triệt để luôn hãm. Ánh mắt của hắn run rẩy, nhịn không được đem Trần Nhạc Hy ôm vào trong ngực, con mắt đỏ lên mở miệng, Nhạc Hy, ta sẽ không cần ngươi giờ khắc này. Hắn cái mũi mọi nhừ, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Trần Nhạc Hy tại trong ngực hắn, liền phảng phất đưa thân vào trên đời này an toàn nhất, ấm áp nhất cảng, toàn thân tâm đều trầm tĩnh lại, nói, đương nhiên, trên thế giới này luôn có rất nhiều không thể khống chế nhân tố. Rất thật đẹp diệu cố sự, nửa đường đều sẽ có rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng vô luận chuyện gì phát sinh, Thanh Phong ca ca ngươi đều phải tin tưởng ta sẽ không tổn thương ngươi, nói cái gì lời ngốc đâu. Triệu Thanh Phong có chút không hiểu khiết đảm, liền cười đánh gãy, Nhạc Hy, ta chắc chắn tin tưởng, chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị dồn dập chuông điện thoại cắt đứt. Trần Nhạc Hy cầm điện thoại di động lên muốn chuẩn bị quả điệu, nhưng trông thấy tên người gọi đến, lại nhíu mày. Là mẹ ta. Trần Nhạc Hy đối với Triệu Thanh Phong nói. Triệu Thanh Phong nói, vậy ngươi liền tiếp a. Trần Nhạc Hy ử một tiếng, cơ lập kết nối. Nàng đánh tới là video điện thoại, trong tấm hình xuất hiện một cái huyền chuyển nữ nhân. Dùng 8 chữ để hình dung, chính là tư sắc không tầm thường, phong vận vẫn còn. Nếu không phải là Trần Nhạc Hy mẫu thân, nói ra mới hơn 30 tuổi, sợ là cũng có người tin tưởng. Nàng họ Sở, gọi Sở Thanh Di. Nhạc Hy, đang làm gì đâu? Sở Thanh Di trông thấy Trần Nhạc Hy liền nụ cười cưng chiều đạo. Trần Nhạc Hy không chê ống kính, cũng không để cho Triệu Thanh Phong xuất hiện, thuận miệng nói, không làm gì nha, mẹ, ngươi có chuyện gì không? Ta vừa tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ trưa. Nói xong, nàng ra vẻ buồn ngủ, ngáp một cái. Sở Thanh Di giận trách nói, ngươi cũng mập như vậy, còn ngủ suốt ngày, cái này ban ngày cũng không đi ra đi một chút. Trần Nhạc Hy rất là bất mãn nói, ta nơi nào có mập? Sở Thanh Di sợ hãi thán phục, ngươi còn không mập a? Ngươi y phục kia, ngay cả ta xuyên qua đều ngại lớn. Làm sao có thể, thân ngươi cao cao hơn ta. Trần Nhạc Hy vô ý thức liền nghị phản bác, bất quá rất nhanh liền biết rõ, mụ mụ nói quần áo là chỉ cái gì, liền lúng túng ngậm miệng, không nói. Muốn mọi khi coi như xong, lúc này Thanh Phong ca ca thế nhưng là ở đây này. Triệu Thanh Phong phía dưới ý thức nhìn qua ống kính, âm thầm đoán thầm, ngươi cũng không ở tiểu biến thái phía dưới à? Không phải, ta xem gì đây? Hắn liền thay đổi vị trí ánh mắt. Kỳ thực Sở Thanh Di mặc vẫn rất đoan trang, cũng nhìn không ra cái gì thành tựu. Nàng tựa hồ phát giác được Trần Nhạc Hy không bình thường, liền cau mày nói, một mình ngươi ở nhà không? Đương nhiên Trần Nhạc Hy không chút suy nghĩ liền trả lời, hơn nữa cường điệu nói, ta vừa tắm rửa xong à, trong phòng ta, đương nhiên chỉ có ta một người à. Sở Thanh Di trầm mặc 2 giây, cũng không có truy vấn, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười, được chưa, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành, người trong nhà đều nghĩ ngươi. Nhưng mà, Triệu Thanh Phong trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, hắn đã đoán được, Trần Nhạc Hy mẹ của nàng, khả năng cao đã phát giác được Trần Nhạc Hy trong phòng còn có người. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí biết người này là hắn Triệu Thanh Phong. Chương 258, Sở Thanh Di uy hiếp chương 258, Sở Thanh Di uy hiếp Triệu Thanh Phong đột nhiên cảm giác được Trần Nhạc Hy mâu thân cú điện thoại này đánh tới thời cơ, có chút kỳ vọng. Hơn nữa hắn là quang minh chính đại tiến bảo, nếu là trong biệt thự có nhãn tuyến mà nói, này đối nữ nhân kia tới nói, chỉ sợ không phải bí mật. Cái này khiến Triệu Thanh Phong nhíu nhíu mày, bởi vì tính như vậy, Trần Nhạc Hy vẫn ở vào giám thị bên trong, vị này thần thông quảng đại quý phụ nhân, có phần cũng quá bá đạo một chút. Trần Nhạc Hy ngược lại là không muốn quá nhiều, liền tự tuyệt nói, ta mới không muốn trở lại kinh thành, chỗ đó nhảm chán chết. Sở Thanh Di nhẹ nhàng cười cười, Nhạc Hy, đừng làm loạn. Chơi không sai biệt lắm cũng nên trở về, dù sao nhà của ngươi tại kinh thành. Giọng nói của nàng nhìn như nhu hòa, lại có một loại chân thật đáng tin cường thế. Trần Nhạc Hy mím môi, nói, qua một thời gian ngắn lại nói. Tốt tốt tốt, Sở Thanh Di cũng chưa từng có phân bức bách, nàng khẽ thở dài, ngươi nói ngươi là chúng ta duy nhất nữ hài tử, một người tại Thiên Nam, cái chỗ kia, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sao có thể yên tâm đâu. Trần Nhạc Hy nói, đại bá ở chỗ này, ta có thể có chuyện gì? Đại bá của ngươi ở vị trí này, từng ngày sự tình một đồng lớn, nơi nào có thời gian chuyên môn chiếu cố ngươi. Sở Thanh Di cảm thán, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi, hơn nữa ra ra ngươi, còn có ngươi ca ca đệ đệ, đều thật muốn ngươi. Trần Nhạc Hy thần sắc có chút do dự, một hồi lâu mới nói, trở lại kinh thành sự tình, sau này hãy nói. Ân Sở Thanh Di tựa hồ lấy được kết quả mình mong muốn, liền nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Thanh Phong toàn chính nghe, đã cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, hời hợt mấy câu, liền đem Trần Nhạc Hy nắm gắt gao, lại không làm cho nàng phản định, lại có thể đạt tới mục đích của mình. Sau đó, Sở Thanh Di lấy ra một cái quả táo, nghiêm túc gọt lấy, không đếm xỉa tới nói, Nhạc Hy, tiếp qua hơn một tháng, ngươi liền 20 tuổi tròn, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng đã có ca của ngươi. Trần Nhạc Hy nghe vậy, lặng lẽ liếc mắt nhìn Triệu Thanh Phong, sắc mặt có chút phím hồng, nói, bây giờ lại không giống trước đó, ai sớm như vậy kết hôn à? Sở Thanh Di thở dài, nhà chúng ta cùng những người khác tất nhiên là không giống nhau, sớm một chút kết hôn sớm một chút sinh con dưỡng cái, đối với trong nhà tới nói cũng là chuyện tốt. Ta trong khoảng thời gian này a, vì cho ngươi chọn cái người thích hợp, thực sự là thao nát tâm. Ta lại không cho ngươi đi chọn. Trần Nhạc Hy gấp, nói, chính ta sẽ chọn. Sở Thanh Di ánh mắt lóe lên, giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, a, ngươi đã có người mình thích. Trần Nhạc Hy trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khẩn trương, nàng muốn liều lĩnh đem Triệu Thanh Phong nói ra, nhưng lý trí vẫn là đè nén xuống cái này xúc động, đã nói, bây giờ còn chưa có, về sau liền khó nói chắc đi. Sở Thanh Di gật đầu một cái, nói, ngươi nhà, từ nhỏ đã hùng hùng hổ hổ, bộ dáng ngược lại là dễ nhìn, cũng không lo không có người ưa thích. Trong khoảng thời gian này kinh thành không thiếu tiểu ca ca đều tới bái phòng ta, trong đó ngược lại cũng có một chút rất ưu tú, giống như Tiêu Gia Tiêu Minh, ăn nói hằm dưỡng, cũng là người bên trên chi tư, mấu chốt nhất là các ngươi hồi nhỏ liền quen thuộc, hiện tại hắn còn đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu. Trần Nhạc Hy sắc mặt biến hóa, đội vàng nói, mẹ, ngươi không có việc gì xách hắn làm gì? Ta lại không thích hắn. Sở Thanh Di cười nói, có đôi khi ưa thích không trọng yếu, phù hợp mới là trọng yếu nhất. Tiêu Minh đứa bé kia ta nhìn không tệ, hắn vừa nguyện ý, cũng có năng lực bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm. Trần Nhạc Hy gương mặt kéo căng, nói, ta không cần hắn bảo hộ. Sở Thanh Di khoát tay áo, thản nhiên nói, Nhạc Hy, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Có đôi khi bên cạnh tới một chút không đứng đắn người xấu, ngươi không chắc chắn có thể phân biệt ra được, có Tiêu Minh trợ giúp ngươi ta bao nhiêu cũng có thể yên tâm. Ít nhất nói đến đây, nàng âm thanh dừng một chút, mới nói tiếp, nếu là có người xấu muốn khi dễ ngươi, Tiêu Minh cũng có thể để cho người kia trả giá đánh đổi nặng nề. Trần Nhạc Hy căng thẳng trong lòng, sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng. Triệu Thanh Phong nắm đấm đột nhiên siết chặt, hắn có một loại ảo giác, nữ nhân này nhìn như tại cùng Trần Nhạc Hy nói chuyện, trên thực tế lại là đối chính mình nói, trên thậm chí có thể tính đến này uy hiếp. "Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nơi nào có người xấu gì muốn khi dễ ta?" Trần Nhạc Hy có chút tức giận phản bác. Sở Thanh Di vui vẻ nói, "Ha ha, kia chính là ta nói sai, dù sao con đi ngàn dặm mẹ lo âu, ngươi tại như vậy xa thiên nam, có đôi khi chỉ sợ ngươi hội xuất sự tình gì, ta mỗi ngày có đôi khi cảm giác đều ngủ không được." Trần Nhạc Hy sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, nàng cảm thấy chính mình có chút nhạy cảm, mụ mụ có lẽ chỉ là lo lắng cho mình, Thanh Phong ca ca cũng không phải người xấu. Thanh Phong ca ca về sau thì sẽ là người hôn hôn con rể tốt, có hắn bảo hộ ta là đủ rồi. Vừa nghĩ như thế, Trần Nhạc Hy trong nội tâm đắc ý sắc mặt nàng ửng đỏ, liền nói, "Mẹ, ta buồn ngủ, liền không thèm nghe ngươi nói nữa à?" Sở Thanh Di ừ một tiếng, lại thuận miệng nói, "Hàn gia sự tình có người cầu tình vào nhà, cha ngươi biết, hắn rất sinh khí." Trần Nhạc Hy nhíu nhíu mày, nói, "Tùy tiện hắn." Sở Thanh Di nụ cười cưng chiều cười, "Cái này cũng không sao, chính là lần sau lại có chuyện như vậy, vẫn là sớm cùng trong nhà nói một tiếng." Trần Nhạc Hy trầm mặc mấy giây, mới ghét ghét nói, "Biết." Nói xong, nàng cũng không chờ Sở Thanh Di lại nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Trần Nhạc Hy mới nhìn hướng Triệu Thanh Phong, có chút khẩn trương nói, "Mẹ ta chỉ là lo lắng ta bị người xấu khi dễ, nàng chưa hề nói ngươi Thanh Phong ca ca ngươi đừng nóng giận." "Nàng là chỉ ai, ta tâm lý nắm chắc." Triệu Thanh Phong trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng trên mặt lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, sờ lên Trần Nhạc Hy tóc, nói, "Không, có sinh khí à. Nàng dù sao cũng là mụ mụ ngươi, lo lắng ngươi cũng là bình thường." Ừ, Trần Nhạc Hy gà con mổ thóc một dạng gật đầu, lại giảng giải nói, "Ngươi cũng đừng nghe ta mẹ nói lung tung, ta sẽ không cùng Tiêu Minh ở chung với nhau, ngươi yên tâm đi." Triệu Thanh Phong trông thấy nàng dáng vẻ khẩn trương, trong nội tâm ấm áp, liền cố ý lộ ra khoa trương biểu lộ, "Ha ha, vừa rồi ta còn có chút ghen, bây giờ có ngươi câu nói này liền không có vấn đề." "Thanh Phong ca ca ghen, chính là quan tâm ta." Trần Nhạc Hy lúc này mới lộ ra nụ cười. Nàng lại đem Triệu Thanh Phong tay kéo tới, đặt ở trên đầu của mình, lộ ra thoải mái biểu lộ, con mắt đều híp lại thành nguyệt con cong. Trần Nhạc Hy tóc rất nhu thuận, để cho Triệu Thanh Phong có loại vuốt mèo cảm giác. Hai người lại hàn huyên một hồi, Triệu Thanh Phong nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện bất chi bất giác đều 4 giờ, hắn liền nói, "Ta muốn đi đón Diệp Diệp." Ân Trần Nhạc Hy có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu, nói, "Cái kia Thanh Phong ca ca ngươi trên đường chú ý an toàn a." Triệu Thanh Phong nở nụ cười, "Không có việc gì, ta thế nhưng là tài xế lâu năm." Ngay tại hắn đứng dậy rời đi thời điểm, Trần Nhạc Hy vẫn là không nhịn được giữ chặt tay của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Phong ca ca, ta rất sợ hãi, ngươi từ Thiên Đông trở lại, liền không để ý tới ta." Nàng xem qua rất nhiều cố sự, hai người rõ ràng nói rất hay tốt, nhưng có một người đi một nơi nào đó về sau, trở về liền đại biến dạng. Huống chi, lần này đi còn có đại di tỷ. Cái này khiến Trần Nhạc Hy không hiểu sợ hãi. Triệu Thanh Phong nhìn lại, bị cười nói, cũng không phải là không thể được. Trần Nhạc Hy sử sốt, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Triệu Thanh Phong cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu nói, "Vạn nhất ta từ Thiên Đông trở về, Nhạc Hy đã lập gia đình, vậy ta cũng chỉ có ghen thương tâm, liền không để ý tới ngươi rồi." Trần Nhạc Hy nghe vậy, liền vui đến phát khóc, đưa tay ra nện hắn, "Ngươi muốn chết nha." Triệu Thanh Phong cười ha ha một tiếng, rời đi gian phòng. Trần Nhạc Hy chờ hắn triệt để rời đi, thầm nói, "Ta mới sẽ không gả người đây." Chỉ là nghĩ đến Bạch Lê Nguyệt biểu lộ trở nên khó chịu, lầm bầm lầu bầu nói, "Coi như vợ trước tỷ đại di tỷ thu nhiên tỷ một đống người toàn bộ tính cả, ta cũng từ bỏ không được một điểm." Chương 259, lung tung ánh sao sáng cùng mặt trăng. Chương 259, lung tung ánh sao sáng cùng mặt trăng. Triệu Thanh Phong từ Trần Nhạc Hy chỗ đó đi ra, liền ngựa không ngừng vó chạy tới công ty. Đã hẹn cùng Bạch Lê Nguyệt cùng nhau đi đón Diệp Diệp, không thể nuốt lời. Đợi đến hắn vừa mới đem xe lái về công ty, xa xa đã nhìn thấy một người mặc áo đầm màu đen bóng hình xinh đẹp, đang giơ cao tay phải lên, huy vũ liên tục. Mà bên cạnh nàng nữ nhân thì mặc màu trắng váy liền áo, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên bên này. Hai người kia đều dáng người hiểu điệu, Trần Nhạc cấp bậc nhan trị để cho người ta mắt lom lom, lại càng không cần phải nói cái kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt còn có 7 phần tương tự, liền tựa như một đôi sinh đôi tỷ muội hoa, hấp dẫn vô số ánh mắt. Nàng sao lại tới đây? Triệu Thanh Phong lẩm bẩm một tiếng, liền đem xe chậm rãi ngừng ở các nàng trước mặt. Bạch Hiểu Tinh vội vàng tiến vào tay lái phụ, nói, "Lão công, ngươi buổi chiều làm gì đi? Chúng ta tại chỗ này đợi ngươi thật lâu." Triệu Thanh Phong nhàn nhạt nói, "Có chút việc." Bạch Lê Nguyệt liếc mắt nhìn tay lái phụ, liền an tĩnh ngồi trên xếp sau, nói, "Đi, Diệp Diệp mau thả học được, chúng ta trước tiên xuất phát." "Ừ." Triệu Thanh Phong gật đầu, liền khởi động xe. Bạch Hiểu Tinh lộ ra hết sức cao hứng, nói, "Lão công, trong công ty ta đã giao phó xong, lần này đi Thiên Đông, chúng ta chờ lâu một đoạn thời gian." Triệu Thanh Phong lườm nàng một mắt, nói, "Đến lúc đó lại nói." Chán ghét Bạch Hiểu Tinh bất mãn nói, "Ta đều hỏi qua rồi, ngươi sự tình đều ném cho Chu Mân, ngươi cũng không cần phải, liền không thể theo ta điểm sao?" Triệu Thanh Phong cười nạo một tiếng, không có phản ứng nàng. "Không đem ngươi đuổi xuống xe cũng không tệ rồi, còn theo ngươi." Quả thực là vọng tưởng. Bạch Hiểu Tinh nhíu nhíu mày, ánh mắt liền quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, muốn nàng hỗ trợ trò chuyện. Nhưng mà, Bạch Lê Nguyệt tự mình chơi điện thoại, giống như không nghe thấy, cái này khiến Bạch Hiểu Tinh có chút nhục trí, trong lòng suy nghĩ tỷ tỷ cũng quá vô dụng, vừa đến thời điểm then chốt liền không trông cậy nổi. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã đến Đóa Hoa tiểu học. Ở đây đã chen đầy đón hải tử phụ huynh, Triệu Thanh Phong dừng xe xong, Bạch Hiểu Tinh liền không kịp chờ đợi lại gần, nói, "Lão công, ta hôm nay nhìn chúng một kiện áo khoác, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi." Nói xong, nàng liền đem điện thoại bày ra cho Triệu Thanh Phong nhìn. Phía trên có 2 bộ áo khoác, cũng là màu cà phê, cùng tiểu dáng có 2 bộ, xem xét chính là tình lữ trang, phía dưới viết giá chừng 5 chữ số. Triệu Thanh Phong lườm nàng một mắt, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Tràn đầy phấn khởi Bạch Hiểu Tinh bị rót một chậu nước lạnh, liền có vẻ hơi phiền muộn, nhưng vẫn là nói, lao công, ta đã đặt hàng, đến lúc đó ngươi liền xuyên một xuyên đi. Triệu Thanh Phong mở cửa xuống xe, đốt một điếu khói, sau đó bình tĩnh nói, ta tự mua nổi, không cần đến ngươi lấy lòng. Bạch Hiểu Tinh liền triệt để nói không ra lời. Bạch Lê Nguyệt đem những thứ này nhìn ở trong mắt, khẽ khẽ thở dài, trong lòng suy nghĩ, muội muội à, thật không có tất yếu dự vững được à. Không bao lâu, theo tan học tiếng chuông vang lên. Triệu Thanh Phong rất nhanh liền tại một đám con nít trông được thấy Triệu Diệp Diệp. Triệu Diệp Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, bước chân nhỏ ngắn liền chạy tới, cách thật xa liền hô lớn, ba ba. Triệu Thanh Phong đi về phía trước mấy bước, cười ha hả đem nàng bế lên. Có mấy ngày không có thấy Diệp Diệp, hắn vạn phần tưởng niệm, nhịn không được tại Triệu Diệp Diệp trắng non trên gương mặt thơm một chút, nói, Diệp Diệp, có hay không nhớ ba ba à? Ai nha, ba ba có dâu dịa. Triệu Diệp Diệp bị Triệu Thanh Phong gốc dâu cằm, châm khanh khách cười không ngừng, lập tức liền nói, nghĩ ba ba, muốn nhất ba. Triệu Thanh Phong nghe vậy, nội tâm liền phảng phất tại giữa mùa hè ăn kem ly một dạng thoải mái. Lúc này, Bạch Lê Nguyệt cùng Bạch Hiểu Tinh cũng từ trên xe bước xuống. Triệu Diệp Diệp kinh hỉ vạn phần nói, mụ mụ cùng đại di cũng tới a. Bạch Hiểu Tinh cười nói, hài lòng hay không? Vui vẻ. Triệu Diệp Diệp trọng nặng gật đầu, lại duỗi ra một ngón tay, nhưng mà nếu như có thể mang ta đi ăn cờ ép cờ, cái kia Diệp Diệp liền càng thêm vui vẻ. Triệu Thanh Phong mấy ngày không gặp tiểu gia hỏa, trong lòng tự nhiên sủng ái, liền thân mật nói, đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn cờ ép cờ. Bất quá, Bạch Hiểu Tinh lại hồ nghi nói, ta hôm qua tại ngươi đại di nhà, rõ ràng thấy qua gặp một nửa hamburger, ngươi đừng nói cho ta đây không phải là ngươi ăn. Triệu Diệp Diệp biến sắc, vội vàng nói, ta đều rất lâu không ăn cờ ép cờ, ba ba, ngươi liền mang ta đi đi. Nàng bị Triệu Thanh Phong ôm, vẫn lay động ba ba nũng nịu. Mềm lòng lao phụ thân tự nhiên chịu không được, vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Bạch Lê Nguyệt lại nhàn nhạt nói, ngươi là không ăn cờ ép cờ, bởi vì ngươi hôm qua ăn chính làm đồ nạn ở. Lập tức, Triệu Thanh Phong cùng Bạch Hiểu Tinh ánh mắt đồng thời khóa chặt tại trên thân Triệu Diệp Diệp. Triệu Diệp Diệp nụ cười trên mặt trở nên miễn cưỡng, yếu ớt nói, cái kia, ba ba chỉ cho phép một tháng ăn một lần cờ ép cờ, đồ nạn ở cùng cờ ép cờ cũng không phải một dạng. Triệu Thanh Phong lúc này liền phát phì cười, nói, Diệp Diệp, náo loạn nửa ngày, ngươi theo ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan đâu. Triệu Diệp Diệp miệng liền xẹp xuống. Thanh Thanh thật thật về nhà, ba ba của ngươi làm cơm so cờ ép cờ ăn ngon gấp một vài lần. Bạch Hiểu Tinh trực tiếp từ Triệu Thanh Phong trong tay đem Triệu Diệp Diệp nhận lấy, căn bản vốn không nuông chiều nàng, lạnh giọng nói. Triệu Diệp Diệp lúc này mới bất đắc dĩ ừ một tiếng. Triệu Thanh Phong cười lắc đầu, đứng không xa xa Châu Ngọc cùng Hạ Chủ gật đầu một cái, liền lên xe rời đi. Trên đường, Triệu Thanh Phong hỏi, các ngươi đêm nay ở ta chỗ đó, muốn hay không trước tiên thu dọn đồ đạc? Bạch Hiểu Tinh nghĩ nghĩ, đã nói, buổi sáng ngày mai lại đi Ngự Giang biệt viện a, bây giờ đi qua quá lãng phí thời gian, buổi tối còn phải nấu cơm. Triệu Thanh Phong gặp Bạch Lê Nguyệt không có ý kiến khác, liền gật đầu. Tiện đường đi phụ cận siêu thị, mua một chút đồ ăn về sau, mấy người liền trở về Cẩm Tú tiên trình. Mới vừa đến nơi đến trốn, Bạch Hiểu Tinh thả xuống Triệu Diệp Diệp không kịp chờ đợi đi vào phòng, ánh mắt đánh giá xung quanh. Triệu Thanh Phong cau mày nói, ngươi tặc mi thử nhãn nhìn cái gì đấy? Bạch Hiểu Tinh bị bắt bao, lúng túng cười nói, ai, không có gì, ta xem trong nhà có hay không chỗ ô uế, quét dọn một chút. Triệu Thanh Phong lạnh rên một tiếng, xách theo đồ ăn tự mình đi vào phòng bếp. Bạch Lê Nguyệt nhìn lướt qua Bạch Hiểu Tinh, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Bạch Hiểu Tinh ngươi chút tâm tư nhỏ này, giấu giếm được ai vậy, không phải liền là nhìn Thanh Phong trong nhà có nữ nhân hay không ở qua sao? Nói trở lại, chỗ này ngược lại là thật sạch sẽ, cũng không giống có nữ nhân ở qua. Thì, ngươi cũng khắp nơi ngắm cái gì? Bạch Hiểu Tinh lại gần, hầu nghi nói. Bạch Lê Nguyệt sửng sốt, nói, cái gì, ta có không? Bạch Hiểu Tinh nghiêm túc gật đầu, nói, có a. Cái này đến phiên mặt trăng lung túng, nàng ấp úng nói, ai, ta xem có hay không nơi nào ô uế, chờ một lúc dễ quét dọn một chút. Nói xong, nàng liền thật đi lấy cây chổi, làm việc nhà. Bạch Hiểu Tinh luôn cảm thấy tỉ tỉ có chút kỳ quái, nhưng cũng nghĩ không ra là nơi nào kỳ quái, trong lòng có chút buồn bực, dứt khoát liền không nghĩ, đi thúc giục Triệu Diệp Diệp làm bài tập đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Diệp Diệp kinh hỉ hô, chúng ta ngày mai muốn đi quá nhà bà ngoại bên trong sao? Bạch Hiểu Tinh lạnh lùng nói, nhất kinh nhất sợ cái gì? Muốn đi cũng là chuyện ngày mai, ngươi bây giờ cho ta thật tốt làm bài tập, nếu là viết không hết, ngày mai đem một mình ngươi lưu tại nơi này. Triệu Diệp Diệp lập tức liền sợ, lập tức cúi đầu, bắt đầu múa bút thành văn. Bạch Hiểu Tinh thấy vậy, khoe miệng bung lên một nụ cười, đẹp kinh tâm động phách. Màn đêm buông xuống, hai chiếc xe chậm rãi mở đến Cẩm Tú tiền trình tiểu khu, tại một cái không có tia sáng chỗ dừng lại, triệt để dung nhập trong bóng tối. Trong đó một chiếc xe bên trong truyền ra âm thanh, ở chỗ này chờ, muộn một chút lại hành động. Hảo. Chương 260, Lê Nguyệt tiểu tâm tư chương 260, Lê Nguyệt tiểu tâm tư Triệu Thanh Phong làm xong cơm đi ra, Diệp Diệp tác nghiệp cũng biết xong. Hắn xoa xoa tay, nói, đều tới dùng cơm. Bạch Hiểu Tinh đắc ý chạy tới, người được thức ăn hư khí, cao hứng nói, thật nhiều ngày cũng chưa ăn lão công làm đồ ăn. Mấy người cơm nước xong xuôi, Triệu Thanh Phong đi rửa chén. Triệu Diệp Diệp cầu khẩn nửa ngày, Bạch Hiểu Tinh cuối cùng cho phép nàng chơi một hồi điện thoại, nàng liền hoan thiên hỉ địa chạy vào gian phòng. Ngồi ở trên ghế salon, Bạch Hiểu Tinh sờ lên bụng của mình, thỏa mãn nói, "Tỷ, ta thật không biết còn có ai so em rể ngươi tài nấu nướng hảo." Bạch Lê Nguyệt nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Bạch Hiểu Tinh ngồi thẳng thân thể, nghi ngờ hỏi, "Ta thế nào cảm giác, trong khoảng thời gian này ngươi tựa hồ có tâm sự à?" Bạch Lê Nguyệt tâm bên trong run lên, vội vàng nói, "Nói mò gì, ta có thể có tâm sự gì? Khẳng định có. Bạch Hiểu Tinh quan sát đến nét mặt của nàng, liền càng thêm chắc chắn, liền một mặt cười đều nói, có phải hay không đã có người mình thích? Nói với ta phía dưới, ta giúp ngươi giữ cửa ải. Bạch Lê Nguyệt Tâm bên trong rối bời, nói, ngươi còn giúp ta giữ cửa ải, ngươi đem chính mình chú ý tốt ta. Ta không có gì dễ chú ý đó a, ngược lại ta cùng lão công sớm muộn sẽ phục hôn. Bạch Hiểu Tinh tràn đầy tự tin nói. Nghe thấy lời này, Bạch Lê Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi nói phục hôn liền phục hôn a. Đó là đương nhiên. Bạch Hiểu Tinh nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn Triệu Thanh Phong, khóe miệng vung lên nụ cười, ta cũng không phạm sai lầm lớn hơn gì, huống chi còn có Diệp, hơn nữa lần này hắn nguyện ý bồi tiếp ta trở về Thiên Đông, liền chứng minh trong lòng của hắn còn có ta, chính là mạnh miệng, không nói. Bạch Lê Nguyệt tâm bên trong có chút bực bội, nhịn không được nói, hắn cũng không phải chuyên môn cùng ngươi trở về. Bạch Hiểu Tinh mở to hai mắt, kinh ngạc nói, không phải bồi ta, còn có khác người sao? Ta không phải là người sao? Bạch Lê Nguyệt lạnh lùng nói. Bạch Hiểu Tinh sửng sốt một chút, liền cười ha ha, khoát tay nói, thì chúng ta cũng là người một nhà à, đương nhiên muốn cùng một chỗ trở về, cũng không phải những nữ nhân khác. Bạch Lê Nguyệt mí môi, trong lòng có một cố khí không thể nào phát tiết. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, ta nếu là không đi, Thanh Phong đều chưa chắc sẽ cùng ngươi đi. Ta nói với ngươi à, lúc này Bạch Hiểu Tinh bỗng nhiên lén lén lút lút nói, kỳ thực ta có cái kế hoạch. Bạch Lê Nguyệt nhíu mày, kế hoạch gì? Hắc hắc, ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao, không có gì là một lần không giải quyết được, nếu có cái kia liền đến hai lần. Bạch Hiểu Tinh thấp giọng nói, ta dự định lần này đi Thiên Đông, cùng lão công tạo một cái nhị bảo đi ra, cứ như vậy hắn liền có bậc thang, đồng ý cùng ta phục hôn. Lạch cạch. Bạch Lê Nguyệt điện thoại di động trong tay tự dưng rơi vào trên mặt đất. Nàng vội vàng khom lưng nhặt lên, tâm hoảng ý loạn nói, ngươi muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn sẽ không đồng ý, cho nên ngươi phải giúp ta đi. Đến lúc đó lôi kéo hắn uống chút rượu, hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, mượn hữu tình liền sẽ cầm giữ không được. Bạch Hiểu Tinh chứng trả đàng hoàng bày tỏ kế hoạch của mình. Nhưng mà, lần này ta sẽ không giúp ngươi. Bạch Lê Nguyệt bỗng nhiên bình tĩnh đánh gãy nàng. Bạch Hiểu Tinh sửng sốt, tỷ, ngươi. Bạch Lê Nguyệt không có nhìn nàng, tự mình nói, giữa hai người, nếu như không có tình yêu, phát sinh quan hệ chính là không đạo đức, ngươi làm như vậy, có lỗi với hắn, cũng thật xin lỗi. Chính ngươi. Nàng không biết vì cái gì nói ra lời nói này, nhưng nghĩ tới Bạch Hiểu Tinh nếu là thành công, cùng Triệu Thanh Phong phát sinh quan hệ, thậm chí tình cũng phục nhiên, trong nội tâm nàng liền vô cùng khó chịu. Bạch Hiểu Tinh mộng, thì nguyên lai không phải như thế a. Nàng không thể tưởng tượng nổi nói, cái này có gì có lỗi với đó a? Ta đây là tìm một cái hòa hảo thời cơ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng chúng ta và được không? Bạch Lê Nguyệt thẳng thắn nói, giống như ngươi nói, nếu như thông qua loại phương thức này lấy được nhị bảo, đối với Thanh Phong tới nói, cũng là hủy khúc cầu toàn, miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả cuối cùng bất quá là hai người bằng mặt không bằng lòng sinh hoạt, ngươi cảm thấy cái này có gì ý nghĩa? Bạch Hiểu Tinh nghe tỉ tỉ một lời nói, không khỏi cảm thấy có đạo lý, lại theo bản năng gật đầu một cái, sững sờ mà hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Bạch Lê Nguyệt con ngươi đảo một vòng, nói, nếu như ngươi thật muốn cùng hắn hợp lại, nên thời gian ngắn buông tay, khoảng cách sinh ra đẹp đi là thế này phải không? Bạch Hiểu Tinh tự lẩm bẩm. Gặp nàng bắt đầu suy xét, Bạch Lê Nguyệt tâm bên trong vui mừng. Nhưng rất nhanh, Bạch Hiểu Tinh chỉ lắc đầu, tỷ, ta thừa nhận ngươi nói trước đi có đạo lý, nhưng đằng sau nói ta liền không đồng ý, ta mới sẽ không cùng lão công khoảng cách sinh ra đẹp đâu. Bạch Lê Nguyệt kế hoạch thất bại, trong lòng không hiểu khó chịu, đứng lên nói, vậy tùy ngươi, ta đi tắm rửa. Nói xong nàng liền tức giận đi vào phòng. Bạch Hiểu Tinh nhìn xem bóng lưng của nàng, thầm nói, nữ nhân này đại di mụ tới a. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Phong đi ra, trông thấy phòng khách chỉ có Bạch Hiểu Tinh một người, dò hỏi, Lê Nguyệt đâu? Bạch Hiểu Tinh chỉ gian phòng, nàng đi tắm rửa ngủ. Sớm như vậy? Triệu Thanh Phong kinh ngạc. Ai biết? Đoán chừng là đại di mụ tới, lão công ngươi đừng để ý tới nàng. Bạch Hiểu Tinh khẽ nói. Triệu Thanh Phong nhíu nhíu mày, đang muốn đi hỏi một chút Bạch Lê Nguyệt là chuyện gì xảy ra, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Còn có người tới sao? Bạch Hiểu Tinh có chút kỳ quái, liền chuẩn bị đi qua mở cửa. Đừng động. Triệu Thanh Phong khẽ quát một tiếng, đem Bạch Hiểu Tinh sợ hết hồn. Sau đó, Triệu Thanh Phong đi nhanh tới, thông qua mắt mèo trông thấy đứng ở phía ngoài Châu Ngọc, mới đem cửa mở ra. Châu Ngọc thần sắc nghiêm túc, tại Triệu Thanh Phong bên tai nói mấy câu. Triệu Thanh Phong ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mở miệng nói, ngươi đi xuống trước, ta lập tức liền đến. Châu Ngọc cười một tiếng, vội vàng quay người rời đi. Bạch Hiểu Tinh lại gần, liền vội vàng hỏi, lão công, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Thanh Phong nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, có mấy con chuột ở phía dưới, mục đích không rõ. Bạch Hiểu Tinh nghe vậy sững sờ, biểu lộ trở nên hung ác, nói thẳng, lão công, để ta giải quyết. Triệu Thanh Phong lắc đầu, nói, ta đi xuống một chuyến, ngươi ngay tại trong nhà đợi, ta chưa có trở về phía trước, không cho phép mở cửa. Bạch Hiểu Tinh gấp, lão công, để cho ta tới xử lý à? Bạch gia tại phụ cận có người, cam đoan có thể giải quyết sạch sẽ. Hôm nay còn không phải thấy máu thời điểm, người của Bạch gia không dùng được, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Triệu Thanh Phong thái độ cũng không có quá ác liệt, kiên nhẫn giải thích nói. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Hiểu Tinh mới thoáng thả lỏng trong lòng, nhưng vẫn là nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Hồ nháo, Diệp Diệp cùng Mặt Trăng đều ở nhà, ngươi ngay tại gia đợi, chỗ nào đều không cho phép đi. Triệu Thanh Phong ngữ khí nghiêm nghị lại. So với Mặt Trăng tới nói, ngôi sao ứng phó những chuyện này muốn có kinh nghiệm hơn một chút. Bạch Hiểu Tinh thấy hắn nói như vậy, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hiếm thấy Bạch Hiểu Tinh nghe lời như vậy, Triệu Thanh Phong ngữ khí cũng liền hòa hoãn một chút, nói, yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Chương 261, cái này còn là người sao? Chương 261, cái này còn là người sao? Triệu Thanh Phong đóng cửa lại, đi đến trong thang máy thời điểm, biểu lộ trở nên lạnh lùng. Nếu như không có đoán sai, người phía dưới chính là Trương Thiên Hùng phải tới. Dưới thang máy đi, chỉ chốc lát sau đã đến lầu 1. Cửa ra vào, đang có hai cái thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong đó một cái chừng cao hơn 2m. Đây là Châu Ngọc cùng Hạ Trụ, bọn hắn yên lặng nhìn chằm chằm cách đó không xa trong bóng tối, chỗ đó đang có ngừng lại hai chiếc 7 tòa xe thương vụ. Triệu Thanh Phong đi qua, vô vô Châu Ngọc bà bay, hỏi, cụ thể gì tình huống? Châu Ngọc đội bằng nói, Triệu tiên sinh, hai chiếc xe kia vừa qua tới liền đầu ở chỗ đó, cũng không có ai xuống xe, ta vừa rồi trông thấy có người mở cửa sổ ra, giống như liếc mắt nhìn nhà của ngài bên trong, ta đã cảm thấy có chút khả nghi. Triệu Thanh Phong tán thưởng nói, sức quan sát không tệ. Châu Ngọc được khen thưởng, xấu hổ cười cười. Triệu Thanh Phong nói, đi thôi, đi trước xem. Nói xong, hắn liền mang theo hai người trực tiếp hướng đi xe thương vụ. Đến đằng sau chiếc xe kia bên cạnh, hắn gõ gõ cửa sổ, nhàn nhạt nói, có ai không? Trong xe, lập tức lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới, chính chủ vậy mà chủ động tìm tới cửa. Gắt gao là 3 giây, bên trong có một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, toàn bộ xuống xe. Lập tức, hai chiếc xe mở ra, một đám người lao ra, đem Triệu Thanh Phong ba người đoàn đoàn bao vây. Thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm có 20 người. Mấu chốt nhất là, những thứ này người ánh mắt tàn nhẫn, rõ ràng không phải loại kia cầm tiền lương bảo tiêu. Triệu Thanh Phong lại gặp mặt. Mở miệng trung niên nam nhân trên đầu kim roi, là trước kia đi theo Trương Phóng bên người nếp thúc. Triệu Thanh Phong liếc nhìn một vòng, cho dù bị bao vây, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc, nói, các ngươi đây là ý gì, muốn động ta? Nếp thúc lạnh giọng nói, Triệu Thanh Phong, nếu đã tới, liền không nói nhảm, thiếu gia chết, có phải hay không là ngươi làm? Triệu Thanh Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, các ngươi tới, liền vì hỏi ta cái này. Nếp thúc nói, Triệu Thanh Phong, ngươi là người thông minh, ta biết ngươi là anh hùng hậu đại, cũng có Trần gia vì ngươi hộ giá hộ tống, nhưng sự tình đã đến tình trạng này, không phải cá chết, chính là lưới rách. Nếu như ngươi đem sự tình giao phó, chủ tịch cho phép ngươi đi tự thú, bằng vào quan hệ của ngươi, hơn 10 năm cũng liền có thể đi ra. Nếu như chống cự, như vậy ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Triệu Thanh Phong nghe vậy, nhịn không được bật cười, ha ha ha. Cái này Trương Thiên Hùng tính toán khá lắm à, đều quyết định muốn tới lộc ta, còn sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa, hắn thật sự dám giết ta sao? Nghiệt thúc trầm mặc. Hắn biết Triệu Thanh Phong nói đúng, nếu thật muốn trả thù, nên liều lĩnh độc thủ. Còn nói cái gì để cho Triệu Thanh Phong giao phó, đưa vào trong tự thú, cái này nhìn như cho Triệu Thanh Phong cơ hội hành vi, nói trắng ra là chính là nội tâm kết đảm, lại muốn báo thù lại sợ kết quả. Triệu Thanh Phong cười vài tiếng, mới nói, Trương Phóng sự tình không nên hỏi ta, hiện tại các ngươi từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu, ta có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Niết thúc lắc đầu, không có kết quả, chúng ta cũng sẽ không đi. Triệu Thanh Phong khẽ cười nói, thật đáng tiếc, các ngươi chú định không chiếm được kết quả. Niết thúc khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đậu thủ. Hán tiếng nói vừa ra, đám người chung quanh lập tức hành động, trong tay rút ra côn sắt, biểu lộ ngoan lệ lao đến. Rõ ràng Trương Thiên Hùng còn không có điên cuồng đến muốn trực tiếp giết người, cũng không động đao động thương. Phu cận có tản bộ người, nhìn thấy một màn này đều sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng nơi xa chạy tới, để tránh tự rước lấy họa. Niết thúc biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Nguyên kế hoạch là tại buổi tối đến Triệu Thanh Phong nhà bên trong giải quyết, lại không nghĩ rằng sinh ra biến cố. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem Triệu Thanh Phong cầm xuống, tiếp đó mang đi. Tại một đám người động thời điểm, Triệu Thanh Phong đã hành động đứng lên, hắn quyết định một cái phương hướng, thời hợt đá văng một cái nam nhân, liền đi tới xó xỉnh. Châu Ngọc mặc dù sợ, nhưng vẫn là trung thực bảo hộ ở trước mặt hắn. Triệu Thanh Phong tương đối hài lòng, nhưng càng làm cho hắn mắt sáng, vẫn là Hạ Trụ. Không có Hạ Tiểu Nhã uy hiếp, trong cơ thể của Hạ Trụ dã thú, triệt để được thả ra đi ra. Hắn ngăn tại trước mặt Triệu Thanh Phong hẹn 5m vị trí, thật sự giống như một cái chiến thần, đối mặt hơn 10 cái cầm giới nam nhân, càng là nửa bước không lùi. Lấy lực lượng của hắn, mỗi một quyền đều có thể đánh ngã một người, mấu chốt nhất là, hắn đối với chiến cuộc có rõ ràng thiếu giác. Muốn hoàn toàn tránh đi những cái kia côn sắt là không thực tế, nhưng thường thường có thể né tránh chí mạng vị trí, cây gậy đánh vào trên hắn bắp thịt rắn chắc, chỉ có thể phát ra từng tiếng trầm đục. Các ngươi không cho phép tổn thương Triệu tiên sinh. Hạ Trụ con mắt đỏ bừng, thống khổ trên người càng là kích phát hắn hung tính, bây giờ trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là bảo hộ Triệu tiên sinh không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ngắn ngủi một phút thời gian, xông tới nam nhân liền bị Hạ Trụ đánh ngã 5-6 cái. Lúc này Niết Thúc cao mày, đưa tay từ bên hông lấy ra một cây súng lục. Lần trước tay phải của hắn bị đả thương, lúc này chỉ có thể dùng tay trái, chỉ là hắn vừa giơ lên, còn không có nhắm ngay Hạ Trụ. Hưu. Kinh phong mang theo tiếng xé gió, Niết Thúc chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Túi đầu xem xét, bàn tay đã máu me đầm địa, súng ngắn cũng rơi trên mặt đất. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thanh Phong. Lúc này, Triệu Thanh Phong bình tĩnh nhìn hắn, trong tay vướt vướt hai quả tảng đá, thản nhiên nói, "Dùng đường, liền phát uy." Niết Thúc khó có thể tin. Hắn tràn đầy máu tươi tay trái, run không ngừng lấy, vừa rồi cố lực lượng kia, chẳng lẽ là hắn ném ra tảng đá? Cái này sao có thể? Niết Thúc chỉ cảm thấy toàn bộ tay trái đều hoàn toàn mất cảm giác, vừa rồi cái kia cố cơ hồ muốn đem xương cốt đều chấn vỡ xung kích cảm giác, vẹn vẹn một quả nho nhỏ tảng đá. Mấu chốt nhất là Triệu Thanh Phong không có bất kỳ cái gì công cụ, hoàn toàn tay không ném ra à? Cái này mẹ hắn còn là người sao? Niết Thúc cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, bây giờ trên sân không sai biệt lắm có một nửa người đều bị cái này tò con giải quyết hết, mà Triệu Thanh Phong đứng ở phía sau, một chút sự tình cũng không có, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nhân viên cảnh sát liền đến. Hắn cắn răng, nói, Đường sư phó, còn xin ngươi ra tay. Rất nhanh, một người đầu chọc trung niên nhân từ trên xe đi xuống. Hắn nhìn xem Hạ Trụ, trong mắt tràn đầy khen ngợi, cảm thán nói, hạt giống tốt à, thực sự là hạt giống tốt. Nói xong, hắn đi về phía trước mấy bước, tùy ý phất phất tay. Lập tức Hạ Trụ đám người trước mặt phân tán, tạm thời dừng tay, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Trụ. Hạ Trụ nhìn chằm chằm trung niên đầu chọc người, kéo căng gương mặt nói, ngươi cũng nghĩ tổn thương Triệu tiên sinh sao? Đường sư phó mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi rất có thiên phú, không biết ngươi có hứng thú đi theo ta hay không đi tập võ. Ngươi lại so với bây giờ càng thêm cường đại. Hạ Trụ biểu lộ hung ác, không hề nghĩ ngợi, liền nói, ta không đi. Đường sư phó than nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, vậy thật đúng là đáng tiếc, vốn là ngươi thì không cần chịu điểm ấy đau khổ ra thịt. Đang khi nói chuyện, hắn đi về phía trước mấy bước. Đường sư phó ngữ khí rất tự tin, vừa rồi hắn trong xe quan sát, đã tin tưởng biết Hạ Trụ thực lực, vẫn có niềm tin cầm xuống. Đầu chọc, ngươi không trang sẽ chết sao? Triệu Thanh Phong khinh thường nói. Đường sư phó nụ cười cứng đờ, âm trầm nhìn hắn một cái, nói, không đổi, lập tức liền đến với ngươi. Chương 262, đây quả thực là quái vật a. Chương 262, đây quả thực là quái vật a. Đường sư phó cũng sẽ không nói nhảm, đi về phía trước mấy bước. Hạ Trụ thấy hắn đến trước mặt, không nói hai lời chính là một quyền đánh qua. Chỉ có điều Đường sư phó đưa tay gậy một cái, Hạ Trụ một quyền này sức mạnh hoàn toàn bị hóa giải, cả người hắn cũng hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Đường sư phó ánh mắt thoáng qua một vòng ngân lệ, mượn cơ hội này, cánh tay đối lượng, một cái khuỷu tay kích trọng trọng muộn tại Hạ Trụ ngực. Âm thanh nặng nề vang lên, đủ để chứng minh một quyền này sức mạnh lớn bao nhiêu. Liên Hạ Trụ đều khó mà tiếp nhận, phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Hạ Trụ cắn răng, nhịn đau đớn, hướng về Đường sư phó liền đụng tới. Đường sư phó ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt, cước bộ khẽ động liền nghiêng người né tránh. Ngay tại lúc đó, vẫn không quên tại trên Hạ Trụ xương sườn hung hăng tới một chút. Hạ Trụ lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Ngắn ngủi mấy chiêu, liền có thể nhìn ra, Hạ Trụ mặc dù khổ người lớn, sức mạnh lớn, nhưng rõ ràng không phải tên đầu chọc này người đối thủ. Ngay tại lúc đó, bên cạnh còn đứng một đám người, tại Niếp Thúc gia hiệu phía dưới, hướng về Triệu Thanh Phong đi đến. Châu Ngọc sắc mặt biến hóa, lo lắng nói, "Triệu tiên sinh, cây cột đánh không lại tên kia, ngài chạy trước à?" Ta tận lực kéo dài một chút. Nói xong, hắn liền ngăn tại Triệu Thanh Phong phía trước. Cho dù Triệu Thanh Phong trông thấy hắn bắp chân nhỏ đều đang run rẩy, nhưng trong lòng cũng bội phục dũng khí của hắn, liền vỗ bả vai của hắn một cái, nói, "Ngươi đến ta đằng sau tới." Châu Ngọc sửng sốt một chút, ngay tại hắn ngây người phút chốc, Triệu Thanh Phong liền đã đi tới phía trước, trực tiếp nên tiếp những người kia. Mà Hạ Trụ bên này, hiển nhiên đã lực có không đủ. Thể lực của con người cũng là có cực hạn, sau khi liên tục chịu đến Đường sư phó mấy lần trọng kích, hắn liền bắt đầu thở hổn hển. Quan trọng nhất là, mới vừa rồi bị Đường sư phó một quyền đánh vào cái óc, để cho Hạ Trụ lúc này có mãnh liệt cảm giác hôn mê. Nếu không phải hắn nghị lực kinh người, bây giờ đã ngã xuống. Đường sư phó mặt không chút thay đổi nói, "Bây giờ tránh ra, đừng ép ta hạ tử thủ." Hạ Trụ trầm trầm nói, "Không cho phép tổn thương Triệu tiên sinh." Náo tản. Đường sư phó cũng không còn kiên nhẫn, cả người tốc độ tăng tốc, hai tay nhắm ngay Hạ Trụ ánh mắt, muốn nhất kích chí mạng. Ngay lúc này, một người bỗng nhiên chắn Hạ Trụ trước mặt. Đường sư phó trong lòng cả kinh, tại hắn đều không có phản ứng kịp thời điểm, ngón tay liền bị người bắt được. Người thấy rõ trước mặt là Triệu Thanh Phong về sau, hắn vạn phần chấn kinh. Theo bản năng nhìn về phía xung quanh, nhóm người kia không biết lúc nào toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất, có còn có thể đau đớn la lộn, có liền dứt khoát không nhúc nhích, cũng không biết chết sống. Niết Thúc càng là há to miệng, phảng phất như là thấy quỷ. Một đám phế vật. Đường sư phó trong lòng tức giận, dùng sức lôi một cái, lại phát hiện bàn tay của mình bị Triệu Thanh Phong nắm thật chặt, vậy mà rút không mở. Hắn thẹn quá thành giận nói, buông tay. Triệu Thanh Phong không có phản ứng đến hắn, quay đầu hỏi thăm Hạ Trụ, cảm giác thế nào. Hạ Trụ có chút xấu hổ, nói, Triệu tiên sinh, thật xin lỗi, ta đánh không lại hắn. Triệu Thanh Phong cười cười, không sao, ngươi không có việc gì là được. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn đại khái phán định ra Hạ Trụ chiến lực, đối phó người bình thường vẫn được, giống Đường sư phó cao thủ như vậy, vẫn là lực có không đủ. Đường sư phó gặp Triệu Thanh Phong không chỉ có không buông tay, ngược lại cùng to con chuyện trò vui vẻ, trên mặt nổi giận đan sen, có loại bị xem nhẹ cảm giác. Lúc này duỗi ra một cái tay khác quất tới, một cái tạo hình kỳ lạ tiểu xảo truy thủ, không biết lúc nào bị hắn giấu ở trong tay. Một giây sau, giang giác, Triệu Thanh Phong lại đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên phát lực, Đường sư phó tay trực tiếp bị tách ra thành một cái dọa người đường cong, phát ra thanh âm gãy xương. A a a, kịch liệt đau nhức để cho Đường sư phó lập tức hét thảm lên. Triệu Thanh Phong cũng buông tay hắn ra. Đường sư phó liên tục lui về phía sau, khó có thể tin nắm tay phải của mình, trên mặt bởi vì đau đớn mà hơi có vẻ bặm mẻo. Triệu Thanh Phong cười lạnh, "Yếu gà." Đường sư phó miệng lớn thở dốc, giận dữ hét, "Ngươi cho rằng ngươi thắng sao?" Nói xong, hắn lần nữa bật lên, lần này không có bị Triệu Thanh Phong khống chế, một cái tay khác nắm chủy thủ, tựa như một đầu dấu ở chỗ tối tăm rắn độc, muốn nhất kích chí mạng. Nhưng tất cả những thứ này tại Triệu Thanh Phong trong mắt, cũng không có nửa phần nguy hiểm. Lặng lặng chờ Đường sư phó đến trước mặt thời điểm, cây đao kia cơ hồ muốn vung đến cổ, Triệu Thanh Phong vẹn vẹn đưa tay, vô cùng chính xác nắm chặt Đường sư phó cổ tay. Đường sư phó lần nữa bị bắt lại, hắn theo bản năng kinh hô, đây không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Triệu Thanh Phong thuận miệng nói xong, đem hắn hướng phía trước kéo một phát, đùi phải đối lượng, hướng về phía trước hung hăng một đỉnh. Đường sư phó ngậm, hắn chỉ cảm thấy bụng phảng phất bị chạy như bay tê giác đụng bên trên. Ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí, đau khổ kịch liệt để cho hắn hé miệng, thậm chí có bọt mép tràn ra tới. Triệu Thanh Phong buông ra cánh tay của hắn, Đường sư phó cả người liền muốn mềm mềm đổ xuống. Nhưng một giây sau, Triệu Thanh Phong nhẹ nhàng lui lại, tiếp theo chính là một cái đá nghiêng, trực tiếp đá vào đường sư phó trên cằm. Một tiếng vang trầm về sau, đường sư phó cả người bay tứ tung hơn một mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, liền không nhúc nhích. Niết Thúc Cơ hồ muốn dọa tê, vội vàng chạy tới xem xét. Phát hiện Trương gia bỏ ra nhiều tiền nuôi cao thủ, lúc này khỏe miệng nghiêng lệch, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Niết Thúc rôi tay lần mò, còn có hơi thở, cũng chưa chết, nhưng xương cằm đã bể nát. Lúc này mới mấy giây thời gian, Niết Thúc rung động nhìn xem Triệu Thanh Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Đây quả thực là quái vật a. Triệu Thanh Phong cười cười, nói, ngươi nói xem. Thân thể của hắn đi qua thời gian dài như vậy cường hóa, đã không phải là người bình thường có thể so sánh, giống đường sư phó cao thủ như vậy, như thế nào có tư cách ở trước mặt hắn trăng bước. Triệu Thanh Phong có thể không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng tất cả đều là chỉ số. Niết Thúc sắc mặt thay đổi liên tục, cắn răng nói, chúng ta đi. Dưới đất còn có một chút thương thế nhẹ một chút người, nghe vậy liền dây rủa đứng lên. Bọn họ đều là bị hạ trụ đánh ngã, lúc này ít nhiều có chút dây rủa không gian, đến nỗi bị Triệu Thanh Phong chơi đổ mấy cái kia, chỉ có thể nói còn sống, trong thời gian ngắn là không thể nào đứng lên. Triệu Thanh Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói, đứng lên, ta không ngại lại để cho hắn ngủ một hồi. Mấy cái miễn cưỡng chuẩn bị bò dậy nam nhân thân thể cứng đờ, lặng lẽ liếc nhau, liền lại ăn ý nằm xuống. Niết Thúc cắn răng nói, ngươi có ý tứ gì? Không thả chúng ta đi. Triệu Thanh Phong nói, nhân viên cảnh sát tới liền lập tức, các ngươi nên đi chỗ. Là cục cảnh sát nghe thấy hắn nói như vậy, Niết Thúc ngược lại thở dài một hơi. Sau đó ngồi dưới đất, yên lặng chờ đợi. Kỳ thực cách bọn họ động thủ, đến bây giờ còn không đến 5 phút, xe cảnh sát còn không có qua nhanh như vậy tới. An tĩnh một hồi, Triệu Thanh Phong đông nhiên nói, giúp ta mang câu nói, cho Trương Thiên Hùng nói, thời gian của hắn muốn tới đầu. Triệu Thanh Phong ánh mắt, trong nháy mắt này trở nên cực kỳ nguy hiểm, cũng ẩn chứa một tia chưa từng bùng nổ qua điên cuồng. Hắn cho tới bây giờ cũng là có thủ tất báo, Trương Thiên Hùng dám phái người tìm hắn gây phiền phức, liền phải chết. Niết Thúc trong lòng đông nhiên nhảy một cái, chỉ là yên lặng gật đầu, không nói gì. Lại qua hơn 10 phút, hai chiếc xe cảnh sát lái tới. Một đám nhân viên cảnh sát xông xuống xe, giống to, tất cả mọi người không được núp đích. Chương 263, lần thứ nhất chủ động lên nguyện. Chương 263, lần thứ nhất chủ động lên nguyện. Một đám nhân viên cảnh sát sắc mặt nghiêm túc xông lại, nhưng trông thấy một đám người nằm trên mặt đất, đều có chút cả kinh nói. Xe cứu thương, hô xe cứu thương sao? Một vị nữ cảnh sát ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, lập tức la lớn. Triệu Thanh Phong nói, ta vừa rồi đã đánh qua 120. Nữ cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, một thân ảnh đi tới, các ngươi hỏi thăm những người khác. Nữ cảnh sát lập tức nói, đi. Nàng đi đến bên cạnh về sau, Gia Cát Dương liễu lời nói, Thanh Phong, đây là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh Phong thì đơn giản đem sự tình nói một chút. Gia Cát Dương cả kinh nói, ngươi nói các ngươi ba người, bỏ vào 20 cái. Triệu Thanh Phong vô vô bên cạnh hạ trụ cánh tay, cười nói, ta thế nhưng là có bảo tiêu. Không thể không nói, hạ trụ hơn 2 mét thể trạng, trong khoảng thời gian này càng là ăn ngon uống ngon, dinh dưỡng đều bù đắp lại, đứng ở đằng kia liền phảng phất một cánh cửa mở rộng. Gia Cát Dương liếc mắt nhìn, liền tâm lý nắm chắc. Hắn nói, ta ở chỗ này làm cho ngươi cái ghi chép a. Triệu Thanh Phong gật đầu nói, đi. Đạo lý đối nhân xử thế, ở đâu đều áp dụng, nếu là không có Gia Cát Dương cái tầng quan hệ này, hắn buổi tối hôm nay khả năng cao muốn đi cục thành phố. Hơn nửa giờ về sau, Gia Cát Dương khép lại vở, nói, vậy trước tiên rằng này, quay đầu có chuyện gì, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Lúc này, người trên đất đã bị từng nhóm đưa vào bệnh viện hoặc là cục cảnh sát. Dù sao nơi này có một cây súng lục, không phải đơn giản đánh nhau ẩu đả. Nhưng Triệu Thanh Phong tâm lý nắm chắc, cho dù đem cái này một số người đưa vào cục cảnh sát, đối với Trương gia cũng không tạo được hữu hiệu tổn thương, giống Niết Thúc, đường sư phó các loại trọng yếu một chút người, đoán chừng rất nhanh sẽ bị bảo lãnh ra. Đến nỗi phi pháp cầm thương, tại những người còn lại bên trong an bài mấy cái khiến chuyện này liền giải quyết. Đi, vậy ta liền đi trước. Triệu Thanh Phong gật đầu một cái, liền mang theo Châu Ngọc cùng hạ trụ rời đi. Đến đầu hành lang, hắn nói, ngươi hôm nay làm rất không tệ, tiểu nhân, qua một thời gian ngắn ta an bài cho ngươi một nhóm người điều phối, nhường ngươi làm bộ an ninh quản lý, có thể gánh vác sao? Châu Ngọc dọa một cái giật mình, có chút không tự tin nói, Triệu tiên sinh, ta có thể làm đến sao? Triệu Thanh Phong mỉm cười, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, phải tin tưởng chính mình. Châu Ngọc nghe vậy, liền trọng trọng gật đầu, Triệu tiên sinh, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hạ trụ thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Hắn trí thông minh không cao, cho là mình biểu hiện hôm nay quá kém, Triệu tiên sinh chắc chắn tức giận, cho nên khích lệ Châu Ngọc, không có khích lệ ta. Triệu Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng hắn, không có khích lệ, chỉ nói là, cây cột, cảm ơn ngươi. Hạ trụ lập tức nhìn về phía Triệu Thanh Phong, biểu lộ đều mở ra. Triệu Thanh Phong nói, có ta một miếng ăn, về sau ngươi cũng sẽ không bị đói. Hạ trụ ánh mắt lập tức sáng lên, cả người cũng sẽ không tiếp tục vẻ bại. Được rồi, Châu Ngọc, ngươi mang theo cây cột đi ăn khuya, tối về nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Thanh Phong khoát tay áo, liền lên lầu. Hắn đã phân phó tài vụ, ngoại trừ tiền lương, mỗi tháng đều biết cho Châu Ngọc đánh 2 vạn khối tiền, bao quát ăn cơm mướn phòng nghỉ ngơi dừng xe các loại một loạt kinh phí. Châu Ngọc mang theo Hạ trụ quay người ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói nghiêm túc, cây cột, ngươi phải học một vài thứ. Hạ trụ kỳ quái nhìn về phía hắn. Châu Ngọc không biết giải thích thế nào, lấy tay qua tay múa chân 2 cái, nói, vừa rồi khí lực của ngươi, kỳ thực so tên đầu chọc kia muốn càng lớn, nhưng mà ngươi đánh không lại hắn, bởi vì hắn so ngươi càng sẽ đánh nhau. Hạ trụ lập tức nói, ta muốn học đánh nhau sao? Hiểu như vậy giống như cũng không thành vấn đề. Châu Ngọc nghĩ nghĩ, liền gật đầu, "Đúng, ngươi muốn học tập đánh nhau, dạng này mới có thể bảo vệ Triệu tiên sinh, mà không phải để cho Triệu tiên sinh tới bảo vệ chúng ta." Hạ Trụ nghe vậy, liền gật đầu nói, "Hảo, ta về sau muốn học tập đánh nhau." Một bên khác, Trương Thiên Hùng biết mình an bài người, bao quát Đường sư phó ở bên trong một bộ phận lớn người đều đưa vào bệnh viện, một phần khác người cũng tiến vào cục thành phố, lúc này vừa kinh vừa sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng kế hoạch thật tốt, muốn đem Triệu Thanh Phong đột tới, làm sao lại xảy ra lớn như vậy cái sọn. Thậm chí vì không có sơ hở nào, hắn còn phái ra Đường sư phó. Cắn răng, Trương Thiên Hùng lúc này gọi điện thoại, phát động quan hệ, đem trọng điều mấy người cho bảo đảm xuống dưới. Làm xong những thứ này về sau, ánh mắt hắn âm trầm vô cùng, "Triệu Thanh Phong, tính ngươi lần này vận khí tốt." Hắn biết, lần này đã là triệt để bại mặt, kế tiếp không chỉ có không thể dừng tay, ngược lại phải vận dụng càng nhiều quan hệ, đem Triệu Thanh Phong cái phiền toái này giải quyết triệt để đi. Triệu Thanh Phong vừa mới về đến nhà, Bạch Hiểu Tinh liền không kịp chờ đợi tới nên đón. Nàng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, cũng không nói chuyện, chỉ là tỉ mỉ quan sát Triệu Thanh Phong trên người mỗi một chỗ, thấy hắn không có thụ thương, biểu lộ trầm tĩnh lại, mới mở miệng hỏi thăm. "Lão công, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi trông thấy xe cảnh sát đều tới." Bạch Hiểu Tinh vừa rồi lo lắng tới cực điểm, nếu không phải Triệu Thanh Phong liên tục cường điệu, tăng thêm Diệp Diệp cũng tại trong nhà, nàng đã sớm lao xuống lầu. Triệu Thanh Phong vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, nói, "Một điểm nhỏ phiền phức, bây giờ đã giải quyết xong, Diệp Diệp cùng lên ở đâu?" "Diệp Diệp ngủ, tỷ tỷ hẳn là cũng ngủ." Vừa rồi Bạch Lê Nguyệt kỳ thực đi ra hỏi qua Triệu Thanh Phong, bất quá Bạch Hiểu Tinh nói Triệu Thanh Phong ra ngoài mua đồ, liền lấp liếm cho qua. Triệu Thanh Phong gật đầu, nói, "Vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a." Nói đi, hắn liền trực tiếp đi vào phòng ngủ chính. Bạch Hiểu Tinh trông thấy lao công bóng lưng tiêu thất, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Người tới buổi tối, cuối cùng sẽ đặc biệt yêu đất, lao công thái độ vẫn là hờ hững, Bạch Hiểu Tinh khỏe miệng khó tránh khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Rất lâu, nàng mới tịch mịch thở dài, tắt đèn lại, liền trở về nữ nhi gian phòng. Đến nửa đêm, phòng ngủ chính chốt cửa bỗng nhiên giật giật, ngay sau đó liền bị kéo ra, Triệu Thanh Phong lặng yên không tiếng động chui ra. Hắn đi đến Bạch Lê Nguyệt cửa gian phòng, có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Chần chờ 2 giây, liền quyết định chắc chắn, liền bắt đầu gõ cửa. Bạch Lê Nguyệt cũng không biết là ngủ cạn, vẫn là sớm đã coi đoán trước, không có gõ 2 tiếng, chỉ nghe thấy bên trong run giọng nói, "Ai? Ai ở bên ngoài?" Triệu Thanh Phong hạ giọng, nói, "Là ta." "Bành." Bên trong truyền đến một chút động tĩnh, tựa như là đồ vật gì rơi vào trên mặt đất. Sau đó chỉ nghe thấy Bạch Lê Nguyệt âm thanh, "Ngươi, ngươi tới làm gì?" Ngữ khí có chút khẩn trương, nhưng Triệu Thanh Phong lại là vui mừng, hắn có thể nghe được, Bạch Lê Nguyệt cùng hắn chỉ vẹn vẹn có một môn chi cách. Triệu Thanh Phong liền thúc giục nói, "Ngươi mở cửa nhanh à, có chút lạnh, ngươi để cho ta đi vào đi." Không cần Bạch Lê Nguyệt nhỏ giọng kinh hô, "Cái này đều mấy giờ, ngươi mau trở về ngủ a." Trong nội tâm nàng không nói ra được khẩn trương, nhưng lại có một loại khác kích thích cùng mừng thầm. Triệu Thanh Phong đương nhiên sẽ không trở về, nói, "Ngươi trước tiên mở cửa nhà." Bạch Lê Nguyệt cấp bách dậm chân, phải biết Bạch Hiểu Tinh ngay tại sát vách gian phòng đâu, Thanh Phong lá gan này cũng quá lớn, vạn nhất bị Hiểu Tinh phát hiện nên làm cái gì a? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Bạch Lê Nguyệt cắn răng, bỗng nhiên kéo cửa ra. Triệu Thanh Phong vui mừng quá đỗi, đang chuẩn bị đi vào. Đã thấy đến Bạch Lê Nguyệt bỗng nhiên đưa tay, kéo cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên. Triệu Thanh Phong lúc này mở to hai mắt, nhưng cũng chỉ là 3 giây, Bạch Lê Nguyệt liền buông lỏng ra, ngượng ngùng bạn vừa nói, "Như vậy được chưa, ngươi mau trở về đi thôi." Nói xong, nàng lại lần nữa đóng cửa lại. Đây vẫn là Bạch Lê Nguyệt lần thứ nhất chủ động đóng cửa lại về sau, nàng liền chạy tới trên giường, đem đầu sâu đậm vùi vào trong gối, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, thẹn thùng khó tả. Chương 264, Lê Nguyệt càng lúc càng lớn mật. Chương 264, Lê Nguyệt càng lúc càng lớn mật. Triệu Thanh Phong đứng ở bên ngoài, có chút ngượng. "Không phải, liền cái này." Bờ môi còn lưu lại dư hương, Triệu Thanh Phong trong lòng thầm vui, nhưng vẫn là không nhịn được, "Ô, ngươi đùa tiểu hài đâu?" Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, hắn mặc dù có chút lòng ngưỡng ấy, bất quá cũng biết tối nay chuyện tốt sợ là không có cơ hội. Tiếc nuối lắc đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi. Giang giác, căn phòng cách vách bị mở ra. Mặc tơ tằm áo ngủ Bạch Hiểu Tinh, kinh ngạc hô, "Lão công." Triệu Thanh Phong bị sợ hết hồn, lảo đảo một cái kém chút ngã xuống. Bạch Hiểu Tinh nghi ngờ hỏi, "Lão công, ngươi làm gì vậy?" Triệu Thanh Phong tim đập nhanh vô cùng, mà không thay đổi nói, "Đi ra uống một hớp, ngươi không ngủ." "Ta vừa rồi nghe thấy động tĩnh, liền đi ra mắt nhìn." Ngươi Bạch Hiểu Tinh mắt nhìn phòng của tỷ tỷ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Triệu Thanh Phong trong lòng không hiểu khẩn trương, nhưng biểu lộ không lộ một chút, thậm chí cau mày, ghét bỏ nói, "Ngủ ngươi cảm giác, không có việc gì đừng đi ra." Nói xong, hắn liền đi tiến vào phòng ngủ chính, đóng cửa phòng. Bạch Hiểu Tinh cảm thấy không thích hợp, lão công cước bộ nhanh như vậy, luôn có điểm làm tặc cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, Bạch Hiểu Tinh biểu lộ trở nên tỉ mỉ, chẳng lẽ lão công có chán ghét như vậy ta sao? Nàng đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào, đưa tay muốn gõ cửa. Nhưng do dự vài giây đồng hồ, thở dài một tiếng, vẫn là thả tay xuống, về tới Diệp Diệp gian phòng. Sáng sớm ngày kế, Triệu Thanh Phong mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy loảng xoảng rầm tiếng đập cửa. "Ba ba, ba ba, mau thức dậy rồi." Triệu Thanh Phong mở to mắt, nghe thấy bên ngoài là Triệu Diệp Diệp âm thanh, liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện mới 6 giờ nhiều, liền nổi nóng nói, "Triệu Diệp Diệp, lúc đi học ngươi ngủ không tỉnh, nói chuyện muốn chơi lên so gà còn sớm." "Hi hi, ba ba ngươi mau dậy đi đi, mụ mụ cùng đại di tất cả đứng lên rồi." Triệu Diệp Diệp vui vẻ thúc giục nói. Triệu Thanh Phong khẽ nói, "Chớ quấy rầy, ta ngủ tiếp 10 phút." Cuối cùng, hắn ngủ nhiều 10 phút nguyện vọng vẫn không thể nào thực hiện. Diệp Diệp cơ bản qua 2-3 phút, liền đến gọi hắn, quả thực là đem Triệu Thanh Phong cả thanh tỉnh. Hắn mặc quần áo tử tế, đi kéo cửa phòng ra, vừa bạn trông thấy Triệu Diệp Diệp đưa tay chuẩn bị gõ. Triệu Thanh Phong ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra tại Triệu Diệp Diệp hai bên trên gương mặt bấm một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ rồi, lần sau lúc ngươi đi học liền đợi đến nhìn a." "A?" Triệu Diệp Diệp nào biết được lão phụ thân trả thù tâm mạnh như vậy a, bất quá con ngươi nàng tử nhất chuyện, tiến tới tại Triệu Thanh Phong trên mặt hôn một cái, ôm Triệu Thanh Phong cánh tay lay động, dùng ngọt phát chán âm thanh hô, "Ba ba." Triệu Thanh Phong biểu lộ lúc này liền không kèm được, nhà ai nữ nhi sao có thể đáng yêu như thế a. Hắn đem Triệu Diệp Diệp ôm, hỏi, "Đánh răng không có?" "Đánh răng, rửa mặt, liền chờ ba ba rời giường." Triệu Diệp Diệp đội và nói. Triệu Thanh Phong ngừ một tiếng, đem nàng đặt ở trên ghế salon, mới phát hiện ngôi sao mặt trăng đều xuyên mang chỉnh tề. Hắn bất đắc dĩ hỏi, "Muốn hay không dậy sớm như thế a?" Bạch Hiểu Tinh mặc một bộ màu nâu áo khoác, bên trong là bộ màu trắng tiểu mác áo, nàng đang cùng Bạch Lê Nguyệt đang nói chuyện, nghe vậy liền nói, "Lái xe trở về Thiên Đông, đến 7, 8 giờ. Mãi mãi bảo hôm nay buổi tối chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm, không sớm một chút xuất phát, liền không giữ được." Triệu Thanh Phong gật đầu, nói, "Vậy các ngươi đợi lát nữa, ta rửa mặt một chút, ăn điểm tâm lại xuất phát." Bạch Lê Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn tối hôm qua không để cho hắn đi vào, bằng không thì buổi sáng hôm nay hai người tám thành đều dậy không nổi, Bạch Hiểu Tinh không nghi ngờ mới là lạ. Mấu chốt nhất là, hôm qua nàng cũng nghe thấy Bạch Hiểu Tinh âm thanh, phàm là qua loa một chút, tám thành liền bị bắt tại chỗ, vậy tối nay cũng không phải là về nhà ăn cơm, nói không chính xác là về nhà ăn đám. Triệu Thanh Phong ngược lại là không có nhiều tâm lý như vậy hoạt động, hắn đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đi theo sau phòng bếp, làm một cái mì trứng gà đầu. Mấy người nhanh chóng ăn xong, Bạch Hiểu Tinh liền thúc giục đi ra ngoài. Triệu Thanh Phong vừa cầm chén đũa bỏ vào ao nước, liền bị Bạch Hiểu Tinh lôi lôi kéo kéo lấy ra. Triệu Thanh Phong cùng Diệp Diệp đồ vật không nhiều, một cái dương hành lý thì để xuống. Mà Tinh Nguyệt tỷ mọi đồ vật đều tại Ngự Giang biệt viện, xuống lầu lái lên lão đốc tỷ, liền trực tiếp đi qua. Đến Ngự Giang biệt viện, Triệu Thanh Phong để các nàng hai chính mình đi lên thu thập, hắn thừa dịp thời gian này, đứng tại bên cạnh xe châm một điếu thuốc. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lê Nguyệt trước tiên xuống. Triệu Thanh Phong liền đem dương hành lý của hắn bỏ vào dương phía sau. Gặp Bạch Lê Nguyệt không có lên xe, Triệu Thanh Phong giật mình, liền lặng yên không tiếng động rời đến bên cạnh nàng. Hôm nay Bạch Lê Nguyệt trên người mặc màu trắng áo khoác nhỏ, bên trong một kiện màu đỏ áo len, phía dưới nhưng là màu đen tiểu váy, còn có tất chân cùng giày ống cao, có loại khinh tục nữ rẻ chà bu. Bạch Lê Nguyệt mong rằng lấy hành lang, đột nhiên cảm nhận được khát thường, như chạm điện kinh hô, "Nhà." Quay đầu nhìn lại, liền gặp được Triệu Thanh Phong nụ cười giảo hoạt. Bạch Lê Nguyệt hơi đỏ mặt, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhỏ giọng nói, "Hiểu Tinh lập tức đến ngay, Diệp Diệp cũng ở nơi này, ngươi muốn chết nha." "Ai, thật nặng a." Lúc này, Bạch Hiểu Tinh vừa vặn từ trong hành lang đi ra, trong tay đẩy một cái to lớn dương hành lý, nói, "Lão công, ngươi mau tới giúp ta." Bạch Hiểu Tinh đẩy hắn một chút, "Còn không mau đi." Triệu Thanh Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi qua đem Bạch Hiểu Tinh dương hành lý kéo tới. Bạch Hiểu Tinh thấy vậy, liền lộ ra nụ cười cao hứng, tiếp lấy, nàng liền không kịp chờ đợi ngồi lên tay lái phụ. Cái này khiến Bạch Lê Nguyệt khó mà nhận ra cau lại lông mày. Triệu Thanh Phong đem Bạch Hiểu Tinh dương hành lý cũng bỏ vào dương phía sau, liền cho Bạch Lê Nguyệt sau khi mở ra sắp xếp cửa xe. Nhưng Bạch Lê Nguyệt lên xe thời điểm, cũng không biết từ đâu tới xúc động, càng là đột nhiên đưa tay vỗ một hồi. Triệu Thanh Phong lập tức trợn to hai mắt, vầng trăng này, lúc nào lòng can đảm lớn như vậy. Bạch Lê Nguyệt sắc mặt phiếm hồng, sáng giọng, "Nhìn cái gì vậy, nhanh đi lái xe." Bạch Hiểu Tinh ở phía trước quay đầu, kỳ quái hỏi, "Thì, ngươi thế nào?" Bạch Lê Nguyệt hừ lạnh, "Thanh Phong lẳng nhà lẩm nhẩm, ta xem không nổi nữa." Bạch Hiểu Tinh vội vàng nói, "Ai, là ta xuống quá chậm, ngươi đừng trách ta lão công." Triệu Thanh Phong không nói tiếng nào ngồi trên phòng điều khiển, còn tại trở về chỗ vừa rồi mặt trăng đột nhiên tập kích. Khóe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười, xem ra để cho mặt trăng triệt để thả ra, thời gian không xa. Nổ máy xe về sau, Triệu Thanh Phong trong lòng đắc ý, cũng nhịn không được ngâm nga ca. Chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng bò lên Bạch Lê Nguyệt phía dưới ý thức náo bổ, khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, tức giận nói, "Ngươi tốt nhất lái xe không được a." Hát khó nghe muốn chết. Lần này, Bạch Hiểu Tinh liền không có giúp Triệu Thanh Phong nói chuyện, nàng bất đắc dĩ nói, "Lao công, ta nói với ngươi 100 lần, ngươi liền trời sinh không thích hợp ca hát. Ngươi làm sao lại không nghe đâu?" Triệu Thanh Phong mặt mo đỏ ửng, hét lên, "Ta ca hát kỳ thực không tệ, là các ngươi không hiểu thưởng thức." Bạch Hiểu Tinh nghe thấy lời này, liền che miệng nở nụ cười, "Lão công ngươi đừng quên, đại học thời điểm các ngươi phòng ngủ cùng chúng ta phòng ngủ quan hệ hữu nghị, bạn cùng phòng ta đối ngươi đánh giá là cái gì?" Bạch Lê Nguyệt rất có hứng thú mà hỏi, "Đánh giá cái gì?" Như thế hảo nhất xuất ca làm sao lại lớn há miệng, còn hết lần này tới lần khác ưa thích ca hát. "Ha ha ha ha." Triệu Thanh Phong thẹn quá thành giận nói, "Đừng nói chút có không có, còn có thể hay không để cho ta lo lái xe đi." Chương 265, Bạch Hiểu Tinh sợ hãi chương 265, Bạch Hiểu Tinh sợ hãi ngươi mở ngươi mở. Bạch Hiểu Tinh một bên cười vừa nói. Triệu Thanh Phong căm tức hừ một tiếng. Hắn lái xe, chỉ chốc lát sau liền lên đến cao tốc, âm nhạc êm dịu tại trong xe quanh quẩn. "Diệp Diệp ngủ thiết đi, người âm thanh điều nhỏ một chút." Bạch Lê Nguyệt ôm Triệu Diệp Diệp nói. "Hảo." Bạch Hiểu Tinh đưa tay đem âm thanh điều tiểu, "Lão công, chờ một lúc ngươi mở mệt mỏi, liền đổi ta mở ra." Triệu Thanh Phong lắc đầu, "Không mệt." 600-700 km, lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, chỉ có thể nói dễ dàng. Không bao lâu, đến khu phục vụ, Triệu Thanh Phong liền nói, "Ta đi đi nhà vệ sinh, các ngươi muốn ăn đồ vào sao?" Bạch Hiểu Tinh cùng Bạch Lê Nguyệt đồng thời lắc đầu, các nàng sáng sớm ăn mì sợi, lúc này cũng không đói. Triệu Thanh Phong ngừ một tiếng, vừa mới xuống xe, tùy ý nhìn lướt qua, thần sắc liền giật mình. Trên đường cao tốc, đang có một cái hẹn 25 tuổi khoảng chừng nữ nhân, dọc theo khẩn cấp thông đạo, túi đầu yên lặng đi tới. Bên cạnh thỉnh thoảng có xe gào thét mà qua, nàng cũng không có để ý nửa phần. Triệu Thanh Phong giật mình, liền một đường chạy chậm đi qua. Nữ nhân chú ý tới hắn, ánh mắt nhìn về bên này một mắt, Triệu Thanh Phong liền hướng về phía nàng gật đầu một cái, nói, ngươi đi theo ta. Nữ nhân chợt trừng to mắt, phản phất gặp trên thế giới tối chuyện bất khả tư nghị, rung động nói, ngươi là đang cùng ta nói chuyện. Triệu Thanh Phong nhìn thẳng hắn, cười cười, đúng, ta xem thấy ngươi. Nói xong, hắn chỉ ở bên cạnh trong bụi hoa, hái được một đóa hoa nhỏ. Bạch Hiểu Tinh một mực nhìn chăm chú lên hắn, kỳ quái nói, ai, lão công không phải muốn đi khu phục vụ sao, chạy thế nào bên kia đi? Bạch Lê Nguyệt nói, ta làm sao biết? Bạch Hiểu Tinh nhìn xem Triệu Thanh Phong, thấy hắn lại đi về tới, đang chuẩn bị hỏi thăm, đã thấy đến Triệu Thanh Phong tại ngoài cửa sổ, thuận tay đưa trong tay tiểu hoa đưa cho Bạch Lê Nguyệt. Bạch Hiểu Tinh lúc này ngây ngẩn cả người. Triệu Thanh Phong cũng không giảng giải, trực tiếp quay người lại đi vào khu phục vụ. Bạch Hiểu Tinh nhìn chằm chằm Bạch Lê Nguyệt trong tay hoa, mí môi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ đã để lộ ra mãnh liệt chua xót. Bạch Lê Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói, hắn hẳn là trích cho Diệp Diệp. Hẳn là a. Bạch Hiểu Tinh miễn cưỡng cười cười, trong lòng hơi dễ chịu hơn một chút. Lấy lại tinh thần, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bạch Hiểu Tinh thần kinh cho dù lại lớn đầu, trong khoảng thời gian gần đây phát sinh sự tình, cũng làm cho nàng có một chút cảm giác mơ hồ. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên hỏi, "Tỷ, giống như từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chưa từng yêu thích người nam nhân nào?" Bạch Hiểu Tinh ngữ khí bình tĩnh lạ thường, để cho Bạch Lê Nguyệt tâm bên trong nhảy một cái. Muốn đồ chơi kia làm gì? Bạch Lê Nguyệt bất động thanh sắc nói, "Yêu đương nhiều mệt mỏi à, còn không bằng xem điện ảnh, ăn chút ăn ngon." "Phải không?" Bạch Hiểu Tinh sâu kín nói, "Giả thiết ngươi ưa thích một người, ngươi sẽ phấn đấu quên mình theo đuổi sao?" Bạch Lê Nguyệt sắc mặt biến hóa, lập tức nói, "Hiểu Tinh, tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý đâu? Ta chỉ là có chút lo lắng." Bạch Hiểu Tinh nghe âm thanh càng run rẩy. "Lo lắng cái gì?" Bạch Lê Nguyệt tỉnh táo mà hỏi. "Lo lắng?" Bạch Hiểu Tinh nói ra hai chữ, liền dừng lại, một hồi lâu nàng mới cười khổ lắc đầu, "Không có gì." Nàng sợ hãi, thậm chí ngay cả một chút ngờ tới, cũng không dám đi nghiệm chứng. Bạch Lê Nguyệt cũng không có tiếp tục truy vấn, hai tỷ muội cứ như vậy trầm mặc lại. Một bên khác, Triệu Thanh Phong đi đi nhà cầu xong, đi đến khu phục vụ xóa sình, nhóm lửa một điếu thuốc, ánh mắt chuyển hướng nữ nhân. Nữ nhân một mực đi theo hắn, lúc này có chút kích động nói, "Đại ca, ngươi thật có thể thấy được ta?" Triệu Thanh Phong gật đầu một cái, hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Tần Thục Nhã." Nàng kỳ thực có chút ngại ngùng, ban sơ sau khi hết khiếp sợ, liền vô ý thức cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ta đã chết." Lấy Triệu Thanh Phong ánh mắt đến xem, Tần Thục Nhã tướng mạo mặc dù không kinh diễm, nhưng gương mặt trắng non thanh tú, có một cố điểm tĩnh khí chất, liền hỏi, "Ngươi tại trên đường cao tốc đi, là chuẩn bị đi nơi nào?" Tần Thục Nhã vội nói, "Ta muốn đi Thiên Đông." "Đi Thiên Đông? Về nhà sao?" Tần Thục Nhã lắc đầu liên tục, "Ta muốn đi xem bạn trai ta, hắn tại Thiên Đông." Triệu Thanh Phong cười cười, liền chết đều không thể quên được, xem ra bạn trai ngươi là người rất được. Ân Tần Thục Nhã nói tới bạn trai, dưới khóe miệng ý thức vung lên nụ cười nhạt, nàng nói, "Hắn rất tốt, cũng rất yêu ta." Triệu Thanh Phong đánh giá Tần Thục Nhã, phát hiện nàng nhắc đến bạn trai thời điểm, trong mắt đều có hào quang. Chỉ là hào quang rất nhanh liền ảm đạm xuống, cúi đầu nói, "Thế nhưng là, ta lại không thể thực hiện ước định của chúng ta." Triệu Thanh Phong cười cười, "Ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại sinh ly tử biệt?" Tần Thục Nhã nghe vậy, trên mặt hiện ra biểu tình khổ sở, "Là ung thư, hơn 2 tháng trước, ta bị chẩn đoán chính xác trực tràng ung thư, nhưng phát hiện quá muộn, nửa tháng trước không có chống đỡ tiếp." Triệu Thanh Phong gật đầu, lặng lặng nghe. Tần Thục Nhã cho tới nay đều rất hạnh phúc. Nàng lao ra tại Thiên Nam, bất quá thi đậu Thiên Đông một trường đại học, cũng chính là ở nơi đó, quen biết bạn trai Đỗ Tiểu Song. Đại học yêu đương 3 năm, lại công tác 2 năm, tình lữ gian cảm tình càng thêm nồng hậu dày đặc, nguyên bản kế hoạch 12 nguyệt 3 hảo kết hôn, bởi vì cái này cũng là bọn hắn xác định quan hệ thời gian. Chỉ là công ty một lần kiểm tra sức khỏe, đem tất cả đối với tương lai mỹ hảo kế hoạch toàn bộ đánh vỡ. Hai người cũng không tại một công ty, một lần cuối tuần, Tần Thục Nhã cầm công ty phát ra kiểm tra sức khỏe tạm, tự mình đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, khi kết quả lúc đi ra, nàng trời đều sụp rồi. Về nhà về sau, Đỗ Tiểu Song hỏi thăm nàng kiểm tra người kết quả như thế nào, Tần Thục Nhã miễn cưỡng vui cười nói không có vấn đề, Đỗ Tiểu Song liền để xuống tâm. Thời gian trôi qua từng ngày, Tần Thục Nhã trạng thái cũng càng ngày càng không được bình thường, nàng biết không thể nói cho bạn trai. Bởi vì nàng trưng cầu ý kiến bác sĩ, loại tình huống này cho dù là trị liệu, tối đa cũng liền sống lâu một đoạn thời gian, còn muốn gặp phải đáng sợ phí tổn. Nàng từ bỏ, thậm chí không dám để cho bạn trai biết. Thế là liền yên lặng rời đi Thiên Đông, hơn nữa thái độ đại biến, mai cho đến chết cũng không có đi gặp Đỗ Tiểu Song một mặt. Chuyện xưa của nàng kỳ thực rất đơn giản, một lát sau liền kể xong. Triệu Thanh Phong nói, khi còn sống, tại sao không đi gặp một lần? Loại chuyện này, không gặp được. Tần Thục Nhã khổ tâm cười cười, ta quá thối, 3 tháng không đến, ta gầy 40 cân, ta không muốn để cho hắn trông thấy ta cái dạng này. Mỗi cái ung thư người bệnh, đến muộn kỳ thời điểm, cơ hội liền không có cá nhân dạng. Bất quá bây giờ Tần Thục Nhã, nhìn ngược lại là rất bình thường, Triệu Thanh Phong nở tới, mỗi người biến thành linh hồn thời điểm, cũng là khỏe mạnh lúc bộ dáng. Triệu Thanh Phong nhìn đồng hồ, liền nói, bạn trai ngươi tại Thiên Đông nơi nào? Tần Thục Nhã nói một cái địa chỉ, Triệu Thanh Phong dùng di động nhớ kỹ, đã nói, chính ngươi đi qua đi, ta giúp xong sẽ đi một chuyến. Tần Thục Nhã trong mắt hiện lên cảm kích, dù sao Triệu Thanh Phong có thể trông thấy nàng ít nhất có thể giúp nàng cho bạn trai tiện thể nhắn, lại hỏi, đại ca, ngài xưng hô như thế nào? Ta họ Triệu, ngươi có thể gọi ta Triệu tiên sinh. Chương 266, Bạch Hiểu Tinh muốn chịu roi. Chương 266, Bạch Hiểu Tinh muốn chịu roi tốt, Triệu tiên sinh, ta cảm tạ ngài. Tần Thục Nhã liên tục cúi đầu. Triệu Thanh Phong nói, vậy thì quay đầu gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng lên xe. Tần Thục Nhã bây giờ là linh hồn trạng thái, cho dù là đi lại đường xa, kỳ thực cũng sẽ không mệt mỏi. Lão công, như thế nào đi lâu như vậy a? Bạch Hiểu Tinh dò hỏi. Triệu Thanh Phong thuận miệng nói, ngồi cầu. Nói đi, hắn phát động lao đao đi lần nữa xuất phát. Đến lúc chiều, lại tại khu phục vụ ngừng một lần, tùy tiện ăn chút gì. Bạch Hiểu Tinh ghét bỏ nói, cái này khu phục vụ bên trong đồ vật thật đúng là khó ăn, lại quý. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm nha. Triệu Diệp Diệp cầm lấy quặng khoai tây, một bên dính lấy sốt cà chua, vừa nói. Bạch Hiểu Tinh liền trừng nàng một mắt, ngươi liền ăn ngươi. Kỳ hỉ. Triệu Diệp Diệp tựa ở Bạch Lê Nguyệt bên cạnh, có đại di chỗ dựa, nàng ai cũng không sợ. Kế tiếp liền không có dừng lại nữa. Đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, đến một tòa cực kỳ hào hoa cửa biệt thự, lớn như vậy bên ngoài viện, có không ít bảo tiêu nghiêm mật trấn giữ. Triệu Thanh Phong xe vừa mới mở đến, bảo tiêu lập tức mở to hai mắt, vội vàng mở cửa chính ra, hô, cô gia tiểu thư trở về. Lập tức, biệt thự cửa chính rất nhanh liền mở ra, một đám người đi ra. Một cái tiểu lão quá bước nhanh chào đón, trên mặt nở rộ mãnh liệt vui mừng, cười không ngậm mồm vào được, hô, ôi, tiểu tổ tông của ta có thể tính trở về. Xe vừa dừng hẳn, Triệu Diệp Diệp liền chạy xuống xe tiến lên vui vẻ hô, quá mô mô. Bạch Hiểu Tinh nói, mãi mãi, ngài chạy chậm chút. Tiểu lão thật không có lý tới nàng, mà là một cái ôm lấy Triệu Diệp Diệp, tiểu tổ tông, có thể nghĩ chết ta rồi. Nhanh cùng mô mô vào nhà. Nói xong nàng liền trực tiếp tiến vào, đừng nói Bạch Hiểu Tinh, liền Triệu Thanh Phong đều không lý tới. Bạch Thần Dương đi đến bên cạnh Triệu Thanh Phong, nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay buổi tối nhưng phải cẩn thận, lão thái thái giận ngươi đâu. Triệu Thanh Phong biết lão thái thái tám thành là tức giận hắn cùng Bạch Hiểu Tinh ly hôn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác à? Có không? Ta đây là nhắc nhở ngươi, tinh khiết hảo ý. Bạch Thần Dương chứng trạc đàng hoàng nói. Triệu Thanh Phong quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, muốn cười liền cười, ngươi cho ta giả trang cái gì à? Nghe thấy lời này, Bạch Thần Dương gương mặt đống nhiên nâng lên, không kềm được nở nụ cười, phốc ha 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 ha. Hắn không giả, một mặt nhìn có chút hả hê nói, buổi tối hôm nay ta phải ăn dưa ăn đến sưng rồi. Bành. Chỉ là còn không có cười hai giây thời gian, xương sườn đống nhiên gặp chọc kích, Bạch Thần Dương lập tức phủ lên đau đớn mặt nạ. Nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp được Bạch Hiểu Tinh mặt không thay đổi nói, Bạch Thần Dương, ngươi ngậm miệng à? Mãi mãi không có lý tới nàng, cái này khiến vốn là trột dạ Bạch Hiểu Tinh càng thêm lo lắng bất an. Bạch Thần Dương sở lấy xương sườn, đau mắng nhiếp, nói, này liên quan ta thí sự à? Bạch Lê Nguyệt khẽ cười một tiếng, đáng đợi ngươi. Nàng cũng cảm giác được, hôm nay mặc kệ là Hiểu Tinh vẫn là Thanh Phong, lao thái thái cái kia quan sợ không phải dễ chịu như vậy. Lúc này, những người khác cũng đi tới chào hỏi. Thanh Phong, trở về a, mau vào đi thôi, lập tức dọn cơm. Thị phu, Bạch Giang Hà có hai cái huynh đệ, hắn xếp hạng lão đại, phía dưới còn có Bạch Giang Lưu, Bạch Giang Mương, tóm lại tất cả đều là thủy. Ngoại trừ hai cái này, còn có một số Bạch gia tiểu bối, đều mỉm cười chào hỏi, trong lời nói mười phần khách khí. Cái này cũng đã chứng minh một việc, nhiều khi nam nhân tại nhà mẹ địa vị cũng là thê tử cho. Bạch Hiểu Tinh sai thái quá, nhưng ở trong nhà, cho tới bây giờ xuống dốc qua Triệu Thanh Phong mặt mũi, tăng thêm lão thái thái nguyên nhân, Triệu Thanh Phong trở lại Bạch gia, từ mức độ nào đó tới nói, thậm chí so Bạch Thần Dương còn có mặt bài. Nhị thúc, tam thúc, thầm thầm, các ngươi cũng đi vào đi. Triệu Thanh Phong cũng cười chào hỏi, từ trong xe đem đã sớm chuẩn bị xong quà tặng xách ra. Ngoại trừ Giang Giao, hắn cùng những người khác quan hệ ngược lại cũng không kém. Một đám người đi vào biệt thự, lập tức liền ấm áp lên. Lão thái thái không có lý tới bất luận kẻ nào, một người ôm Triệu Diệp Diệp nhạc mở nghi ngờ. Trong nhà ăn, kỳ thực người hầu đã bắt đầu dọn thức ăn lên, nhưng lão thái thái không phát lời nói, không người nào dám lên bàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng khách. Ngây người một hồi lâu, lão thái thái mới vui vẻ nói, "Thần Dương, ngươi trước tiên mang theo Diệp Diệp đi phòng ăn, tiểu gia hỏa nói nàng đói bụng." Bạch Thần Dương một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên đem Triệu Diệp Diệp nhận lấy. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Phong cùng Bạch Hiểu Tinh, lộ ra một cái tự cầu phúc biểu lộ, rời đi phòng khách. Lúc này, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Lão thái thái nụ cười trên mặt vừa thu lại, ánh mắt liền chuyển hướng Bạch Hiểu Tinh, nhàn nhạt nói, "Hiểu Tinh, ngươi qua đây." Bạch Hiểu Tinh cắn môi một cái, đi lên phía trước nói, "Mãi mãi." Quỳ xuống. Lão thái thái lạnh lùng nói, "Mọi người nhất thời ngây dại, liền Triệu Thanh Phong đều nhíu mày." Bạch Hiểu Tinh sắc mặt trở nên trắng, nhưng nàng cho dù không sợ trời không sợ đất, lời của lão thái thái cũng không thể không nghe. Phù phù. Bạch Hiểu Tinh yên lặng quỳ gối trước mặt lão thái thái. "Giang Hà, roi lấy ra." Lão thái thái lời ít mà ý nhiều, đưa tay ra, đối với Bạch Giang Hà thản nhiên nói. Bạch Giang Hà đến cùng là đau lòng nữ nhi, nhịn không được nói, "Mẹ, cái này..." Nhưng lão thái thái cắt đứt hắn, lạnh lùng nói, "Như thế nào, ngươi không nghe ta lời nói?" Bạch Giang Hà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi phụ thân linh vị phía dưới trong ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ. Lão thái thái nhận lấy, không nói hai lời liền mở ra hộp, bên trong chứa lấy một cái xưa cũ da trâu roi. Tay nàng cầm roi, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tinh, nói, "Hiểu Tinh, ngươi cảm thấy, mãi mãi có đáng đánh hay không ngươi?" Bạch Hiểu Tinh thân thể run lên, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới nói, "Nên." "Tốt lắm, liền mời roi. Ta Bạch gia con cái, phạm sai lầm, liền nên đánh." Lão thái thái lôi lệ phong hành, nói động thủ cũng không chút nào hàm hồ, tiếng nói vừa ra, liền đứng lên đi đến sau lưng Bạch Hiểu Tinh, liền muốn trực tiếp vung ra roi. Bạch Hiểu Tinh cắn răng, nhắm mắt lại, cả người hơi hơi phát run. Ngay tại roi sắp vung ra tới thời điểm, một cái tay bỗng nhiên vươn ra, cầm roi. Lão thái thái nhíu mày, cho tới bây giờ không người nào dám ngăn nàng. Nhưng một giây sau, Triệu Thanh Phong liền đi ra tới, chắn Bạch Hiểu Tinh trước mặt, nói: "Ngại mãi, ly hôn là ta nói ra." Lão thái thái lạnh lùng nói: "Ta biết là ngươi nói ra, nhưng Hiểu Tinh phạm sai lầm, nàng liền nên đánh. Đương nhiên, ngươi cũng có lỗi nếu như sớm một chút nói cho ta biết, tiểu tử kia là họ Trương a, đã sớm nên nặng sông." Giọng nói của nàng băng lãnh, nhưng sâu trong mắt lại thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm. Thanh Phong trung quy là không đành lòng, điều này đại biểu sự tình còn chưa tới tình cảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Triệu Thanh Phong tự nhiên không biết lão thái thái ý nghĩ, chỉ nói: "Mãi mãi nói rất đúng, ta cũng có lỗi." Bạch Hiểu Tinh khiếp sợ quay đầu, trông thấy lão công bóng lưng ngăn tại trước mặt của nàng, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Lão thái thái cỡ nào khôn khéo, lập tức liền muốn lại thêm một mùi lửa, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi quả thực phải che chở nàng." Triệu Thanh Phong quay đầu liếc Bạch Hiểu Tinh một cái, trong đầu không khỏi nhớ tới lần thứ nhất tới đây thời điểm, Bạch Hiểu Tinh kiên định không thay đổi đứng ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Phong không chút do dự nói: "Đúng." Lão thái thái gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Tốt lắm, Hiểu Tinh, cái này mới roi, ngươi tới chịu." "Có thể." Chương 267, Bạch Thần Dương lần nữa khiêu khích Triệu Thanh Phong. Chương 267, Bạch Thần Dương lần nữa khiêu khích Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong xoay người, nhắm mắt lại. Trong lòng suy nghĩ: "Bạch Hiểu Tinh, lần này coi như trả lại cho ngươi, ta không nợ ngươi." Một mặt khác, lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, loại này roi đánh vào người, mặc dù không đến mức nói là cú lét, vốn lấy lão thái thái lực đạo, cũng không khả năng tạo thành tổn thương gì. Lão thái thái ánh mắt lóe lên một chút khen ngợi, liền giơ lên trong tay roi, kế tiếp thì nhìn Hiểu Tinh. Quả nhiên, nàng vừa mới giơ lên trong tay roi, Bạch Hiểu Tinh lập tức đứng lên, nào vào trên thân Triệu Thanh Phong, kêu khóc nói: "Mãi mãi, không nên đánh nàng. Ngươi muốn đánh liền đánh ta." Lão thái thái cau mày, ra vẻ bực bội nói: "Rốt cuộc muốn đánh ai? Bằng không các ngươi một người năm roi." "Không cần." Bạch Hiểu Tinh khóc không thành tiếng nói: "Mãi mãi, ngươi liền đánh ta đi, đánh một mình ta người, không nên đánh lão công ta." Van cầu ngài. Triệu Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một chút phức tạp. Lão thái thái ánh mắt lóe lên, trong lòng biết tuần vui này đã đến thời khắc sống còn, cắn răng, hung hăng một roi văng ra ngoài. "A!" Đám người đồng thời kinh hô. Bạch Hiểu Tinh ôm Triệu Thanh Phong, một roi này tự hoàn toàn bị nàng chặn lại, từ bả vai đến phần lưng, truyền đến đau nhức kịch liệt, để cho nàng phát ra kêu đau một tiếng. Bạch gia tổ truyền roi, vô cùng bền bỉ, đánh vào người chính là một đạo vết máu. Huống chi, lão thái thái lần này hoàn toàn không có nương tay. Triệu Thanh Phong trong lòng run lên, lập tức xoay người, theo bản năng nói: "Ngươi không sao chứ?" Bạch Hiểu Tinh không để ý tới hắn, tiếp tục đối với lão thái thái nói: "Mãi mãi, ngươi liền đánh ta, tuyệt đối không nên tổn thương lão công, van cầu ngài." Lão thái thái ánh mắt lóe lên một vòng đau lòng. Lúc này, Bạch Giang Hà linh quang lóe lên, đại khái hiểu rồi lão thái thái trong lòng chủ ý, liền lập tức tiến lên, lên tiếng xin xỏ cho: "Mẹ, quên đi thôi, Hiểu Tinh đã biết sai." Bạch Hiểu Tinh chịu roi, hiệu quả đã có. Bạch Giang Hà nói chuyện đồng thời, liên tiếp cho hai cái đệ đệ nháy mắt. Bạch Giang Lưu cùng Bạch Giang Mương ngầm hiểu, cũng đều đứng ra cầu tình. Đến cuối cùng, người cả nhà cũng bắt đầu cầu tình, thậm chí ngay cả Giang Giao đều làm bộ mở miệng. Lão thái thái lúc này mới gắng gượng làm thu hồi roi, nói: "Thanh Phong, đem Hiểu Tinh đưa đến trong phòng nghỉ ngơi." Triệu Thanh Phong yên lặng gật đầu, đỡ lấy Bạch Hiểu Tinh đi lên lầu 2. Đẩy ra quen thuộc gian phòng, bên trong vẫn là lần trước ở qua bộ dáng, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên là có người thỉnh thoảng quét dọn. Trên đầu giường phương còn mang theo một cái khung hình, đó là hắn cùng Bạch Hiểu Tinh kết hôn chiếu. Đây là Bạch gia chuyên môn cho bọn hắn lưu gian phòng. Triệu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một mắt, liền đem Bạch Hiểu Tinh đặt lên giường. Lão công Bạch Hiểu Tinh bỗng nhiên lôi kéo Triệu Thanh Phong, hai mắt đẫm lệ mịt mù nói: "Thật xin lỗi, ta thật sự biết lỗi rồi." Lão công thanh âm của nàng mang theo cầu khẩn. Triệu Thanh Phong trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng kéo ra y phục của nàng. Bạch Hiểu Tinh bên trên người mặc màu đỏ áo len, bên trong chỉ có một kiện màu tím tiểu y phục. Thời y phục xuống về sau, đã nhìn thấy Bạch Hiểu Tinh sau lưng có một đạo dữ tợn vết roi, còn tại rớm máu. Triệu Thanh Phong trong lòng run lên, vẫn nhàn nhạt nói: "Ngươi không nên ngăn cản." Bạch Hiểu Tinh mím môi, nói: "Lão công, ta không thể thấy ngươi chịu đến nửa điểm tổn thương." Triệu Thanh Phong khẽ cười một tiếng: "Thế nhưng là ngươi sớm đã để cho ta mình đầy thương tích." Bạch Hiểu Tinh sắc mặt chợt tái nhợt. Triệu Thanh Phong lắc đầu, không nói cái này. Lúc này, có người gõ cửa: "Cô gia, ngài ở bên trong à?" "Lão thái thái để cho ta cho ngươi đưa tới." Triệu Thanh Phong đi qua mở cửa. Đứng ở phía ngoài Bạch gia bảo mẫu, cầm trong tay một cái dương nhỏ. Triệu Thanh Phong nhận lấy, nói: "Cảm tạ." Đóng cửa lại, hắn mở ra hòm thuốc, bên trong có một chút thuốc, còn có băng gạc chờ. Triệu Thanh Phong nghiêm túc xử lý xong cho Bạch Hiểu Tinh, liền nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi." Bạch Hiểu Tinh run giọng hỏi: "Lão công, chúng ta còn có thể trở lại trước đó sao?" "Trở về không được." Triệu Thanh Phong không có nửa phần chần chờ, bình tĩnh nói: "Không có khả năng trở về đến trước kia. Tuy nói người không phải có cây, ai có thể vô tình?" Triệu Thanh Phong vừa rồi cũng đích xác lòng có xúc động, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể tha thứ Bạch Hiểu Tinh. Một cái mạng chuyện, lấy cái gì tha thứ? Lại càng không cần phải nói, hiện tại hắn cùng Bạch Lê Nguyệt chi quan hệ giữa, cũng không cho phép lại cùng Bạch Hiểu Tinh trở lại như trước. Hơn nữa, ngoại trừ Bạch Lê Nguyệt còn có Trần Nhạc Hy. Tóm lại, Triệu Thanh Phong đã quá rối loạn, Bạch Hiểu Tinh tối nay hành vi để cho hắn động dung, nhưng cũng chỉ thế thôi. Triệu Thanh Phong nói xong, liền trực tiếp rời khỏi phòng. Bạch Hiểu Tinh mắt bên trong hiện lên mãnh liệt khổ sở, nếu như hết thảy có thể làm lại, nàng sẽ không cùng Trương Tử Hiên lại có nửa phần liên quan. Đều là sai của ta, nếu như ta phía trước liền cùng lão công nói thẳng cố thành sự tình, đằng sau Trương Tử Hiên xuất hiện, là hắn có thể đủ lý giải ta vì cái gì đối tốt với hắn. Hơn nữa Trương Tử Hiên lên không nên có tâm tư, ta hẳn là kịp thời phát hiện, đồng thời giải quyết cái phiền phức này, thế nhưng là ta không có. Là ta tại dung túng hắn, mới khiến cho hắn có lá gan tổn thương lão công ta cũng là hỗn đản, cho là không có khả năng mất đi lão công, cho nên không có sợ hãi. Mấu chốt nhất là, hắn rõ ràng đều bị Trương Tử Hiên hại chết một lần, ta còn chưa tin hắn, thậm chí đáp ứng Trương Tử Hiên làm bộ bạn gái ta thật đáng chết ta. Bạch Hiểu Tinh hồi tưởng lại chuyện cũ, hối hận ruột gan nước từng khúc, cảm xúc dưới sự kích động, nàng đưa tay hung hăng quạt chính mình ba cái tát. Tiếp lấy liền ghé vào trên gối đầu, khóc ồ lên, thương tâm tiếng nghẹn ngào trong phòng quân quẩn. Triệu Thanh Phong phía dưới lâu, trực tiếp đi phòng ăn. Lúc này Bạch gia tất cả mọi người ngồi quanh ở cực lớn bên cạnh bàn ăn, vô cùng náo nhiệt, phản phất sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra một dạng. Nhìn thấy Triệu Thanh Phong tới, Bạch Giang hà hô, "Tới, ngồi bên cạnh ta." Triệu Thanh Phong gật đầu, liền đi qua. Lão thái thái lúc này bưng cái bát, ngồi ở bên cạnh Triệu Diệp, thỉnh thoảng từ trên mặt bàn gấp thức ăn, tự mình động thủ đút cho Diệp ăn. Triệu Diệp ngược lại là rất hưởng thụ, trước mặt đặt ngang cái điện thoại, một bên nhìn phim hoạt hình vừa ăn cơm, thậm chí ngay cả tay đều không cần động, như cô công chúa nhỏ tựa như. Triệu Thanh Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, "Mãi mãi, ngài đừng đem nàng cho làm hư." Lão thái thái nguyên bản nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nghe Triệu Thanh Phong nói như vậy, liền bất mãn nói, "Diệp trở về, quen một chút thế nào? Tới, mô cho ngươi lột cái tôm, đừng để ý tới cha ngươi." Triệu Diệp lập tức liền bênh vang đáp ý chỉ có điều Triệu Thanh Phong chừng nàng một mắt, Triệu Diệp lập tức liền đàng hoàng, từ dưới bàn đem tay nhỏ lấy ra, bĩu môi nói, "Quá mô, chính ta ăn." "Ôi, Diệp thân ngoan." Lão thái thái liên tục khích lệ. Lúc này, Bạch Lê Nguyệt lặng lẽ đi tới, có chút lo lắng hỏi, "Thanh Phong, Hiểu Tinh cung có sao chứ?" Triệu Thanh Phong nói, "Không có việc gì, vừa ta cho nàng thoát thuốc." Bạch Lê Nguyệt thở dài một hơi. Bên cạnh Bạch Giang Hà cũng yên lòng, vừa cười vừa nói, "Thanh Phong, hai nhà chúng ta cũng tốt thời gian dài không có cùng nhau ăn cơm, hôm nay uống hai chén." Nói xong, cũng không nhìn hắn có đồng ý hay không, trực tiếp đem trước mặt hai bình bao đài mở ra. Triệu Thanh Phong cũng chỉ có thể gật đầu. Bạch Giang Hà tự mình rót 5 ly rượu, phân phát tiếp. Bạch Thần Dương cầm một ly, hướng về phía Triệu Thanh Phong cử đi nâng, động tác tràn ngập khiêu khích. Triệu Thanh Phong nhíu mày, cũng cầm chén rượu lên, nói, "Như thế nào, lại cảm thấy ngươi đi?" Bạch công tử lúc này cười lạnh, "Tại lĩnh vực này, ngươi chỉ là một cái tiểu tạp làm mét." Trong lòng của hắn vạn phần kích động, cuối cùng đợi đến cơ hội này, thế tất yếu đem chàng tử tìm trở về. Triệu Thanh Phong hơi nheo mắt lại, đồng dạng cười lạnh, "Ta vẫn đề nghị ngươi tỉnh táo một chút." Nghe thấy tỉnh táo hai chữ này, Bạch công tử gân xanh trên trán lồi lồi, cắn răng nói, "Buổi tối hôm nay, ngươi cùng ta, chỉ có một người có thể đứng rời đi cái bàn này." Hai người tranh phong tương đối, tất cả mọi người nhiều hứng thú, mà Bạch Giang Hà càng là cười híp mắt nhìn xem, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Chương 268, Bạch Thần Dương ghen chương 268, Bạch Thần Dương ghen tới. Hiếm thấy hôm nay muội phu về nhà, cùng uống một cái. Bạch Thần Dương cười lạnh một tiếng, liền đứng lên, thổi lên tấn công kẻ lệ. Lập tức toàn bộ cái bàn người đều đứng lên, bao quát Bạch Giang Hà ở bên trong, các nam nhân cầm rượu, các nữ nhân cầm đồ uống, đều cười ha hả nâng chén, bầu không khí hòa thuận. Liền lao thái thái, đều mười phần nể mặt, cũng giơ cái chén đứng lên, vẻ mặt tươi cười, cùng vừa rồi cái kia sấm rền gió cuốn bộ dáng tưởng như hai người. Triệu Thanh Phong đội vàng nói, cũng là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Nghe thấy câu nói này, lão thái thái ánh mắt liền càng thêm nhu hòa. Bạch Giang Hà cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Triệu Thanh Phong lúc này lại suy nghĩ, về sau cùng mặt trăng ở cùng một chỗ, người cha vợ này đều không cần đuổi, cũng không vẫn là người một nhà thôi. Bạch Thần Dương cũng không nói nhảm, hơi ngửa đầu, rượu trong ly liền một ngụm xuống bụng. "Đại ca, tỷ phu, ta tiểu lượng không được, liền thiếu đi uống một chút." Một người mang kính mắt người trẻ tuổi, có chút ngượng ngùng nói. Hắn là Bạch Giang Lưu Nhi tử Bạch Vũ Hâm, vừa mới lên đại học, hôm nay là cố ý hô trở về ăn bữa cơm đoàn viên. "Cắt. Lần sau ăn cơm, ngươi ngồi tiểu hài bàn kia." Bạch Thần Dương phất phất tay, khinh thường nói. Trung quanh một hồi cười vang, Bạch Vũ Hâm liền ngượng ngùng ngồi xuống. Bạch Thần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh Phong, thấy hắn cũng là một hớp uống cạn, liền âm dương quái khí mà nói, "Ai, uống không trôi đừng gượng chồng à. Bằng không thì chờ một lúc không chống nổi, Hiểu Tinh lại phải mắng ta." Triệu Thanh Phong không có chút nào hư hắn, cầm qua bình rượu liền rót đầy, cười nhạo nói, "Ta liền sợ ngươi không được." Bạch gia bộ đồ ăn rất có xem trọng, sứ men xanh chén rượu đúng lúc là một lạc lượng, đối với Triệu Thanh Phong tới nói, một hớp này xuống cơ bản tương đương không uống. Lão thái thái nhìn xem bọn tiểu bối vô cùng náo nhiệt, liền cười ha hả nói, "Đừng chỉ uống rượu, dùng nữa." Lúc này, một cái tiểu nữ hài liếc mắt nhìn Bạch Thần Dương, lại liếc mắt nhìn Triệu Thanh Phong, phân tích nói, "Ta cảm thấy buổi tối hôm nay, đại ca tám thành muốn đua." Nàng là Bạch Giang Mương nữ nhi trắng Lâm Lâm, năm nay 13 tuổi. Bạch Thần Dương lúc này thẹn quá hóa giận, nói, "Lâm Lâm, ngươi cái ý gì a? Bằng gì nói ta thất bại? Có tin ta hay không đánh ngươi?" Trắng Lâm Lâm hì hì nở nụ cười, "Bởi vì ngươi không có tỷ phu xoay a." Bạch Thần Dương sắc mặt tối sầm, nổi nóng nói, "Cái này uống rượu lúc nào cùng tướng mạo có liên quan rồi?" Lâm Lâm ngươi nhanh lên ăn xong cút sang một bên. Triệu Thanh Phong cười to, "Như thế nào? Nhân gia ăn ngay nói thật ngươi liền phá phòng ngự." Tới. Bạch Thần Dương lúc này chịu không được, trực tiếp cầm cái chén, không nói hai lời chỉ làm, sau đó miệng chén đảo ngược, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Triệu Thanh Phong bưng chén rượu, bình tĩnh uống một hơi cạn sạch. Hai lượng 53 độ rượu đế vào trong bụng, mặt không biến sắc tim không đập, liền Bạch Giang Hà đều có chút kinh ngạc, nói: "Thanh Phong, lúc nào tiểu lượng tốt như vậy?" Năm trước thời điểm, Triệu Thanh Phong mặc dù cũng cùng bọn họ uống rượu, nhưng thường thường cũng là 7-8 lạng lượng. Triệu Thanh Phong cười nói: "Trên phương diện làm ăn xã giao, bao nhiêu có thể uống điểm. Trên thực tế, hắn ứng thủ cũng không nhiều, tiểu lượng tốt nguyên nhân chủ yếu là tố chất thân thể toàn phương bị đề cao. Bạch Giang Hà bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ cũng là đại lão bản. Triệu Thanh Phong giật mình, đột nhiên nói, cha, không nói gặp ngươi, năm sau thời điểm có thể sẽ đi ra tinh không số 2, đến nỗi hiệu quả tạm thời giữ bí mật. Ta ý nghĩ là, đến lúc đó tại Thiên Đông mở một nhà công ty chi nhánh, ngài nhìn thế nào? Bạch gia là Thiên Đông chân chính địa đầu xà, lời nói này thật cũng không ma bệnh. Nhưng tầng sâu hơn ý tứ lại là, hắn có ý định cùng Bạch Thị tập đoàn tiến hành hợp tác. Bạch Giang Hà nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù tinh không số 2 đủ để khiến người tâm động, nhưng càng làm cho hắn để ý, lại là một tiếng kia cha. Phải biết, kể từ tiểu nữ nhi ly hôn về sau, Triệu Thanh Phong đối với hắn xưng hô, liền biến thành Bạch Tổng, bây giờ đổi giọng, có phải hay không biểu thị? Hắn cùng nữ nhi sẽ phải phục hôn. Chỉ có Bạch Lê Nguyệt nghe hiểu, sắc mặt đỏ lên túi đầu, ngón tay nắm lấy bắp đùi của mình, trong nội tâm có chút xoắn xuýt. Bạch Giang Hà đặt chén rượu xuống, suy tính vài giây đồng hồ về sau, nói, ngươi cứ tới Thiên Đông, bên này thị trường, ta cho ngươi hoàn toàn thả ra. Tinh không số 2 nếu có tinh không số 1 chất lượng, ta có thể bảo đảm ngươi lượng tiêu thụ. Triệu Thanh Phong cười nói, không bằng như vậy đi, đến lúc đó ký cái hợp đồng, Thiên Đông thị trường giao cho Bạch Thị tập đoàn đại diện, đến lúc đó lợi nhuận phương diện, Bạch Thị tập đoàn chiếm 20. Hắn trong công ty, không có việc gì sẽ phân tích bảng báo cáo. Tại Thiên Đông, tinh không số 1 lượng tiêu thụ so khác cùng quy mô tỉnh thị cao hơn 30 trở lên, nguyên nhân cụ thể trong lòng của hắn tin tưởng, đây là Bạch gia ở phía sau trợ giúp. Cho nên trước khi hắn tới liền nghĩ tốt, đây cũng là có qua có lại. Bạch Giang Hà nghĩ, liền nói, chuyện này ngươi cùng Thần Dương đàm luận. Triệu Thanh Phong thì nhìn hướng Bạch Thần Dương. Bạch Thần Dương nhíu mày, tùy tiện nói, ngươi muốn tới Thiên Đông liền đến, ta hiếm có ngươi cái kia 20 à. Triệu Thanh Phong cười tủm tỉm nói, cái kia 30. Cái này, Bạch Thần Dương biến sắc, hắn đặt chén rượu xuống, một mặt không thích nói, ngươi có ý tứ gì? Hợp lấy muội phu ta tại Thiên Đông làm ăn, ta còn muốn lấy tiền. Nếu là những người khác tới Thiên Đông làm ăn, Bạch gia tuyệt đối là nhiều không ra, nhưng Triệu Thanh Phong cử mân, cho tới nay đều mở lớn đèn xanh. Lúc này, lão thái thái lên tiếng, nàng cười híp mắt nói, Thần Dương, Thanh Phong đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, cái gì có tiền hay không, xa lạ. Bạch Thần Dương nghe vậy, do dự một hồi, rồi mới lên tiếng, vậy thì 20 không cho phép lại thêm. Vậy được, Triệu Thanh Phong cười ha hả nâng chén, nói, tiếp tục. Bạch Thần Dương cười lạnh, ta chờ ngươi thật lâu. Chính sự nói xong, hai người đối quyết vừa mới bắt đầu. Nâng ly cạn chén ở giữa, bất chi bất giác đã vượt qua một giờ. Lúc này những người khác đều đã ăn xong, Lao Thái Thái cũng mang theo Triệu Diệp Diệp xuống chơi, đến cuối cùng lại chỉ có Triệu Thanh Phong cùng Bạch Thần Dương còn chưa đi. Sắc mặt hai người cũng đã đỏ bừng, Triệu Thanh Phong tố chất thân thể hảo, nhưng Bạch Thần Dương rõ ràng tiểu lượng cũng không tầm thường, thật đúng là liều mạng cái 8 lạng nửa cân. Lúc này, hai người cũng đã uống 2 cân rượu đế, đều có chút đầu lưỡi lớn. Triệu Thanh Phong, lão tử nói cho ngươi, hôm nay, ngươi nhất thiết phải thế ở chỗ này, ta Bạch Thần Dương nói. Bạch Thần Dương động tác đều chậm chạp, lớn miệng, nói chuyện đều bất lợi tác. Triệu Thanh Phong lắc đầu, cũng không có trước đây phong khinh vân đạm, lắc hoàng du cầm chén rượu lên, đứt quãng nói nhảm. Thật hắn sao hơn, ngươi đúng tiểu lượng của ta. Hoàn toàn không biết gì cả nói xong, hắn hơi ngửa đầu, lại là một ly đi xuống. Bạch Thần Dương tự nhiên không thể chịu thua, đồng dạng cầm ly lên, nhưng dày vò khốn khổ nửa ngày, chính là không dưới bụng. Triệu Thanh Phong liền chế giễu, ngươi có phải hay không? Không được a. Con mẹ nó ngươi. Mới không được, Bạch Thần Dương sao có thể chịu vũ nhục này, cắn răng một cái, nhắm mắt lại chỉ làm xuống. Một giây sau, nồng nặc mùi rượu liền dâng lên, để cho sắc mặt hắn biến đổi, liên tiếp ăn xong mấy ngụm đồ ăn, mới miễn cưỡng ngăn chặn. Lúc này, Bạch Lê Nguyệt đi tới, nói, Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Phong lắc đầu. Bạch Lê Nguyệt nói, ta đưa cơm cho Hiểu Tinh lên rồi, nàng muốn xuống nhìn ngươi, ta không có để cho nàng xuống, ngươi uống ít một chút, cơ thể quan trọng. Nàng góp rất gần, Bạch Thần Dương nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lập tức không dễ chịu, hế ẩm nói, làm sao lại không có người quan tâm một chút ta. Chương 269, Triệu Thanh Phong quá khứ. Chương 269, Triệu Thanh Phong quá khứ. Bạch Lê Nguyệt giận hắn một mắt, nói, ai bảo ngươi trêu chọc Thanh Phong, không chuyện gì uống rượu gì. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Triệu Thanh Phong kèm chút cười ra tiếng, Bạch Thần Dương liền biệt quất không được. Lão tử chịu mấy trận đánh, cái này không thể nghĩ biện pháp đem chàng tử tìm trở về sao? Ta dù sao cũng là Thiên Đông Bạch gia thế hệ này người thừa kế, ta không cần mặt mũi a. Nổi nóng phía dưới, Bạch Thần Dương cũng không biết dũng khí từ lâu tới, đổ đầy một chén rượu, nổi giận đùng đùng nói, tới, ai không uống ai là cháu trai. Triệu Thanh Phong mặc dù cũng có đầu nặng chân nhẹ cảm giác, nhưng còn xa xa không tới cực hạn, lúc này cũng không nói chuyện, yên lặng đổ đầy một ly. Tiếp đó hơi ngửa đầu, làm cầm giống tuyết cái chén, Triệu Thanh Phong liên tục hít sâu, mới đè xuống trong bụng mùi rượu, nói, đến ngươi. Bạch Thần Dương ngây người. Hắn bây giờ trong miệng không ngừng bài tiết nước bọt, uống rượu đều biết, dưới loại trạng thái này, rất dễ dàng sẽ nôn mửa, nhưng Triệu Thanh Phong uống xong, hắn liền cưỡi hổ khó xuống. Bất quá, trông thấy Triệu Thanh Phong ánh mắt giễu cợt, Bạch công tử lòng tự trọng không cho phép hắn nhận túng, vừa nhắm mắt, quyết định chắc chắn, ngửa đầu uống vào. Chỉ là một ngụm rượu, ở trong miệng ủ rất lâu, mới gian khổ vào trong bụng. Rất rõ ràng, Bạch Thần Dương đến cực hạn, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói, không ngừng mà dùng nữa. Nhưng thường thường hai ba đũa, mới có thể kẹp lên một chút đồ vật đi lên. Hơn nữa cũng không lo được cái gì, thậm chí kẹp một khối bát giác, hắn đều không chút nào hàm hồ nhét vào trong miệng, sắc mặt lập tức thì thay đổi, phi phi hử phun ra. Triệu Thanh Phong xem chừng hắn đã không sai biệt lắm, liền nhất cổ tác khí lại rót một ly. Khi Bạch Thần Dương thấy hắn lại là một ngụm khó chịu về sau, như là thấy quỷ, cắn răng nghiến lợi nói, con mẹ nó ngươi, không ăn chút đồ ăn. Triệu Thanh Phong đứng bay, nói, đến ngươi. Bạch Thần Dương sửng sốt rất lâu, mới chậm rãi cho mình đổ đầy, chỉ là chén rượu vừa mới đến miệng bên cạnh. Yue sắc mặt hắn biến đổi, nghiêng đầu một cái liền bắt đầu rơi ra sủi cảo. Trong nháy mắt, bóng loáng mặt đất liền một mảnh hỗn độn. Bạch Thần Dương nôn một hồi lâu, mơ mơ màng màng nghiêng đầu, liền phát hiện Triệu Thanh Phong không biết lúc nào đứng lên, đang giơ điện thoại hướng về phía hắn chụp. Hắn lúc này thở hổn hển mở to hai mắt, Triệu Thanh Phong, ngươi, cái này lão lục. Mẹ nhà hắn Yue cuối cùng hơi thanh tỉnh Bạch Thần Dương, triệt để nhận thua, ngươi như bước, lao tử phục tiếng nói vừa ra, hắn liền ghé vào trên mặt bàn, không lúc đích. Cách đó không xa người hầu lập tức đi tới, đem Bạch Thần Dương nâng đi. Triệu Thanh Phong cười lắc đầu, bước lảo đảo bước chân, rời khỏi phòng ăn. Trong phòng khách, đám người trò chuyện, cười cười nói nói. Bạch Lê Nguyệt trông thấy Triệu Thanh Phong đi ra, liền vội vàng đi tới, vô ý thức liền chuẩn bị nâng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà một đám người nhìn xem, liền không có đưa tay, chỉ là dò hỏi, Thanh Phong, cảm giác thế nào? Triệu Thanh Phong khoát tay áo, nói, ta đi bên ngoài hóng gió một chút. Uống nhiều rượu như vậy, hắn cũng cảm giác cực kỳ khó chịu, cả người lắc hoàng du du đi đến bên ngoài, Bạch Lê Nguyệt không yên lòng, cũng đi theo. Triệu Thanh Phong đến bên ngoài biệt thự, tìm một cái sạch sẽ bậc thang ngồi xuống, gió nhẹ thổi một cái, cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hắn từ trong túi tiền lấy ra khói nhóm lửa, cũng cảm giác một thân ảnh lặng yên ngồi ở bên cạnh. Ngươi nhìn ngươi, cùng hắn so sánh cái gì kình? Uống nhiều rượu như vậy, khó chịu còn không phải chính mình. Bạch Lê Nguyệt giận trách nói, đưa trong tay một bình nước khoáng bật ra, đưa cho Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong tiếp nhận, tấn 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 liền uống nửa bình. Sau đó cười nói, hiếm thấy về nhà một chuyến, ta vui vẻ, uống chút rượu liền uống chút, không có việc gì. Đang khi nói chuyện, tay của hắn không tự giác đặt ở Bạch Lê Nguyệt trên đùi. Nhưng cũng không thể uống nhiều như vậy a, ngươi cũng uống hai bình nhiều. Trong nhà có người đấy, ngươi đừng động thủ động cước. Bạch Lê Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, Tiểu Sân rời đi tay của hắn. Triệu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện tối nay mặt trăng phá lệ xinh đẹp, tiểu diễm bất ác, trong nội tâm cũng có chút tâm viên ý mã. Ai nói say rượu không dậy nổi? Sự thật chứng minh, đây đều là nói bậy. Triệu Thanh Phong như cái chữ ca, sâu đậm ngửi một cái, trong hơi thở tràn đầy cũng là làm cho người chìm đắm mùi thơm. Bạch Lê Nguyệt khuôn mặt càng ngày càng đỏ, thấp giọng mắng, muốn chết nhà. Không nhìn ở nơi nào, còn không thành thật. Triệu Thanh Phong tiến đến bên hai nàng, khinh bạc nói, có ngươi ở bên người, ta liền trung thực không nổi. Bá. Khí nóng hơi thở, để cho Bạch Lê Nguyệt hồng thấu mang thai, nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh chóng, hận không thể té ở trong ngực của nam nhân. Bất quá trung quy là không có mất lý trí, Bạch Lê Nguyệt cho dù là mặt đỏ tới mang thai, cũng cắn môi, ra vẻ ghét bỏ nói, cắt. Một thân mùi rượu, khó người chết. Triệu Thanh Phong con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng nói, vậy ta chờ một lúc tắm rửa có hay không? Hảo. Bạch Lê Nguyệt tâm bên trong đập mạnh, một chút xuất hiện ở trong đầu thoáng qua, để cho nàng thân thể đều có chút như nhũn ra. Nhưng kể cả dạng này, vẫn là không dám ứng thanh, nói sang chuyện khác, cao trung đồng học hẹn ta tham gia học lớp, ngươi nói ta có đi hay không nhà? Triệu Thanh Phong kỳ quái nói, đồng học ngươi làm sao biết ngươi trở về a? Ta phát một người bạn bóng a. Ngươi nhìn. Bạch Lê Nguyệt đưa di động lấy ra, có người cho nàng gửi đi tin tức, nói qua hai ngày tổ chức học lớp, mời nàng tham gia. Triệu Thanh Phong cười cười, nói, cái kia liền đi a. Hiếm có mấy cái bằng hữu nhớ kỹ, đến lúc đó ta cùng ngươi đi. Bạch Lê Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, liền nói, ngươi bồi ta đi. Tốt lắm. Ai? Ngươi tại Thiên Nam, không có đồng học gọi ngươi ra ngoài sao? Bạch Lê Nguyệt đông nhiên nghĩ đến, tại Thiên Nam những năm này, Triệu Thanh Phong sinh hoạt mãi mãi cũng là buổi tiếp Bạch Hiểu Tình cùng Diệp Diệp, cũng không có những bằng hữu khác. Triệu Thanh Phong nghe nàng hỏi như vậy, liền than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sâu thẳm mà trầm tĩnh. Ta từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ mẫu, trong nhà cũng không có cái khác thân thích. Khi đó không ít người đều chế giễu ta, đương nhiên, ta cũng là tính bướng bỉnh, bọn hắn chế giễu ta cũng không cùng bọn hắn chơi. Tiểu học cứ như vậy đi qua, đến sơ trung, ta giống như khinh thường với cùng bọn hắn chơi, tính cách cũng liền trở nên yên tĩnh. À, nói theo lời bọn họ, có thể xem như quái gở a. Đến cao trung, vẫn như cũng như thế, bất quá đi. Khi đó có không ít nữ sinh đều nghĩ cùng ta làm bạn, nhưng trong lòng ta kỳ thực có đến, các nàng a, đều đối ta mưu đồ làm loạn. Ha ha. Bạch Lê Nguyệt đè xuống trong lòng chua xót, cười nói, ta như thế nào không có phát hiện, ngươi không biết xấu hổ như vậy đâu. Triệu Thanh Phong cười ha hả nói, toàn bộ cao trung, ta không biết cự tuyệt bao nhiêu cô gái, nhưng lúc tốt nghiệp, ta vẫn một người. Cơ bản không có bằng hữu, ngạch. Có lẽ tính toán có a, nhưng tốt nghiệp về sau, liền không có làm sao liên lạc. Nói đến đây, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cô gái thân ảnh, đó là nàng bạn cùng bạn, cũng không xinh đẹp, là cái rất hướng nội nữ hải. Bạch Lê Nguyệt nghe, theo bản năng nói, cho nên ngươi cũng là một người tới, thẳng đến gặp Hiểu Tinh. Triệu Thanh Phong gật đầu, cười nói, đúng a. Kỳ thực cuộc sống của ta rất đơn giản. Bạch Lê Nguyệt trong mắt rung động nước mắt, tại trong Triệu Thanh Phong giọng rung lòng, nàng cảm nhận được một loại cô độc. Nàng cũng hiểu rồi, vì cái gì Triệu Thanh Phong sẽ đối với Bạch gia thân tình phá lệ chân quý. Khóc cái gì, đều đi qua. Triệu Thanh Phong cười đưa tay, lau đi Bạch Lê Nguyệt khỏe mắt nước mắt, êm ái nói, chương 270, tiến Bạch Lê Nguyệt gian phòng. Chương 270, tiến Bạch Lê Nguyệt gian phòng. Bạch Lê Nguyệt nước nở nói, Thanh Phong, về sau liền đều tốt, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Trong lòng tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, ngữ khí đều có chút phát run. Triệu Thanh Phong ánh mắt sáng tỏ, vuốt vuốt nàng trên trán sợi tóc, nói cái gì lời ngốc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có thể nhường ngươi chạy hay sao? Bạch Lê Nguyệt túi đầu xuống, khẽ ử, tựa như mới biết yêu tiểu nữ hải. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc không khí. Một hồi lâu, Bạch Lê Nguyệt nhẹ nói, "Thanh Phong, ngươi bây giờ so trước đó tự tin rất nhiều." Triệu Thanh Phong có chút kinh ngạc, "Có không?" Có Bạch Lê Nguyệt mỉm cười nói, "Chính ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ càng thêm trầm ổn, cũng càng hấp dẫn người." Triệu Thanh Phong líu lưỡi nói, "Ai, ta như thế nào không có cảm giác đến đâu. Đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác, bởi vì sự nghiệp ngươi có trở thành đi." Bạch Lê Nguyệt phân tích nói. Triệu Thanh Phong cười gật đầu, nhưng trong lòng lại biết rõ, trên người hắn lơ đãng thay đổi, tuyệt đối không phải đơn thuần bởi vì sự nghiệp có thành, hắn bây giờ giá trị bản thân mấy chục ức, trên thực tế ở trong mắt rất nhiều người cũng không tính là cái gì. Nhưng hắn cho dù là đứng tại trước mặt Tô Thừa Phong, đều có thể không kiêu ngạo không tự ti. Những thứ này đều đến từ năng lực đặc thù của hắn, cơ thể lần lượt cường hóa, không đơn thuần là để cho hắn tố chất thân thể thay đổi xong, càng nhiều hơn chính là để cho hắn có không có gì sánh kịp sức mạnh cùng tự tin. Cũng tỉ như ban sơ nhận biết tiểu biến thái thời điểm, hắn chỉ muốn như thế nào đi thoát khỏi cái kia phiền phức, thậm chí có đôi khi sẽ lo nghĩ. Nhưng bây giờ, từ nội tâm chỗ sâu giảng, hắn cũng không sợ, cho dù là trần ra, hắn cũng có thể tỉnh táo đối mặt. Bạch Lê Nguyệt thấy hắn không nói chuyện, liền hé miệng nở nụ cười, tiếp tục hỏi, "Ai, Thanh Phong, ngươi đối với về sau có cái gì kế hoạch sao? Hoặc có lẽ là có cái gì mục tiêu?" Triệu Thanh Phong nói, "Kỳ thực ban đầu liền nghĩ chiếu cố tốt Diệp Diệp, để cho nàng trưởng thành liền tốt. Vậy bây giờ đâu? Bây giờ còn là chiếu cố tốt Diệp Diệp, để cho nàng trưởng thành. Bất quá, là cùng ngươi cùng một chỗ." Triệu Thanh Phong cười hì hì nói. Bạch Lê Nguyệt rõ ràng bị trêu chọc đến, nhìn không được bật cười, mặt mũi đều híp lại thành nguyệt con cong, vạn phần động lòng người, dễ nhìn cực kỳ. Triệu Thanh Phong đều nhìn mà trợn tròn mắt, "Ai, trên thế giới này, như thế nào có đẹp mắt như vậy mặt chẳng a?" Bạch Lê Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, vỗ nhẹ cánh tay của hắn, chán ghét, "Ta cũng không tin mục tiêu của ngươi đơn giản như vậy." Triệu Thanh Phong cảm thán, "Đúng vậy à, theo thân phận của gia gia lộ ra ánh sáng, còn có công ty càng ngày càng lớn, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta lại có loại không hiểu thấu tinh thần trách nhiệm." Bạch Lê Nguyệt ngược lại là nhận đồng gật đầu, "Là như vậy, cha liền đã nói với ta, Bạch gia đã không đơn thuần là nhà chúng ta, Bạch thị tập đoàn rất sinh sản nhiều nghiệp, đều cùng Thiên Đông phát triển kinh tế tỉ mỉ liên quan. Ngươi đừng nhìn Bạch gia tài sản cũng liền 20 30 tỷ, đây chỉ là trên mặt nổi." Triệu Thanh Phong ngược lại là đối với Bạch gia tài sản không có hứng thú, đã nói, "Ngươi đây, liền không có cái mục tiêu gì sao?" "Ta nha." Bạch Lê Nguyệt cười, nói, "Ta người này cho tới nay đều tương đối phật hệ, về sau đi theo các ngươi đi Thiên Nam, liền mỗi ngày trực tiếp một chút, ngồi ăn rồi chờ chết thôi." Triệu Thanh Phong rất thẳng thắn nói, "Ta không tin." "Ha ha." Bạch Lê Nguyệt nói, "Được rồi, ta nói thật, kỳ thực chính là không thích răng dao, mới chạy đến Thiên Nam, bởi vì nàng không hiểu thấu giới thiệu ta đi ra mắt. Bất quá ta khi đó suy nghĩ, lao nương muốn tại Thiên Nam, tìm được một cái tuyệt thế nam nhân tốt trở về. Nàng đối với sự nghiệp không ưa, cho nên thiên về điểm ở chỗ chính mình nửa đời sau hạnh phúc. Chỉ có điều, một đơn này liền độc thân 7 năm." Triệu Thanh Phong có chút buồn cười hỏi, "Vậy ngươi tìm được không có?" Bạch Lê Nguyệt nhìn hắn một cái, khẽ nói, "Tìm được một nửa." Triệu Thanh Phong lúc này không nói. Lang Hữu Tình tiếp hữu ý, nhưng không thể công bố ra, cũng không phải chỉ tìm được một nửa thôi. Bạch Lê Nguyệt nghĩ đến Bạch Hiểu Tình, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, than nhẹ một tiếng, nói, "Ta đi lên trước, ngươi đây." Triệu Thanh Phong khoát tay áo, "Ta thổi một hồi gió." Bạch Lê Nguyệt từ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn, gặp trong biệt thự không có người chú ý bên này, nàng đụng lên tới, tại Triệu Thanh Phong trên gương mặt hôn một cái. Triệu Thanh Phong đưa tay sờ sờ, còn có thể cảm nhận được mặt trăng khỏe môi lướt át, liền cười, "Ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ a." "Lại đến một chút." Bạch Lê Nguyệt sáng giọng, "Ngươi nghĩ đến đẹp." Nói xong, nàng liền xoay người, hướng về biệt thự đi đến. 3. Triệu Thanh Phong bỗng nhiên tập kích, để cho Bạch Lê Nguyệt suýt nữa lên tiếng kinh hô. Quay đầu, đã nhìn thấy Triệu Thanh Phong tươi cười đắc ý, hắn vẫy tay, nói, "Ai, ta cái này gọi là có qua có lại." Bạch Lê Nguyệt phong tình bạn chủ trừng mắt liếc hắn một cái, liền quay lấy mông đi vào biệt thự. Triệu Thanh Phong cười cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời cùng tinh quang, yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Trong biệt thự, Bạch Lê Nguyệt vừa mới đi tới, Bạch Giang Hà liền dò hỏi, "Thanh Phong đâu? Hắn ở bên ngoài hóng gió đâu?" Bạch Lê Nguyệt cảm giác vẫn là có chút đau, liền không có tức giận nói, trong lòng ngán thầm, cái kia gia súc dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Bạch Giang Hà nghe vậy, liền gật đầu một cái. Giang Giao đột nhiên mở miệng nói, "Lê Nguyệt, ngươi năm nay đều 29 tuổi a." Bạch Lê Nguyệt đối với nàng liền không có hảo thái độ, âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào?" Giang Giao nhíu nhíu mày, vẫn là ngăn chặn nộ khí, nói, "Ta đây là lo lắng ngươi trung thân đại sự, có mấy nhà công tử cũng không tệ lắm, liền nghĩ tỉnh lại đi." Bạch Lê Nguyệt không chút khách khí cười lạnh, "Ta sự tỉnh, không cần đến ngươi lo lắng." Nói xong, nàng liền lên lầu. Giang Giao gấp, liền nghĩ Bạch Giang Hà cáo trạng, "Lão công, ngươi nhìn nàng, đây là gì thái độ đi?" Bạch Giang Hà cũng nhíu nhíu mày, cảm thấy nữ nhi niên linh đúng là lớn. Bạch Lê Nguyệt lên lầu về sau, liền đi Bạch Hiểu Tinh trong phòng. Lúc này, Diệp Diệp đã ngủ, Bạch Hiểu Tinh nằm nghiêng tại bên người nàng, vô nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, biểu lộ trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. "Hiểu Tinh, trên thân còn đau không?" Bạch Lê Nguyệt quan thiết dò hỏi. Bạch Hiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, "Có đau một chút." Bạch Lê Nguyệt liền bất mãn nói, "Mãi mãi cũng vậy, thật đánh coi như xong, còn đánh ác như vậy." "Cái này không trách mãi mãi." Bạch Hiểu Tinh mắt con mắt run rẩy, khổ sở nói, "Đều là sai của ta, chính ta tìm đường chết, làm không còn lão công. Một roi này tử, là ta nên được." Ánh mắt của nàng sưng đỏ, hiển nhiên là khóc rất lâu. Bạch Lê Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi cũng nên nghĩ thoáng một điểm, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Dù sao Thanh Phong cũng đã thấy ra, kỳ thực ngươi rất nhiều chuyện không cần cưỡng cầu, các ngươi cùng một chỗ đem Diệp Diệp nuôi lớn, so cái gì đều hảo. Không bắt buộc. Bạch Hiểu Tinh lẩm bẩm nói, một hồi lâu, nàng ánh mắt trở nên kiên định. Lắc đầu, nói, thì, ta sẽ không từ bỏ lão công ta. Hắn cả một đời không tha thứ ta, liền xuống đời, kiếp sau sau nữa, hắn là lão công ta, mãi mãi cũng là. Bạch Lê Nguyệt nghe vậy, đối với cái này cố chấp muội muội, trong lòng không hiểu tức giận. Liền tức giận nói, được được được, vậy tùy ngươi. Hiện tại đi phòng ta ngủ, chính mình suy nghĩ thật kỹ, ta tới chiếu cố Diệp Diệp. Bạch Hiểu Tinh cũng không cự tuyệt, trên người nàng có tổn thương, Diệp Diệp ngủ lại sẽ hoạt động, lại thêm chính nàng kỳ thực cũng nghĩ một người yên tĩnh. Thế là, nàng liền gật đầu một cái, đứng dậy rời đi gian phòng. Triệu Thanh Phong ở bên ngoài lại ngồi rất lâu, thẳng đến người hầu đi tới, nhỏ giọng nói, cô ra, không còn sớm. Hắn mới đứng lên, vốn cho rằng tiệc rượu tỉnh một chút, kết quả mới vừa dậy cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, ngay sau đó một cố nhà ý dâng lên. Một giây sau, hắn liền đỡ bên cạnh tiểu thụ nói ra. Đợi đến nói không sai biệt lắm, mùi rượu cũng triệt để cấp trên. Hắn liền lảo đảo tiến vào biệt thự. Cùng mấy người nói một tiếng, muốn lên đi ngủ, hắn liền đỡ cầu thang tay ghế, chậm rãi lên lầu. Lên trên lầu, Triệu Thanh Phong ngẩng đầu một cái, liền khóa chặt ở Bạch Lê Nguyệt gian phòng. Bạch Lê Nguyệt thẹn thùng động lòng người bộ dáng, cơ hồ tràn đầy trong đầu của hắn. Hắn nhìn bốn phía một vòng, phát hiện không có người chú ý bên này, liền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Lê Nguyệt cửa phòng. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên giường, huyền chuyển dáng người động lòng người như thế. Triệu Thanh Phong nét miệng lên một nụ cười. Mặt trăng, đêm nay ngươi thuộc về ta. Bây giờ đầu óc của hắn cũng không tính quá tỉnh táo, liền tập tễnh đi qua, nhào vào trên người nàng. Chương 271, lật xe, Triệu Thanh Phong trời sập. Chương 271, lật xe, Triệu Thanh Phong trời sập. Ban đêm, Bạch Lê Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến, đêm nay Thanh Phong cũng không biết ở phòng nào ngủ, nàng ngáp một cái, liền từ trên giường đứng lên. Đi đến ngoài phòng, vừa vặn trông thấy bảo mẫu đi qua, liền lôi kéo hỏi, Lưu A Di, cô ra đêm nay ở phòng nào ngủ à? Đại tiểu thư, ta cũng không biết ta. Bảo mẫu sửng sốt một chút, chỉ lắc đầu nói, được chưa? Bạch Lê Nguyệt phất phất tay. Nàng hướng về gian phòng của mình đi qua, vừa tới cửa ra bảo, đang chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên, cả người nàng giật mình. Sắc mặt trở nên có chút ngốc trệ, tựa hồ không thể tin được một dạng, đem lỗ tai tới gần, lỗ tai áp sát vào môn thượng. Một giây sau, nước mắt liền tuột xuống. Bên trong một ít âm thanh, để cho nàng toàn thân cao thấp cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, Bạch Lê Nguyệt che lấy miệng của mình, phát ra kiểm chế đến cực điểm tiếng nghẹn ngào. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Phản phất là sấm sét giữa trời quang, đem Bạch Lê Nguyệt tâm lý phòng tuyến, trong nháy mắt liền đánh tan. Nàng không biết là như thế nào về đến phòng, ngơ ngác ngồi ở bên giường, cả người đều thất hồn lạc phách, phản phất choáng váng một dạng. Không cần đến mở cửa chứng thực, nàng biết trong gian phòng kia chuyện gì xảy ra. Nước mắt từ bóng loáng trên gương mặt, từng giọt lan xuống. Trong lòng như dao cắt một dạng đau đớn, đây là Bạch Lê Nguyệt cho tới bây giờ không có lãnh hội cảm giác. Ánh trăng trong sáng chiếu vào, thanh lãnh như thế, mặt trăng tâm cũng để nguội như băng. Sắc trời dần sáng. Phanh phanh phanh. Có người gõ cửa, nói, "Nhị tiểu thư, cô ra, bữa sáng làm sao?" Một thân ảnh đi qua, nhỏ giọng nói nhỏ chút, cô ra còn đang ngủ. Người bên ngoài rời đi về sau, Bạch Hiểu Tinh nhìn qua trên giường ngủ say nam nhân, trong mắt ẩn chứa nồng nặc tình cảm. Nàng cất bước đi qua, đột nhiên lông mày nhíu một cái, nhịn không được phát ra nhẹ tê. Thầm nói, đều dùng nhiều năm như vậy, vậy mà có thể đột nhiên không thích ứng. Đơn giản không khoa học a. Nói thì nói như thế, nhưng trong đôi mắt lại là tương bừng vui sướng. Bạch Hiểu Tinh thận trọng trở lại trên giường, nghiêng cơ thể, lặng lặng nhìn lão công, bên tai nghe lão công nhỏ nhẹ tiếng ấy. Giờ khắc này Bạch Hiểu Tinh lại may mắn lại hạnh phúc, nhẹ nói, lão công, ta sẽ không bao giờ lại mất đi ngươi. Nói xong, nàng mỉm cười, đưa tay ôm lấy Triệu Thanh Phong. Như thế vẫn chưa đủ, lại đem trắng như tuyết nở nang đùi khoác lên trên bụng của hắn. Lại một lát sau, Bạch Hiểu Tinh mắt hạt châu nhất chuyển, liền lặng lẽ trôi tiếp. Triệu Thanh Phong trong giấc mộng, cảm nhận được mặt trăng vô hạn mỹ hảo, đột nhiên, cảm giác cấm áp để cho hắn phảng phất đưa thân vào trong ôn tuyển, liền dần dần mở mắt. Túi đầu xem xét, sợi tóc đen xì xóa ra, làn da trắng như tuyết lộ ra lộng lẫy, dù người như vậy. Triệu Thanh Phong nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà, khi ánh mắt chú ý tới trên bả vai nàng băng gạc lúc, Triệu Thanh Phong nụ cười triệt để cứng ngắt lại. Phản phất trông thấy chuyện cực kỳ kinh khủng, hắn chợt mở to hai mắt, đột nhiên ngồi dậy, thất thanh nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Bạch Hiểu Tinh cũng ngồi dậy, bất mãn nói, lão công, ngươi chớ lộn xộn a. Triệu Thanh Phong vạn phần hoảng sợ nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này, ngươi trả lời ta. Bạch Hiểu Tinh kỳ quái nói, ta một mực tại chỗ này a. Triệu Thanh Phong nuốt nước miếng một cái, nói, cái kia đêm qua lão công, ngươi hiếu kỳ quái. Bạch Hiểu Tinh nói, đêm qua hai ta đều ở nơi này ngủ a. Nói xong, nàng nhịn không được đưa tay đắp lên Triệu Thanh Phong cái trán, ân cần hỏi thăm, lão công, ngươi sẽ không làm ác mộng a? Bây giờ phát sinh sự tình, chính là ác mộng. Triệu Thanh Phong cắn răng, liền bắt đầu mặc quần áo. Bạch Hiểu Tinh không nghĩ quá nhiều, liền đến ôm cánh tay của hắn, cười hì hì nói, ai, lão công, ngủ một hồi nữa đi. Triệu Thanh Phong trong lòng rất hoảng, mà không thay đổi nói, phải ngủ ngươi đi ngủ. Không cần, lão công ngươi ngủ cùng ta. Chúng ta tranh thủ tạo cái nhị bảo đi ra, Diệp Diệp bây giờ ngay cả cậu đều ngại, không dễ chơi. Bạch Hiểu Tinh làm nũng nói. Triệu Thanh Phong không có tâm tư lý tới nàng, trực tiếp mặc quần áo tử tế, hỏi, tối hôm qua Diệp Diệp đâu? Bạch Hiểu Tinh khoát tay nói, thì ta đang ngồi nàng ngủ a, không cần lo lắng. Triệu Thanh Phong cảm thấy an tâm một chút, tiếp tục hỏi, chúng ta tại Lê Nguyệt gian phòng ngủ, nàng tối hôm qua không có tới sao? Không có a. Bạch Lê Nguyệt nói, đêm qua, ngươi đi vào về sau, ta liền đem môn cho khóa, cũng không người gõ cửa a. Triệu Thanh Phong nghe vậy, trong lòng hơi thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể giấu giếm, hắn không dám tưởng tượng chuyện này bị Bạch Lê Nguyệt biết đến kết quả. Tâm loạn như ma phía dưới, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Hiểu Tinh cả kinh nói, "Ai, lão công, ta còn không có mặc quần áo. Ngươi cứ như vậy mở cửa à, ngươi hôn hôn lão bà bị người khác nhìn thấy, thua thiệt thế nhưng là ngươi." Triệu Thanh Phong cước bộ dừng lại, tức giận nói, "Vậy ngươi mặc quần áo nhanh lên." Hắc hắc. Bạch Hiểu Tinh cười vui vẻ, tiếp đó ung dung bắt đầu mặc quần áo. Một bên xuyên còn một bên tao thủ lộng tư, đối với Triệu Thanh Phong bất bị nhãn. Nhưng Triệu Thanh Phong lúc này, nào có tâm tư chú ý nàng, nhóm lửa một điếu thuốc, trong lòng lại là lo lắng lại là thấp thỏm. Chờ Bạch Hiểu Tinh mặc quần áo tử tế, hắn liền vội vàng mở cửa, đi ra ngoài. Bạch Hiểu Tinh thấy vậy, bất mãn hừ một tiếng, chán ghét, nâng lên quần liền không nhận người. Bất quá rất nhanh, nàng vừa cười, vô cùng tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt luân. Triệu Thanh Phong bước nhanh xuống lầu, quét một vòng, không nhìn thấy Bạch Lê Nguyệt thân ảnh. Hắn vội vàng đi phòng ăn, phát hiện Lao Thái Thái đang phụng bồi Triệu Diệp Diệp ăn điểm tâm. "Thanh Phong, mau tới ăn chút." Lao Thái Thái trông thấy Triệu Thanh Phong, liền cười ha hả nói. Triệu Thanh Phong hỏi, "Nãi nãi, ngài trông thấy Lê Nguyệt sao?" "Ba ba, đại di không ăn bữa sáng, vừa rồi đi ra." Triệu Diệp Diệp nói. "Nàng đi ra." Triệu Thanh Phong trong lòng trầm xuống, liền rời đi phòng ăn, chạy ra ngoài đi. Đến cửa biệt thự, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Thanh Phong lại mở miệng. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra cho Bạch Lê Nguyệt gọi điện thoại. "Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi máy đã đóng loại tình huống này, hoặc là Bạch Lê Nguyệt điện thoại thất nốt, hoặc là đem hắn kéo đen." Liên tục đánh mấy cái, vẫn như cũ như thế. Thằng đến Triệu Thanh Phong phát cho Bạch Lê Nguyệt tin tức, phía trên cho thấy màu đỏ dấu chấm than về sau, đầu óc hắn ông một tiếng, phảng phất choáng váng một dạng. Một hồi lâu, hắn mới chán nản để điện thoại di động xuống. "Trời sập, chuyện tối ngày hôm qua, mặt chẳng biết. Đã không thể có bất luận cái gì may mắn, chuyện tối ngày hôm qua, Bạch Lê Nguyệt 100% biết." 3. Triệu Thanh Phong nhịn không được đánh chính mình một bạt tai, có chút khóc không ra nước mắt. "Mẹ nó, lộ ra không chuyện gì uống rượu gì, đều do Bạch Thần Dương." "Lão công." Lúc này, Bạch Hiểu Tinh trông thấy chính hắn phiến chính mình, vội vàng từ biệt thự bên trong lao ra, ôm lấy cánh tay của hắn. Triệu Thanh Phong lạnh lùng nói, "Lan đi." Bạch Hiểu Tinh ngây ngốc một chút, nàng không rõ, rõ ràng đêm qua như vậy hừng hực, như thế nào bây giờ lại như thế lạnh như băng. Nhưng kể cả không rõ, Bạch Hiểu Tinh vẫn là nói, "Lão công, có chuyện gì ngươi cùng ta nói có hay không hảo? Không nên đánh chính ngươi, muốn đánh ngươi đánh ta." Triệu Thanh Phong mắt đỏ, đột nhiên phất tay. Bạch Hiểu Tinh ngửa đầu, vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng theo dự liệu cái tát cũng không có đánh xuống. Triệu Thanh Phong tay dừng lại giữa không trung, sâu đậm hô hấp, lại để xuống. Chuyện này chỉ có thể trách chính hắn, cùng Bạch Hiểu Tinh không có quan hệ. Việc cấp bách là tìm được Bạch Lê Nguyệt. Chương 272, tỷ ngươi so với ngươi tốt gấp một vạn lần. Chương 272, tỷ ngươi so với ngươi tốt gấp một vạn lần. Triệu Thanh Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, nói, "Tỷ ngươi không thấy, ngươi liên lạc một chút nàng." Bạch Hiểu Tinh mở to mắt, đều sửng sốt một chút, "Lão công, ngươi tìm nàng làm chi?" "Đúng, đêm qua ta không phải là tại tỷ ta gian phòng sao?" Triệu Thanh Phong thu bạo đánh gãy, "Ta uống quá nhiều rồi, ngươi bây giờ nhanh chóng liên hệ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" A, Bạch Hiểu Tinh thân thể run lên, có chút ủy khuất cho Bạch Lê Nguyệt đánh tới điện thoại. Lần này, rất thuận lợi liền đã thông. Nhưng vang lên rất lâu, đối diện cũng không có người nghe. Triệu Thanh Phong hơi không kiên nhẫn, nói, "Lại đánh." Bạch Hiểu Tinh hừ một tiếng, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài, lần này Bạch Lê Nguyệt cuối cùng tại tiếp thông. "Uy." Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đối diện truyền tới. Bạch Hiểu Tinh liền đội vàng hỏi, "Thì, ngươi ở đâu?" Bạch Lê Nguyệt trầm mặc vài giây đồng hồ, mới nói, "Ở bên ngoài, ngươi có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi, lúc nào trở về?" Bạch Lê Nguyệt thản nhiên nói, "Ở bên ngoài chơi mấy ngày, không cần phải để ý đến ta." Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Bạch Hiểu Tinh cầm điện thoại di động, nhìn xem Triệu Thanh Phong, thận trọng nói, "Lão công, ngươi nghe chứ à?" Triệu Thanh Phong gật đầu một cái, biểu lộ có chút đề bài. Bạch Hiểu Tinh trông thấy nét mặt của hắn, trong nội tâm không hiểu cảm giác khó chịu, cắn răng, nói, "Lão công, tỷ tâm tình không tốt, nàng ra ngoài là bởi vì ta." Triệu Thanh Phong không tiếp tục giấu giếm, thản nhiên nói, "Tối hôm qua, nàng nghe thấy được chuyện giữa chúng ta, cho nên tâm tình không tốt, rõ chưa?" Bạch Hiểu Tinh ngây ngẩn cả người, hậu chi hậu giác nói, "Chẳng lẽ tỷ đối với ngươi?" Triệu Thanh Phong bình tĩnh nói, "Chính là ngươi tưởng tượng như thế." Lời nói này đi ra, hắn đã làm xong chuẩn bị, nhưng Bạch Hiểu Tinh ngây người về sau, biểu lộ đông nhiên hòa hoãn lại. Nàng lẩm bẩm nói, "Khó trách nói trong khoảng thời gian này, luôn cảm thấy tỷ tỷ không thích hợp." Triệu Thanh Phong cau mày nói, "Ngươi cảm thấy?" "Ta lại không phải người ngu." Bạch Hiểu Tinh cắn răng nói, "Không nghĩ tới nàng thế mà đánh muội phu chủ ý, thực sự là quá thất đức." Triệu Thanh Phong nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Bạch Hiểu Tinh lại mặt mày hớn hở nói, "Vừa vặn, đêm qua cho nàng nghe thấy được, vợ chồng chúng ta ân ái, nàng liền sẽ chủ động từ bỏ, dạng này chẳng phải rất tốt đi?" Triệu Thanh Phong gương mặt giật giật, không biết nói gì, "Ngươi không thể nói lý." "Ngươi mới không thể nói lý đâu." Bạch Hiểu Tinh ôm Triệu Thanh Phong cánh tay, cười hì hì nói, "Chẳng lẽ ngươi đối với tỷ ta có ý kiến gì không?" "Hắc hắc, hiện tại không có cơ hội rồi, ngươi là ta, nói không chừng chúng ta nhị bảo, ngay tại trong bụng ta ngồi xuống đâu." Triệu Thanh Phong sắc mặt biến hóa, "Nhanh đi uống thuốc." "Ta mới không thì sao?" Bạch Hiểu Tinh sờ lên bụng dưới, một mặt đắc ý nói, "Ta tính qua, tối hôm qua vừa lúc là thời kỳ dục chứng, lần này mệnh trung sát suất đạt đến 89.87. Thân mẹ hắn 89.87, còn có linh có chỉnh." Triệu Thanh Phong đối với Bạch Hiểu Tinh đại thần kinh, có chút im lặng, nhưng vẫn là nói, "Bây giờ không thích hợp có tiểu hài, chờ một lúc ngươi liền đi ăn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đối với việc này, Bạch Hiểu Tinh kiên quyết phản đối, ngươi chính là đánh chết ta, cũng không khả năng để cho ta uống thuốc. Nàng ngữ khí kiên định, có một loại tuyệt không thỏa hiệp cố chấp. Triệu Thanh Phong nhíu nhíu mày, không có tiếp tục cái đề tài này, quay người hướng về biệt thự đi đến. Bạch Lê Nguyệt rõ ràng không muốn nhìn thấy hắn, Triệu Thanh Phong liền không có không kịp chờ đợi đi tìm, mấu chốt nhất là, cho dù bây giờ tìm đến, cũng không phải quá tốt giảng giải. Tốt nhất đợi nàng tỉnh táo lại đi tiến hành giảng giải. Bạch Hiểu Tinh bước nhanh đi tới, ôm Triệu Thanh Phong cánh tay, nói, lao công, ta đói, chúng ta đi ăn điểm tâm. Bọn hắn đi vào về sau, một thân ảnh từ chỗ ngoặt đi ra. Nàng mặc lấy sơn sám, một thân quý khí, lại là Giang Giao. Vừa rồi hai người nói chuyện, nàng cũng nghe được, lúc này khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Kế tiếp, Giang Giao trở lại phòng ngủ của mình, Bạch Giang Hà đã đi ra, lúc này phòng ngủ không có người, rất yên tĩnh. Giang Giao gọi một cú điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, đối diện kết nối. Giang Giao nói, Bạch Lê Nguyệt ưa thích Triệu Thanh Phong, đêm qua Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Thanh Phong phát sinh quan hệ, bị Bạch Lê Nguyệt nghe thấy được, bây giờ Bạch Lê Nguyệt bỏ nhà ra đi. Nam nhân đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ, mới cắn răng nghiến lợi nói, cũng đã ly hôn, còn dám đụng ngôi sao? Triệu Thanh Phong thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Giang Giao mỉm cười, cho nên, ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu? Đối phương cũng không do dự, ngữ khí băng lãnh nói, Bạch Lê Nguyệt. Giang Giao nói, ân. Đối phương phát ra vài tiếng trầm thấp cười lạnh, Giang Giao, ngươi nói Bạch Lê Nguyệt bởi vì Triệu Thanh Phong mà bỏ nhà ra đi, tiếp đó nàng lại vừa vặn chết ở bên ngoài, cái kia Triệu Thanh Phong cùng ngôi sao, cũng nên trở mặt thành thù đi. Giang Giao nghe thấy hắn lời nói, đều có chút kinh động. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lộ dịch giống như thật sự không có vấn đề, như Bạch Lê Nguyệt ở bên ngoài xảy ra chuyện, mặc kệ là Bạch Hiểu Tinh hay là Triệu Thanh Phong, ở trong đó luôn có một người sẽ nổi điên. Cứ như vậy, bọn hắn quan hệ tất nhiên sẽ xé rách. Người ý nghĩ, thật đúng là điên cuồng. Giang Giao lẩm bẩm nói, bất kể nói thế nào, Bạch Lê Nguyệt thế nhưng là Thiên Đông Bạch gia đại tiểu thư a ha 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 ha. Đối phương tiếng cười hơi có vẻ điên cuồng, nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, điên một điểm lại như thế nào? Cũng là quân cờ thôi, Trương Tử Hiên để cho bọn hắn ly hôn, vài tấm hình để cho bọn hắn vỡ tan. Đều đến một bước này, bọn hắn làm sao có thể cùng hảo như lúc ban đầu? Giang Giao cảm thán, vậy sao ngươi không trực tiếp đối với Triệu Thanh Phong phía dưới tay đâu? Ta làm việc, cần ngươi dạy ta sao? Thanh âm của đối phương chợt chuyển sang lạnh lẽo. Giang Giao khẽ cười một tiếng, không để bụng, vậy được, ngươi chậm rãi làm, ngược lại ta cái gì cũng không biết. Triệu Thanh Phong bị Bạch Hiểu Tinh kéo lấy đi phòng ăn. Hắn một đường trầm mặc, đang tự hỏi sự tình. Bạch Hiểu Tinh lôi kéo hắn ngồi xuống, cho hắn đem bữa sáng lấy ra, tiến đến bên cạnh hắn nói, lao công, đừng nghĩ rồi. Thì chỉ là yêu người không nên yêu, nàng sớm muộn sẽ nghĩ thông suốt. Bây giờ trong nhà ăn không người, lão thái thái cũng không biết mang theo Diệp Diệp đi nơi nào. Triệu Thanh Phong nói chuyện cũng không cố kỵ, nhàn nhạt nói, tỷ ngươi so với ngươi tốt gấp một vạn lần. Bạch Hiểu Tinh động tác lập tức cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh. Một hồi lâu, nàng mới thì thào mở miệng, nàng cho dù tốt, ngươi cũng là em gái nàng phu. Lão công câu nói này, đối với Bạch Hiểu Tinh mà nói, tổn thương tính chất không cần nói cũng biết, trong lòng có thể nói khó chịu vạn phần. Bạch Hiểu Tinh tiếp tục nói, ta biết, ta làm sai chuyện, nhưng lão công ngươi nhìn Triệu Thanh Phong yên tĩnh trông đi qua. Bạch Hiểu Tinh luống cuống tay chân cầm lấy một cái đĩa, tiếp đó đứng lên, buông lỏng tay cái đĩa liền rớt xuống, nhưng bị nàng dùng một cái tay khác nhận được. Triệu Thanh Phong không rõ ràng cho lắm, bình thản nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Bạch Hiểu Tinh nước mắt tràn ra, nói, lão công, cái này cái đĩa ngươi nói còn có thể dùng sao? Nói nhảm, lại không có rơi xuống. Ân Bạch Hiểu Tinh điểm gật đầu, xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, đem cái đĩa lần nữa giơ lên. Buông tay, hoa lạp lạp lạp. Lần này cái đĩa liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Bạch Hiểu Tinh hỏi lần nữa, lão công, ngươi nhìn cái này cái đĩa còn có thể dùng sao? Triệu Thanh Phong nhíu mày, đều rớt xuống đất, đã bẩn, nói được nửa câu, hắn tựa hồ biết Bạch Hiểu Tinh muốn biểu đạt cái gì. Bạch Hiểu Tinh vội vàng nắm Triệu Thanh Phong tay, nói, lão công, ta phạm sai lầm, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta không có phản bội ngươi, cũng chưa từng có từng nghĩ muốn tổn thương ngươi, ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, van cầu ngươi cho ta một cơ hội. Nếu như ta ô uế, ta đều không cần ngươi nói, chính ta đều không mặt mũi xuất hiện tại trước mặt ngươi. Giọng nói của nàng cầu khẩn, trong mắt nước mắt ý mãnh liệt. Chương 273, lão công ta giống như thất tình. Chương 273, lão công ta giống như thất tình. Triệu Thanh Phong nghe vậy liền trầm mặc. Bạch Hiểu Tinh lôi kéo Triệu Thanh Phong tay, đặt ở lồng ngực của mình, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, lão công, ngươi sờ sờ nơi này, đây là tâm ta, nó một mực là thuộc về ngươi. Trước kia ta làm sai, ta không có chiếu cố cảm thụ của ngươi, ta cho là ngươi sẽ không để ý, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ mất đi ngươi. Nếu như ta biết Trường Tử Hiên muốn thương tổn ngươi, ta thể tại hắn sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt, ta liền sẽ để hắn chết không yên lành. Ta biết tạo thành tổn thương đã không cách nào vãn hồi, nhưng ta không có khả năng mất đi ngươi, lão công, ngươi. Ngươi có thể hay không để cho ta đền bù? Chỉ cần chúng ta còn tại cùng một chỗ, ta dùng 10 năm, 20 năm, cả một đời. Vĩnh viễn để đền bù, có được hay không? Bạch Hiểu Tinh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra lời nói này, ngựa khí hèn mọn tới cực điểm. Triệu Thanh Phong ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, nhưng như cũ lắc đầu, nói, Hiểu Tinh, hiện tại rất nhiều chuyện đều có biến hóa, ngươi chấp niệm quá nặng đi, trên thế giới này, không có người nào không thể rời bỏ ai. Bạch Hiểu Tinh lau khô nước mắt, quật cường nói, lão công, ngươi nói không đúng, ta chính là không thể rời bỏ ngươi. Triệu Thanh Phong than nhẹ, đi, không nói cái này. Nói xong, hắn cầm lấy đũa, bắt đầu ăn điểm tâm. Ân. Bạch Hiểu Tinh khẽ ngử, liền lặng lặng nhìn Triệu Thanh Phong. Vừa rồi Triệu Thanh Phong nói nàng không bằng Bạch Lê Nguyệt, để trong nội tâm nàng hiện lên mãnh liệt khủng hoảng. Nàng biết lão công dáng dấp đẹp trai, tính cách tốt, đã có rất nhiều nữ nhân truy cầu, nhưng những nữ nhân khác thì cũng thôi đi, nếu là Bạch Lê Nguyệt cũng đụng lên đến, nàng thật không biết nên làm sao bây giờ. Bạch Hiểu Tinh tất nhiên sẽ bảo vệ tình yêu của mình, đây là không thể nghi ngờ, nhưng một mặt khác, Bạch Lê Nguyệt lại là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ. Nàng không muốn tỷ muội bất liệt. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Tinh trên mặt hiện hiện vạn phần bị khuất, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có một ngày địch nhân vậy mà xuất hiện tại nội bộ. Triệu Thanh Phong ăn điểm tâm xong, liền đi tới bên ngoài biệt thự mọi người. Bạch Hiểu Tinh một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn. Trông thấy hắn một mực đứng như vậy, Bạch Hiểu Tinh yên lặng từ bên trong chuyển ra một cái ghế, nói lao công, ngươi ngồi một hồi đi. Triệu Thanh Phong nhìn thoáng qua, nói ngươi ngồi, ta không mệt. Bạch Hiểu Tinh mím môi, lại đem cái ghế rời trở về, nàng hay là buổi tiếp Triệu Thanh Phong đứng bên ngoài đầu. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Bạch Hiểu Tinh trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, đập một tấm Triệu Thanh Phong bóng lưng, yên lặng phát một người bạn vòng. Lao công ta giống như thất tình khổ sở, Bạch Thần Dương trông thấy, kém chút cười ra tiếng, liền cho vòng bằng hữu này điểm cái like. Cũng không lâu lắm, Bạch Lê Nguyệt cũng điểm cái like. Bạch Hiểu Tinh nhãn tình sáng lên, khiến bảo giống như cho Triệu Thanh Phong nhìn, nói, lao công, tỷ lời khen. Triệu Thanh Phong nhìn thoáng qua, liền bĩu môi nói ra, đi vào đi. Buổi chiều, Triệu Diệp Diệp tại Lao Thái Thái chỗ ấy chơi mệt rồi, nói buồn ngủ, Triệu Thanh Phong liền đem nàng ôm đến trên lầu, buổi tiếp nàng ngủ trưa. Các loại Diệp Diệp ngủ tiếp đi, Bạch Hiểu Tinh không kịp chờ đợi nói, lao công, Diệp Diệp ngủ tiếp đi. Triệu Thanh Phong lập tức cảnh giác nhìn xem nàng, nàng ngủ tiếp đi làm sao? Bạch Hiểu Tinh liếm môi một cái, nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian nha. Không thể không nói, Bạch Hiểu Tinh nội tâm hay là cực kỳ cường đại, lúc buổi sáng khóc ròng ròng, lúc này liền cùng một người không có chuyện gì mở dạng, câu dẫn Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong đều kém chút tức giận cười nói, không phải, ngươi không có bệnh đi. Bạch Hiểu Tinh sững sờ, liền vội vàng nói, lão công, ta liền ngươi một người nam nhân, ngươi không có bệnh ta liền không có bệnh. Mẹ nhà hắn. Triệu Thanh Phong hùng hùng hổ hổ đứng dậy, đi tới cửa mở cửa. Bạch Hiểu Tinh không biết hắn muốn làm gì, liền theo đi qua. Nào biết được Triệu Thanh Phong nắm lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng đẩy, đem Bạch Hiểu Tinh trực tiếp đẩy ra đi, sau đó đóng cửa lại, cũng cảm giác thế giới đều thành tinh xuống. Không có phản ứng bên ngoài Bạch Hiểu Tinh gọi, Triệu Thanh Phong nằm tại Triệu Diệp Diệp bên cạnh, bối rối đánh tới, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đến buổi chiều. Diệp Diệp không biết lúc nào lên, lúc này chính ôm điện thoại di động của hắn, tập trung tinh thần đánh lấy trò chơi. Triệu Thanh Phong sâu kín nói, "Triệu, lá, lá." Trong ngay mắt, Triệu Diệp Diệp cổ co rụt lại, con mắt liền trừng căng tròn, chậm rãi chuyển qua cái đầu nhỏ, hoảng sợ nói, "Ba ba." Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa di động đặt lại, nói, "Ngươi đừng cho là ta không biết, hôm nay quá mổ mổ để cho ngươi chơi bao lâu điện thoại di động. Con bụng trộm chơi, con mắt không muốn." Triệu Diệp Diệp hề bài ừ một tiếng. "Đi." Triệu Thanh Phong nhìn đồng hồ, phát hiện đều hơn 5 giờ, liền mang theo nàng xuống lầu. Triệu Diệp Diệp trông thấy Lao Thái Thái, tựa như thấy được cứu tinh, reo hò một tiếng liền chạy đi qua. Triệu Thanh Phong lại là bước chân dừng lại. Bạch Lê Nguyệt trở về. Lúc này nàng cùng Bạch Hiểu Tinh ngồi chung một chỗ mà, hai người nhỏ giọng nói chuyện, cũng không biết đang nói những chuyện gì. Lúc này, Bạch Hiểu Tinh ngẩng đầu, chú ý tới Triệu Thanh Phong xuống, liền vui sướng đứng dậy, chạy tới nói, "Lao công, người đã tỉnh à? Lập tức ăn cơm." Nhưng Triệu Thanh Phong không nhìn nàng, ánh mắt đặt ở Bạch Lê Nguyệt trên thân. Chỉ là Bạch Lê Nguyệt trên mặt lánh lánh đạm đạm, không nhìn thấy vẻ tươi cười. Nhà đông người, Triệu Thanh Phong đi qua cũng không tốt nói cái gì, chỉ là miễn cưỡng cười cười, "Lê Nguyệt, trở về à?" Bạch Lê Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi hướng phòng ăn, tựa hồ không muốn phản ứng Triệu Thanh Phong. Bạch Hiểu Tinh ghen tuông tràn đầy nói, "Lão công, ngươi cũng đừng nhiệt tình mà bị hờ hững." Nàng đều đáp ứng cha đi ra mắt. Triệu Thanh Phong trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trở nên khó coi. Giang Dao tựa hồ chú ý tới hai người tán gẫu, ánh mắt lóe lên, tựa hồ lơ đang nói, "Ai, Hiểu Tinh ngươi yên tâm, bà ngươi nhìn chúng người, tuyệt đối ưu tú." Nguyên lai tại vừa rồi, Lão Thái Thái cũng liền Bạch Lê Nguyệt độc thân sự tình hàn huyên một hồi, cho tới bây giờ đối với những chuyện này không ưa Bạch Lê Nguyệt, xưa nay chưa thấy đáp ứng mãi mãi đi ra mắt. Triệu Thanh Phong lạnh lùng nhìn Giang Dao một chút, nói, "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tốt nhất ý miệng." Hắn nói chuyện không chút khách khí, Giang Dao sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tất cả mọi người biết hắn cùng Giang Dao mâu thuẫn, lập tức hòa giải, lôi kéo Triệu Thanh Phong đi phòng ăn. Không bao lâu liền ăn cơm. Bạch Lê Nguyệt tùy tiện ăn vài miếng, liền mặt không thay đổi nói, "Ta ăn no rồi." Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Bạch Giang Hà nói, "Hiểu Tinh, thì ngươi tại giảm béo sao?" Bạch Hiểu Tinh nhếch miệng, nói, "Hẳn là đi." Triệu Thanh Phong cũng thật nhanh ăn xong một bát cơm, liền đứng người lên, "Các ngươi từ từ ăn." Gặp Triệu Thanh Phong cũng rời tiệc Bạch Giang Hà liễu lơi, Thanh Phong cũng tại giảm béo. Bạch Hiểu Tinh rất là phiền muộn, thở dài một tiếng, nói ra, "Đừng để ý tới bọn hắn, người thất tình đều như vậy." Triệu Thanh Phong rời đi phòng ăn, tại trong biệt thự nhìn một vòng, không tìm được Bạch Lê Nguyệt. Hắn lại chạy đến bên ngoài, đã nhìn thấy tại đêm qua ngồi trên bậc thang, đang có một cái thân ảnh hiểu điệu ngồi ở chỗ đó, ngước nhìn bầu trời, thần sắc buồn bực, hiện hiện mấy phần tiểu tụy. Triệu Thanh Phong hít sâu một hơi, liền đi qua. Lê Nguyệt. Chương 274, Diệu Võ Dương Ai Bạch Hiểu Tinh. Chương 274, Diệu Võ Dương Ai Bạch Hiểu Tinh. Bạch Lê Nguyệt toàn thân run lên, không có trả lời. Triệu Thanh Phong ngay tại bên người nàng toa hạ, muốn cùng giống như hôm qua, ngồi gần một chút. Nhưng mà Bạch Lê Nguyệt đống nhiên nói ra, "Ngươi cách ta xa một chút." Triệu Thanh Phong biểu tình nghiêm trọng, trông thấy Bạch Lê Nguyệt lạnh lùng thần sắc, hắn liền không có lại tới gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi hôm nay đi nơi nào? Cùng ngươi có quan hệ sao?" Bạch Lê Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Triệu Thanh Phong bất đắc dĩ, lại hỏi, vừa rồi hiểu. Bọn hắn nói ngươi đáp ứng ra mắt, là chuyện gì xảy ra? Hắn sợ sách Bạch Hiểu Tinh danh tự sẽ kích thích đến Bạch Lê Nguyệt, liền lâm thời đổi giọng. Bạch Lê Nguyệt cười lạnh, ta 29 tuổi, ra mắt tìm người thích hợp gả, không được sao?
Đương nhiên không được.
Triệu Thanh Phong không chút nghĩ ngợi liền nói. Bạch Lê Nguyệt lúc này mới quay đầu, từ trên xuống dưới dò xét hắn, ánh mắt ẩn chứa xem thường. Triệu Thanh Phong, ta phát hiện ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à, đã muốn lại phải. Triệu Thanh Phong gương mặt kéo ra, nói ra, đêm qua ta uống quá nhiều rồi.
Uống nhiều quá?
Bạch Lê Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói ngươi là muốn nói, uống nhiều quá liền có thể làm loạn sao?
Sứt sẹo lý do, ngươi còn không bằng nói thẳng không thể rời bỏ Hiểu Tinh, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút.
Triệu Thanh Phong lôi kéo tay của nàng, giải thích nói, hôm qua ta tiến vào gian phòng của ngươi, ta coi là nằm ở trên giường là ngươi. Ta không nghĩ tới Bạch Hiểu Tinh sẽ xuất hiện ở nơi đó.
Thả ta ra.
Bạch Lê Nguyệt hất tay của hắn ra, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Triệu Thanh Phong nói ta thật uống nhiều quá, ta chỉ là xem nàng như thành ngươi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn tiếp tục cùng Bạch Hiểu Tinh cùng một chỗ.
Ta không có lừa ngươi. Bạch Lê Nguyệt nghe vậy, ánh mắt run rẩy.
Triệu Thanh Phong nói xong, liền ánh mắt chờ mong, muốn Bạch Lê Nguyệt tha thứ. Bất quá Bạch Lê Nguyệt trầm mặc vài giây đồng hồ, mới nói, loại lời này, ngươi chớ cùng Hiểu Tinh nói.
Nàng rất yêu ngươi, hôm nay cũng rất vui vẻ, đừng cho nàng thất vọng.
Vậy còn ngươi?
Ta.
Bạch Lê Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem trong bầu trời đêm mặt trăng, khóe miệng hiện hiện một vòng buồn bã ý cười, ta cứ như vậy đi, cái gì đều không có ý nghĩa, cũng đều không trọng yếu.
Triệu Thanh Phong hốt hoảng nói ra, sao có thể không có ý nghĩa đâu?
Nói, hắn liền muốn ôm lấy Bạch Lê Nguyệt, nhưng mà lại bị Bạch Lê Nguyệt tránh qua, tránh né.
Bạch Lê Nguyệt cắn môi, nước mắt lại sớm đã lăn xuống nói ra, Thanh Phong, mặc kệ ngươi là xem nàng như thành ta, hay là nguyên nhân gì khác, sự tình đã phát sinh ngươi biết không?
Triệu Thanh Phong như bị sét đánh. Một màn này, cùng trước đó Bạch Hiểu Tinh tương tự như vậy. Mặc kệ Bạch Hiểu Tinh chủ quan là nghĩ thế nào, nhưng vẫn là bởi vì nàng dẫn đến Trương Tử Hiên sự kiện phát sinh.
Thật giống như chính hắn thường nói đều đã chết qua một lần làm sao đi tha thứ.
Chuyện lần này cũng giống như thế, đã cùng Bạch Hiểu Tinh phát sinh quan hệ, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, có nhiều thứ đã không cách nào lại thu hồi trong túi.
Bạch Lê Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt giọt giọt trượt xuống.
Về sau, ngươi liền cùng Hiểu Tinh hảo hảo sinh hoạt đi.
Lần này, ta liền không hồi Thiên Nam coi như trước đó phát sinh sự tình, chỉ là một giấc mộng đi.
Nói xong, nàng liền đứng người lên, hướng về trong biệt thự đi đến.
Triệu Thanh Phong theo bản năng vươn tay, muốn giữ lại, nhưng chề môi một cái, nhưng lại không biết nói cái gì.
Để nàng xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao?
Đây là đối Bạch Lê Nguyệt vũ nhục.
Một hồi lâu, Triệu Thanh Phong mới thất lạc lắc đầu, ngơ ngác ngồi thật lâu. Một thân ảnh bỗng nhiên ngồi vào bên cạnh đến. Triệu Thanh Phong còn tưởng rằng là Bạch Lê Nguyệt đi mà quay lại, sắc mặt vui mừng, có thể quay đầu nhìn lại, lại là Bạch Hiểu Tinh tấm kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp.
Bạch Hiểu Tinh nháy mắt, nói, lão công, trông thấy là ta, có phải hay không rất thất vọng?
Triệu Thanh Phong không biết trả lời thế nào, liền không nói gì.
Bạch Hiểu Tinh hì hì cười một tiếng, ôm cánh tay của hắn.
Ai nha, không phải liền là thất tình thôi.
Không có gì lớn, nghĩ thoáng một chút, về sau liền tốt thôi.
Triệu Thanh Phong nghe thấy những lời này, liền có một loại đặc biệt cảm giác cổ quái.
Lời nói này ai tới nói đều có thể, nhưng từ Bạch Hiểu Tinh trong miệng nói ra, làm sao đều cảm thấy là lạ.
Bạch Hiểu Tinh còn nói thêm, đi rồi, đã rất muộn, chúng ta lên đi nghỉ ngơi đi.
Nói, nàng liền phải đem Triệu Thanh Phong hướng bên trong kéo.
Triệu Thanh Phong nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, chỉ là lên lầu về sau, hắn nói ra, ngươi cùng Diệp Diệp đi ngủ, chính ta ngủ.
Bạch Hiểu Tinh nghe vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, nói ra, ai, cũng được.
Bất quá đừng nghĩ lung tung rồi.
Triệu Thanh Phong cũng không để ý gì tới nàng, đi một gian phòng khách.
Đến ban đêm, Bạch Lê Nguyệt lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên giường, nàng co ro, hai tay ôm đầu gối, trên mặt khổ sở cảm xúc, tại trời tối người yên thời điểm, triệt để hiện ra đi ra.
Nàng nhìn chằm chằm ga giường, yên lặng một người.
Ga giường đã bị đổi sạch sẽ đêm qua lưu luyến qua vết tích, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng Bạch Lê Nguyệt trong đầu, nhưng như cũng hiện ra hai người ở chỗ này, liều chết triền miên tình hình. Cái này khiến nàng càng khó chịu hơn.
Phanh phanh phanh.
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
Bạch Lê Nguyệt lấy lại tinh thần, liền hỏi, là ai?
Tỷ, là ta.
Bên ngoài vang lên Bạch Hiểu Tinh thanh âm.
Bạch Lê Nguyệt cắn môi một cái, nói, chính mình tiến đến, cửa không có khóa.
Bạch Hiểu Tinh liền đẩy cửa đi tới, ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm nàng thật lâu, chính là không nói lời nào.
Bạch Lê Nguyệt cau mày, không vui nói, ngươi nhìn cái gì?
Nhìn ta lão công thích ngươi điểm nào?
Bạch Hiểu Tinh nói nghiêm túc.
Bạch Lê Nguyệt cười lạnh, cho nên, ngươi đây là sợ Thanh Phong sở qua đến, cố ý đến bắt gian à?
Bắt gian cái từ này dùng đến tốt.
Bạch Hiểu Tinh nói, tỷ, ngươi cũng biết hắn là lão công ta, ta mới là hắn chính quy thế tử.
Cho nên ngươi liền không nên có không đạo đức tình cảm, ta liền nói trước đó cảm giác là lạ, ngươi còn để cho ta từ bỏ, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này à.
Bạch Lê Nguyệt không lời nào để nói, trong lòng không hiểu biết quất.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.
Bạch Hiểu Tinh bỗng nhiên cười cười, bất quá lần này đánh bậy đánh bạn, cũng là chuyện tốt.
Mặc kệ là vì Diệp Diệp, vẫn là vì ta, hoặc là nói là chính ngươi.
Ngươi cùng em dạy ngươi, nhất định là không có khả năng cùng một chỗ hiện tại triệt để chặt đứt, ngược lại là tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào, tỷ?
Bạch Lê Nguyệt trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi ở một chỗ sao?
Bạch Hiểu Tinh mở to hai mắt, ngươi có ý tứ gì?
Bạch Lê Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi đừng quên, Trần Lạc Hy còn có Tô Thu Nhiên tồn tại.
Mà lại, ngươi cảm thấy hắn vẫn yêu ngươi sao?
Yêu.
Lao công ta khẳng định yêu ta. Bạch Hiểu Tinh không chút do dự nói, về phần những cái kia anh anh yến yến, ta đều sẽ giải quyết hết, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bạch Lê Nguyệt có chút châm chọc nói, ngươi được giải quyết còn tạm được, ngươi cái chiến ngũ cặn bã. Bạch Hiểu Tinh biến sắc, có chút phá phòng, nhưng rất nhanh nàng liền sờ lấy bụng của mình, cười đáp ý, nói không chừng ta có miễn tử kim bài đâu. Em rể ngươi thế nhưng là ý thức trách nhiệm tràn đầy nam nhân. Bạch Lê Nguyệt vô ý thức nhìn đi qua, trong lòng liền càng thêm khó chịu, lạnh lẽo nói, cho nên ngươi đây là hướng ta thị uy tới rồi sao?
Không có không có.
Bạch Hiểu Tinh liền vội vàng nói, chỉ là mặt mày hớn hở biểu lộ, nghiễm nhiên bán rẻ nội tâm ý tưởng chân thật. Ngươi bây giờ nói xong có thể đi rồi sao? Bạch Lê Nguyệt đè nén trong lòng cảm xúc, chỉ vào cửa ra vào nói ra.
Ai, đừng gấp gáp như vậy thôi, chúng ta lại nói một hồi nói, ngươi lăn a.
Bạch Lê Nguyệt rốt cuộc nghe không nổi nữa, nói chuyện đều mang tới giọng nghẹn ngào. Triệu Thanh Phong tối hôm qua đem Bạch Hiểu Tinh nhận thành nàng, để Bạch Hiểu Tinh chiếm lợi ích to lớn, nghĩ tới chỗ này, Bạch Lê Nguyệt liền có loại khóc đều không khóc đi ra cảm giác. Bạch Hiểu Tinh thấy vậy, cũng không dám quá phận liền niết miệng, rời đi tỉ tỉ gian phòng. Trong miệng còn nghĩ linh tinh, làm gì dữ vậy, thật là. Chương 275, Đại Bạch ra mắt phòng 3. Chương 275, Đại Bạch ra mắt phòng 3. Triệu Thanh Phong kỳ thật cũng trằn trọc, rất khó ngủ. Đến phía sau, hắn dứt khoát ngồi dậy, đến bệ cửa sổ chỗ nhóm lửa một điếu thuốc. Nhìn phía xa lửa đèn, ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh. Bạch Lê Nguyệt thân ảnh trong đầu không ngừng hiện lên, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều sâu sắc như vậy. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Triệu Thanh Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện hiện sắc bén cùng quả quyết. Hắn không phải liếm cầu. Chuyện cho tới bây giờ, không thể đang đuổi tại Bạch Lê Nguyệt phía sau chờ mong tha thứ, mà nhất định phải chủ động xuất kích. Ngày kế tiếp, Triệu Thanh Phong rời giường còn kém không nhiều 9 giờ xuống lầu về sau, liền gặp được Bạch Lê Nguyệt tại phòng ăn chậm rãi ăn bữa sáng. Hắn đi tới nói, "Lê Nguyệt, sớm a." Bạch Lê Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Triệu Thanh Phong lại hỏi, "Bữa sáng hương vị thế nào? So ta làm ăn ngon không?" "Bành." Bạch Lê Nguyệt đột nhiên cầm chén nện ở trên bàn, trực tiếp đứng dậy rời đi. Triệu Thanh Phong đụng phải một cái mũi bụi, cũng lơ đễnh, ngược lại cười tủm tỉm hỏi cách đó không xa người hầu, "Diệp Diệp xuống sao?" Người hầu cung kính trả lời, nhị tiểu thư cùng Diệp Diệp ăn điểm tâm xong, liền đi ra ngoài. Triệu Thanh Phong nhẹ gật đầu, ngồi tại Bạch Lê Nguyệt vị trí, ăn lên bữa sáng. Tối hôm qua quyết định chú ý đằng sau, ngược lại chẳng phải sốt ruột đi tìm Bạch Lê Nguyệt, hiện tại nhất định phải hạ mánh dược, loại này tiểu đà tiểu nháo không có gì ý tứ. Ăn điểm tâm xong, hắn đến trong phòng khách, phát hiện cũng chỉ có Giang Giao một người ngồi ở trên ghế salon. Giang Giao tự nhiên cũng chú ý tới Triệu Thanh Phong mắt sáng lên, giống như lơ đang nói, "Ai, Lê Nguyệt buổi trưa hôm nay liền muốn đi ra mắt cũng không biết tình huống thế nào a?" Triệu Thanh Phong biểu lộ cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Ngươi rất nhàn sao?" Giang Giao nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng hắn, "Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không?" Triệu Thanh Phong cười nhạo, "Ta đang cùng quỷ nói chuyện." "Ngươi?" Giang Giao con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện hiện lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, "Triệu Thanh Phong, ngươi đừng tưởng rằng Bạch Hiểu Tinh che chở ngươi, liền có thể vô pháp vô thiên." Triệu Thanh Phong lại ý vị thâm trường nói, "Sự tình trước kia, ta đều nhớ kỹ, có chút sổ sách sớm muộn có thể coi là tính toán." Giang Giao lại khẽ miệng khẽ nhếch, "Tốt, ta chờ ngươi. Bất quá ta còn muốn nói cho ngươi một câu." "Không có uổng phí Hiểu Tinh, ngươi chẳng phải là cái gì?" Triệu Thanh Phong lông mày nhướng lên, hỏi, "Ngươi nói cái gì?" "Ta không nghe rõ." "Ta nói." Giang Giao trên mặt nổi lên tràn ngập ác ý dáng tươi cười, nói ra, "Không có uổng phí Hiểu Tinh, ngươi tên phế vật này, chẳng phải là cái gì? Có đúng không?" Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau vang lên, để Giang Giao dọa khẽ run dậy. Nàng theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa lão thái thái, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cuống quýt đứng người lên, trên mặt hiện hiện lễ phép lại lúng túng mỉm cười, nói, "Mẹ, ngài làm sao?" Xuống lão thái thái mặt tâm trầm, đi đến Triệu Thanh Phong bên người, lôi kéo cánh tay của hắn, từng chữ nói ra mà hỏi, "Ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa." Giang Giao lúc này trong lòng run sợ, tự nhiên không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể cúm núm đứng ở nơi đó. Lão thái thái cũng không nói nhảm, vung tay một bạt tai đánh vào Giang Giao trên khuôn mặt. Nhan nhạt nói, "Một tát này, để cho ngươi nhớ lâu một chút, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Giang Giao bụng mặt gò má, túi đầu không dám ngôn ngữ, hiển nhiên loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên. Sát thực nói, lão thái thái vốn cũng không thích nàng, mà tại nàng một mình muốn phế bỏ Triệu Thanh Phong thời điểm, lão thái thái liền đối với nàng chán ghét đến cực điểm. Triệu Thanh Phong dù nói thế nào, cũng là nàng nhận định cháu rể. Lão thái thái giao hấn xong Giang Giao, liền nhìn về phía Triệu Thanh Phong, biểu lộ liền mặt mày hớn hở đứng lên, "Thanh Phong, trong nhà an tâm ở, chớ vì ngoại nhân huyên náo không vui." Lời này chu tâm, Giang Giao cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy bản khí. Triệu Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lão thái thái lại nói vài câu, liền để Triệu Thanh Phong viện chính mình lên lầu. Hai người sau khi rời đi, Giang Giao cắn răng nghiến lợi nói, "Khương Thúy Thúy, người lão bất tử này, chờ đó cho ta, ngươi cho rằng Bạch gia là lớn nhất sao?" Cũng không lâu lắm, Triệu Thanh Phong một người xuống lầu. Giang Giao hung tợn theo dõi hắn, "Con mẹ nó, ngươi vừa rồi ông ta." Nàng bao nhiêu cũng là quý phu nhân, lúc này bạo nói tục hiển nhiên tức hồn hẹn. Triệu Thanh Phong nói, "Ai, đây không phải rất rõ ràng sao, ngươi mới biết được." Giang Giao không nghĩ tới, Triệu Thanh Phong vậy mà liền như thế thản nhiên thừa nhận, cái này khiến Giang Giao đầy ngập lửa giận, lại không biết nói cái gì để diễn tả. Triệu Thanh Phong cười khinh bị cười, trực tiếp rời đi biệt thự. Đi ra bên ngoài, hắn tìm Bảo Tiêu muốn một chiếc xe, điện thoại đưa vào một cái phòng ăn địa chỉ, trực tiếp hướng dẫn đi qua. Ngay tại vừa mới, hắn từ lao thái thái sáo thoại trong miệng, thu được Bạch Lê Nguyệt ra mắt địa chỉ. "Mặt trăng là của ta, muốn đi ra mắt." "Không có cửa đâu." Một bên khác, một gian cấp cao phòng ăn, Bạch Lê Nguyệt xuống xe về sau, nhìn đồng hồ tay một chút, liền đi đi qua. Một vị ước ngoài 30 nam nhân trông thấy nàng, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nên đón, "Bạch tiểu thư, bên này." Hắn quần áo cấp cao, khuôn mặt có mấy phần đẹp trai, tóc càng là quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Bạch Lê Nguyệt mỉm cười, hỏi, "Ngươi là Lý tiên sinh?" "Đối, ta gọi Lý Hải Đào." Nam nhân cười nói ra, làm một cái thủ hiệu mời, để Bạch Lê Nguyệt đi vào trước, có chút thân sĩ. Bạch Lê Nguyệt trực tiếp đi vào phòng ăn. Hai người một trước một sau, đi vào một gian bao xương. Tọa hạ về sau, Lý Hải Đào cảm thán, "Bạch tiểu thư thật đúng là danh bất hư truyền." Ở trên trời đông, Bạch gia ngôi sao mặt trăng, tịnh xưng tuyệt sắc sông châu, nhưng thực sự được gặp cũng không nhiều. Bạch Lê Nguyệt từ một tiếng, nghiêm mặt nói ra, "Lý công tử, ta nghĩ ta trước muốn nói một tiếng xin lỗi, ta cũng không có muốn kết hôn dự định." Lý Hải Đào ngậm. "Nào có ra mắt câu nói đầu tiên, nói đúng là ta không có ý định kết hôn." "Vậy cái này ngươi còn mẹ nó cùng nhau cái truy thân. Đây không phải đùa ta chơi sao? Ta tính tình nóng nảy này." "A, đối diện là Bạch gia quên đi." Lý Hải Đào lộ ra một cái phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, "Không có việc gì, có thể cùng Bạch tiểu thư cộng tiến cơm trưa, cũng là vinh hạnh của ta, tối thiểu chúng ta có thể làm bằng hữu thôi." Lý gia ở trên trời đông, cũng là tài sản trục tỷ cấp hảo môn đại hộ. Bạch Lê Nguyệt nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Bịch. Phòng cửa phòng, đột nhiên bị người một cước đá băng. Triệu Thanh Phong xài bước đi vào, Bạch Lê Nguyệt sửng sốt. Lý Hải Đào cũng sửng sốt, sau đó liền cả giận nói, "Ngươi là ai a?" Triệu Thanh Phong đối với hắn cười nói, "Anh em, mượn dùng cái sân bãi, làm phiền ngươi rời đi một chút, tạ ơn." Lý Hải Đào còn chưa lên tiếng, Bạch Lê Nguyệt liền kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy, nói ra, "Ngươi trả lại làm gì?" Triệu Thanh Phong cười nói, "Lê Nguyệt, về nhà đi, chúng ta từ từ nói. Ta và ngươi không có gì đáng nói." Bạch Lê Nguyệt cắn răng, phiết qua gương mặt. Triệu Thanh Phong bất đắc dĩ buông tay, "Vậy liền ở chỗ này nói đi." "Không phải." Lý Hải Đào kịp phản ứng, đứng người lên đưa tay khoác lên Triệu Thanh Phong trên bờ vai, "Ngươi biết Bạch tiểu thư? Nghe không được Bạch tiểu thư không nguyện ý sao? Còn chưa cút." Triệu Thanh Phong nói, "Làm phiền ngươi đem tay của ngươi lấy ra, tạ ơn." Lý Hải Đào trong lòng kỳ thật tại kịch liệt dãy rủa. Hắn đã nghe được, nam nhân này có lẽ cùng Bạch Lê Nguyệt có quan hệ, nhưng loại quan hệ này hiện tại xuất hiện vấn đề. Có lẽ, đây là một cái cơ hội, một cái mở ra Bạch gia mặt trăng trái tim cơ hội. Không cho phép quá nhiều cân nhắc, Lý Hải Đào lòng đầy căm phẫn cười lạnh nói, "Là một người nam nhân, khi dễ nữ nhân không khỏi cũng quá không có phẩm đi." Triệu Thanh Phong nhìn hắn cánh tay còn khoác lên trên bả vai mình, ánh mắt liền lạnh xuống, "Ý của ngươi là, khi dễ ngươi mới tính có phẩm?" Lý Hải Đào cười lạnh, "Khi dễ ta, còn phải xem ngươi có cái này." "A." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp trọng kích, cả người quẳng xuống đất, tại trên sàn nhà bóng loáng trượt ra hơn 1 mét, đụng ngã mấy lần cái ghế. Mà chỗ ngực đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được hô lên âm thanh. Bạch Lê Nguyệt biến sắc, "Ngươi sao có thể tùy tiện động thủ?" Nói, nàng liền hung hăng trừng Triệu Thanh Phong một chút. Triệu Thanh Phong không quan trọng giang tay. Bạch Lê Nguyệt đi đến Lý Hải Đào bên người, ấy này nói, "Ngươi không sao chứ?" Hắn quá lô mãng, "Ta thay thế hắn xin lỗi ngươi, hy vọng không cần để vào trong lòng." Lý Hải Đào che ngực, chậm rãi đứng lên, cắn răng nói, "Bạch tiểu thư, ngươi không cần nói xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi." Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thanh Phong. Bạch Lê Nguyệt nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, "Lý tiên sinh, nếu không ngươi đi về trước đi. Đối với sự ngoài ý muốn này, ta rất thật có lỗi, nếu có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra." Lý Hải Đào nhưng căn bản không để ý lời nàng nói, ánh mắt như cũng nhìn qua Triệu Thanh Phong, nói, "Tiểu tử, việc này ta nhớ kỹ, có gan liền trở đi." Ta nói hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Bạch Lê Nguyệt đánh gãy. Lần này Bạch Lê Nguyệt thanh âm triệt để lạnh xuống, chỉ nói ba chữ, "Ta họ Bạch." Trong ngay mắt, Lý Hải Đào toàn thân run lên, lập tức thanh tỉnh. Chương 276, Triệu Thanh Phong chiến lược thất bại. Chương 276, Triệu Thanh Phong chiến lược thất bại. "Ta họ Bạch." Ba chữ này, ở trên trời đông lực sát thương, không gì sánh kịp. Bất luận là đời trước Bạch Giang Hà, hay là thế hệ này Bạch Thần Dương, ở trên trời đông đô đã tiếng tăm lừng lẫy, càng là có nhất định địa vị xã hội, thì càng không dám trêu chọc người của Bạch gia. Mà trước mặt mỹ nữ tuyệt sắc, là hàng thật giá thật Bạch gia đại tiểu thư. Lý Hải Đào minh bạch, chính mình tựa hồ thành hai người này tợ lay bên trong một vòng, cái này khiến hắn không gì sánh được biệt khuất. Trước một giây còn muốn lấy làm sao đi mở ra Bạch gia đại tiểu thư bụng tim, sau một giây hắn liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Cái kia, nếu Bạch tiểu thư nói như vậy, ta liền cho ngươi cái mặt mũi." Lý Hải Đào nắm đấm siết chặt, cơ hồ phải nhận đến xuất huyết bên trong. Bạch Lê Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, ngựa khí lại trở nên này nay tràn đầy, "Tạ ơn Lý tiên sinh rộng lượng." Lý Hải Đào nói, "Cái kia, ta còn có việc, trước hết rời đi, chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi." "Khách khí." Bạch Lê Nguyệt không có giữ lại, khẽ cười nói. Lý Hải Đào lập tức quay người đi ra, ra đến bên ngoài, liền càng nghĩ càng biệt khuất. Đứng tại cửa nhà hàng ngừng chân thật lâu, hắn cắn răng một cái, lại quay người đi vào. Phục vụ viên dò hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Lý Hải Đào vạn phần bi phân nói, "Phượng cầu hoàng phòng, tính tiền." Bên trong bao gian, Bạch Lê Nguyệt giải quyết xong Lý Hải Đào, liền đối với Triệu Thanh Phong lạnh nhạt nói, "Hài lòng sao?" Triệu Thanh Phong cười hì hì nói, "Ai, ngươi liền không quản lý, để hắn sắp xếp người giáo huấn ta tốt bao nhiêu à?" "Ngươi?" Bạch Lê Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, hốc mắt đều đỏ, trực tiếp vừa muốn đi ra. Triệu Thanh Phong liền vội vàng kéo nàng yếu đuối không xương tay nhỏ. "Buông tay." Bạch Lê Nguyệt liền giãy giụa. Triệu Thanh Phong tối hôm qua đã nghĩ thông suốt, đương nhiên sẽ không giống trước đó đần độn hắn liền ra sức kéo một cái. "Nha." Bạch Lê Nguyệt một tiếng kinh hô, không bị khống chế ngã xuống trong ngực của hắn. Triệu Thanh Phong nói, "Ai, chúng ta hảo hảo hội trò chuyện mà, chớ vội đi như vậy thôi." Bạch Lê Nguyệt trái tim thẳng thắn nhảy, bắt đầu giãy giụa, nhưng lấy Triệu Thanh Phong lực lượng, coi như 10 bằng trăng, sợ là cũng không tránh thoát. Bạch Lê Nguyệt liền xấu hổ giận dữ đập hắn hai lần, nước mắt lăn xuống, nước nở nói, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Triệu Thanh Phong đội vàng nói, oan uổng a, ta lúc nào khi dễ ngươi. Bạch Lê Nguyệt hít mũi một cái, nói, Triệu Thanh Phong, ngươi biết không?
Ta biết cái gì?
Triệu Thanh Phong nghi ngờ hỏi. Bạch Lê Nguyệt cười lạnh, căn cứ phạm tội tâm lý học tới nói, khi người hiểm nghi hô lên oan uổng hai chữ thời điểm, hắn kỳ thật đã không oan uổng. Huống chi, ngươi là nhân tăng cũng lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì tốt giả biện? Triệu Thanh Phong than nhẹ một tiếng, đem Bạch Lê Nguyệt đặt ở trước mặt trên ghế, nói vậy chúng ta liền hào hào nói một chút. Bạch Lê Nguyệt lúc này cũng không đội mà đi, dù sao bị tên hôn đản này ôm cùng ôm, ngược lại muốn xem hắn có thể nói ra cái gì ngụy biện đến. Triệu Thanh Phong nói ngươi được rõ ràng, khuya ngày hôm trước, ta tiến chính là ngươi gian phòng, điểm này ngươi có nhận hay không cùng? Bạch Lê Nguyệt trầm mặc hai giây, nói sau đó thì sao? Sau đó, chính là Bạch Hiểu Tinh rõ ràng buổi tiếp Diệp Diệp, nhưng là nàng lại ngủ thẳng tới gian phòng của ngươi, ta càng nghĩ, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi chủ động đi qua, trông thấy trên người nàng có tổn thương không tiện chiếu cố Diệp Diệp, cho nên ngươi liền để nàng đi phòng ngươi, đúng hay không? Triệu Thanh Phong một đầu phân tích, có lý có cứ. Bạch Lê Nguyệt mím môi, nói sau đó thì sao? Triệu Thanh Phong vỗ tay, cho nên, ngươi ở ngoài sáng biết rõ ta sẽ đi phòng ngươi tìm ngươi tình huống dưới, còn đem Bạch Hiểu Tinh đưa đến gian phòng của ngươi, đối với việc này, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí, ngươi còn có lừa ta hiểm nghi. Bạch Lê Nguyệt sửng sốt, không thể tưởng tượng nói, thì ra, vấn đề còn ra tại trên người ta. Triệu Thanh Phong chăm chú gật đầu, nghiêm trang nói, mà lại ngươi biết rõ ta uống lượng cân rượu trắng, dưới loại tình huống này, chỉ cần là nữ nhân. A, không đúng. Dù sao Bạch Hiểu Tinh cùng ngươi như vậy giống, ta xem nàng như thành ngươi, đây là một kiện có thể thông cảm được sự tình, mà ngươi tại ta uống nhiều rượu như vậy, lại không tuyển chọn chiếu cô ta, đây không phải một cái hợp cách bạn gái cách làm. Cho nên từ trên tổng hợp lại, ta kết luận là đối với việc này, ngươi hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, mà ta gánh chịu thứ yếu trách nhiệm. Đương nhiên xét thấy giữa ngươi và ta quan hệ thân mật, cho nên ta nhường một bước, trách nhiệm của chúng ta phân chia liền chia đôi mở, ai cũng không nói ai, hòa nhau. Triệu Thanh Phong nói một hơi, liền cẩn thận quan sát Bạch Lê Nguyệt biểu lộ. Bạch Lê Nguyệt sững sờ nghe, cả người phảng phất choáng váng một dạng, chợt nghe chút giống như rất có đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại còn không có biện pháp phản bác. Cái này, Bạch Lê Nguyệt sửng sốt rất lâu, coi như Triệu Thanh Phong đều coi là lừa gạt qua kết quả. Phốc phốc. Bạch Lê Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, như trăm hoa đua nở, tươi đẹp động lòng người. Lần này đến phiên Triệu Thanh Phong trợn tròn mắt. Bạch Lê Nguyệt cười nói, ngươi không đi làm luật sư, thật sự là khuất tài. Ta kém chút bị ngươi lượn quanh đi vào. Triệu Thanh Phong cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không có đạo lý sao? Đạo lý không phải ngươi dạng này tính toán. Bạch Lê Nguyệt than nhẹ, nói, đối với chuyện như thế này, duy kết quả luận. Nếu, ta nói là nếu, chúng ta ở cùng một chỗ về sau, ta cùng người khác phát sinh quan hệ, quay đầu ta nói đem hắn nhận thành là ngươi, ngươi sẽ tha thứ sao? Mà lại Bạch Lê Nguyệt cười lạnh, nói tiếp, năng lực của ngươi, ta là biết đến. Mà lại ta cũng uống qua rượu, biết uống say là cảm giác gì. Ngươi dám nói cho ta biết, ngươi tại hơn một giờ thậm chí thời gian dài hơn, ngươi cũng xác định đem Hiểu Tinh trở thành ta sao? Câu nói này, hiển nhiên là bạo kích. Triệu Thanh Phong liền trầm mặc, nói không ra lời. Trong lòng của hắn minh bạch, ở phía sau nửa chỉnh thời điểm, kỳ thật liền đã phát hiện không đúng, mà lúc đó xe đã lên xa lộ, lại đang cồn tác dụng dưới, căn bản không có khả năng dừng lại. Bạch Lê Nguyệt gặp hắn không lên tiếng, thất vọng lắc đầu, cười nhạo, a, nam nhân. Nói đi, nàng liền đứng người lên, muốn rời khỏi phòng. Triệu Thanh Phong thở dài, xem ra lần này công lược, lấy thất bại mà kết thúc. Hắn nhìn một chút cái bàn, hô, ai, nhiều món ăn như vậy không ăn chút. Bạch Lê Nguyệt đầu cũng không trở về, ngươi ăn xong, đừng lãng phí, tạ ơn. Triệu Thanh Phong đương nhiên sẽ không đi ăn, hắn một lần nữa tỉnh lại, bước nhanh đuổi theo. Đến cửa nhà hàng, Bạch Lê Nguyệt cau mày nói, ngươi còn ngăn đón ta làm cái gì? Triệu Thanh Phong giơ ra một ngón tay, liền một chuyện. Ngươi nói, về sau không cho phép ra mắt. Triệu Thanh Phong nghiêm túc nói, đây không phải thương lượng. Ngươi thật đúng là bá đạo a. Bạch Lê Nguyệt bất mãn nói, ta lại muốn ra mắt, ngươi có thể làm sao? Triệu Thanh Phong nói, ngươi ra mắt một lần, ta liền phá hư một lần. Giống vừa rồi loại kia nam nhân, ta gặp một cái đánh một cái. Bạch Lê Nguyệt tức giận nói, quay đầu để nhân viên cảnh sát đem ngươi câu lưu tính toán. Chương 277, mãi mãi có thể nhịn, đại cứu ca cũng không thể nhận. Chương 277, mãi mãi có thể nhịn, đại cứu ca cũng không thể nhận a, đi ra ta tiếp tục đánh. Triệu Thanh Phong khinh thường nói. Bạch Lê Nguyệt trong lòng run lên, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, chỉ nói, mặc kệ ngươi. Nói xong, nàng liền hướng bên đường xe cộ đi đến. Triệu Thanh Phong lại không buông tha ngăn đón nàng. Bạch Lê Nguyệt thấy thế, liền hướng về phía trên xe lái xe cùng Bảo Tiêu, tức giận hô, các ngươi đều là mù loà sao? Ngăn hắn lại cho ta. Lái xe Bảo Tiêu một mặt khó xử, liếc nhau đằng sau, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, hay là chính ngài giải quyết đi. Đắc tội cô ra, chính là đắc tội nhị tiểu thư, đây chính là muốn chết người. Bạch Lê Nguyệt khí cấp bại phôi, kéo căng gương mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân. Nhưng Triệu Thanh Phong lại cảm thấy, giờ khắc này mặt trăng vô cùng khả ái. Một hồi lâu, Bạch Lê Nguyệt mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra, bấm mãi mãi điện thoại. Ôi, ta mặt trăng nhỏ, ra mắt thế nào? Cái này không được, ta cho ngươi thêm an bài khác, nhất định phải chính mình hài lòng, không có khả năng bị quất, cũng không thể chấp nhận. Lao Thái Thái rất nhanh kết nối. Bạch Lê Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, mãi mãi, ta không thân cận ngài đừng an bài. Lúc nói chuyện, nàng một mực trừng mắt Triệu Thanh Phong. Lao Thái Thái sững sờ, liền vội hỏi, mặt trăng nhỏ, đây là thế nào? Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền bị dập máy.
hiện tại có thể cho mở đi. Bạch Lê Nguyệt lạnh lùng hỏi. Triệu Thanh Phong nét miệng cười một tiếng, này mới khiến mở con đường. Bạch Lê Nguyệt tức giận đi qua, trải qua Triệu Thanh Phong thời điểm, còn cần bả vai hung hăng đụng hắn một chút, kết quả Triệu Thanh Phong bất động, nàng kém chút ngã sấp xuống. Cái này khiến Bạch Lê Nguyệt càng thêm nổi nóng cả giận nói, Triệu Thanh Phong, ngươi về sau đừng có lại đi theo ta. Nữ nhân nói không cần, đó chính là mớn. Triệu Thanh Phong liên tục gật đầu, ok, ok, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Bạch Lê Nguyệt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu, Tài Hoa vội vàng quay người lên xe, nói, lái xe. Triệu Thanh Phong đốt một điếu thuốc, cũng không có cứng rắn chen lên đi. Tay lái phụ Bảo Tiêu nhìn về phía Triệu Thanh Phong, thấp giọng nói, cái kia cô ra. Chúng ta đi trước. Bạch Lê Nguyệt lạnh giọng nói, các ngươi hỏi hắn làm gì? Lái xe lập tức hoảng hốt, gặp Triệu Thanh Phong không có ngăn cản ý tứ, liền phát động xe. Mở mấy chục mét, Bạch Lê Nguyệt nhịn không được quay đầu, gặp Triệu Thanh Phong còn đứng ở nguyên địa, trong nháy mắt liền đỏ cả bên mắt. Trên mặt xuất hiện khổ sở cảm xúc, một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Bạch Thần Dương. "Ca, đang bận sao?" Đối diện rất an tĩnh, Bạch Thần Dương nói, "Ở công ty họp, ngươi có chuyện gì?" Bạch Lê Nguyệt nói, "Hôm nay ta đắc tội người." "Cái gì?" Bạch Thần Dương ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, "Ngươi không sao chứ?" "Đối phương là ai?" "Là Lý gia Lý Hải Đào tốt, ta đã biết." Bạch Thần Dương ngữ khí quả quyết, liền muốn cúp điện thoại. Bạch Lê Nguyệt nghe đại ca thanh âm đằng đằng sát khí, liền vội vàng nói, "Ai, không phải như ngươi nghĩ, là một chút chuyện nhỏ. Ta đem người khi dễ nhìn ngươi có thể hay không giải quyết một cái, miễn cho hắn ghi hận trong lòng." Nàng từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới Triệu Thanh Phong danh tự. Bạch Thần Dương nghe vậy, ngữ khí liền hòa hoãn, cười nói, "Dạng này à, cái kia không nhiều lắm sự tình. Ngươi chớ để ý, chờ một lúc ta đi giải quyết." "Đi." Bạch Lê Nguyệt cúp điện thoại. Một bên khác, to lớn phòng họp ngồi đầy người, Bạch Thần Dương bỗng nhiên gián đoạn hội nghị, ở trước mặt tất cả mọi người gọi điện thoại, nhưng hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai có ý kiến, dã không ai dám đưa ra ý kiến. Bạch Thần Dương nói chuyện điện thoại xong, liền trực tiếp đứng người lên, thản nhiên nói, "Tiếp xuống phương án, cùng Trần Phó tổng kết nối, ta có chút sự tình, rời đi trước." Bên cạnh một cái cao gầy già dặn nữ nhân, vội vàng đi tới, nói, "Bạch tổng, còn lại giao cho ta, ngài đi làm việc đi." Bạch Thần Dương ngừ một tiếng, đi thẳng phòng họp. Đến Bạch thị tập đoàn đại hạ dưới lầu, sớm có lái xe đang đợi lấy, Bạch Thần Dương lên xe, đi Lý gia. Không bao lâu, xe liền mở ra Lý gia biệt thự. Khi Bạch Thần Dương mang theo xinh đẹp trợ lý nhỏ đi vào biệt thự thời điểm, toàn bộ người của Lý gia cơ hồ dọa sợ, vừa mới trở về Lý Hải Đảo, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. "Không phải anh em, một chút chuyện nhỏ cần thiết hay không?" Hắn không biết Bạch Thần Dương mục đích, chỉ có thể lộ ra dáng tươi cười, nhiệt tình nói ra, "Bạch công tử sao lại tới đây, nhanh ngồi." Bạch Thần Dương cười khoát tay, "Không cần đến phiền phức, Lý thiếu tiên ngồi, hai ta tâm sự." Nói, hắn liền quyết đoán ngồi ở trên ghế salon, trợ lý nhỏ đứng tại phía sau hắn. Lý Hải Đào có chút lo sợ bất an, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tại Bạch Thần Dương trước mặt ngồi xuống. Bạch Thần Dương đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng trợ lý nhỏ lập tức đưa cho hắn một phần văn bản tài liệu. Bạch Thần Dương đem văn bản tài liệu đưa cho Lý Hải Đào, nói, "Nhìn xem." Lý Hải Đào không rõ ràng cho lắm mở ra, khi nhìn thấy văn bản tài liệu ngẩng đầu màu đỏ cùng dấu chạm nổi lúc, lập tức rung động, nói, "Đây là Thiên Trợ phía Đông công tác chính trị trình. Đây là Thiên Đông thị khu toàn diện cải tạo, cùng hoàn thành đường sắt kiến thiết các loại tập hợp một thể công trình, rất nhiều người truyền ngôn, đây là Thiên Trợ phía Đông chính trước mắt chữ Thiên số 1 công trình, tổng thể số lượng đạt tới 100 tỷ quy mô. Có thể tiếp nhận chỉ có Bạch gia cùng một chút ngang cấp thế lực, đối với Lý gia tới nói, mặc dù có tiền, nhưng muốn nhúng chàm hạng mục này cũng không đủ tư cách." Bạch Thần Dương cười khẽ, "Nếu như không có vấn đề, liền ký đi." Lý Hải Đào run lên, vội vàng lật đến cuối cùng, nhìn thấy ký tên đóng một trống không chỗ lúc, lập tức kích động không biết nói cái gì cho phải. "Bạch công tử, cái này..." Bạch Thần Dương cười nói, "Làm sao?" Trừng mắt, "Không có, không có. Ta lập tức liền ký." Lý Hải Đào nói chuyện đều có chút run run, đây là chỗ tốt cực lớn a. Mấu chốt nhất là, tham dự hạng mục này, đại biểu cho cùng Thiên Đông tầng cao nhất một nhóm nhỏ người kia, lần nữa kéo gần lại khoảng cách. Trước đó Lý gia người cầm quyền, cũng chính là phụ thân hắn, cầu gia gia cáo mãi mãi đều không có biện pháp tham gia hạng mục này, không nghĩ tới bây giờ bị người tặng không đến trước mặt. Lý Hải Đào đều có loại cảm giác nằm ngộng. Rất nhanh, đem hợp đồng ký tên tốt, Lý Hải Đào dã minh bạch Bạch Thần Dương mục đích của chuyến này. Trong lòng của hắn liền có loại cảm giác, thao à, lúc trước liền không nên đi, hẳn là ưỡn nghiêm mặt để tên kia đánh hung ác một chút, không phải vậy ta chỗ tốt này cầm. Lương tâm bất an a. Bạch Thần Dương thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lý Hải Đào một cái giật mình, không dám có nửa phần dầu diếm, đem sự tình hôm nay một năm một mười toàn bộ đỡ ra. Nghe tới ở giữa còn có Triệu Thanh Phong phần diễn lúc, Bạch Thần Dương biến sắc, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm. Đợi đến hoàn toàn giải đằng sau, Bạch Thần Dương triệt để mộng. Một hồi lâu, hắn mới siết chặt nắm đấm, mắng, "Triệu Thanh Phong, ngươi cái này lão lục." Triệu Thanh Phong cố ý phá hư Bạch Lê Nguyệt ra mắt, còn nói ra những lời kia, cái này 100% chứng minh, hắn được Bạch gia ngôi sao, hiện tại hắn mẹ nó, thế mà còn ý đồ nhúng chàm Bạch gia mặt trăng. Mãi mãi có thể chịu, anh vợ cũng không thể nhịn. Mẹ nhà hắn. Bạch Thần Dương lúc này không có tâm tư ở lại, mang theo tiểu bí thư hùng hùng hổ hổ rời đi Lý gia. Đến trên xe, Bạch Thần Dương một bụng tức giận, trực tiếp cho Triệu Thanh Phong đánh tới điện thoại. Vừa mới kết nối, hắn liền miệng phun hương thơm. "Triệu Thanh Phong, ta thao đại gia ngươi. Con mẹ nó ngươi chương 278, Bạch Thần Dương, đánh không lại cũng muốn đánh, vấn đề thái độ." Chương 278, Bạch Thần Dương, đánh không lại cũng muốn đánh, vấn đề thái độ. Triệu Thanh Phong đội vàng đưa di động chuyển xa một chút. Bạch Thần Dương trong điện thoại,
trọn vẹn chuyển vận hơn một phút đồng hồ mới dừng lại, gầm thét: "Triệu Thanh Phong, con mẹ nó ngươi đang nghe sao?" Triệu Thanh Phong cũng hỏa, mắng: "Bạch Thần Dương, ngươi có phải hay không điên rồi? Hôm nay ăn thuốc nổ." Bạch Thần Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Triệu Thanh Phong, ngươi thiếu cho lão tử giảng u. Ngươi hôm nay làm gì đi?"
"Ta hôm nay..."
Triệu Thanh Phong tức giận nói: "Ta hôm nay làm cái gì? Ta chỉ là..." Nói tới chỗ này, thanh âm hắn đột nhiên đình trệ, giống như đoán được Bạch Thần Dương cùng con chó điên giống như nguyên do.
"A, tại sao không nói chuyện?"
Bạch Thần Dương cười lạnh nói: "Có phải hay không nói không nên lời? Ta liền hỏi ngươi, con mẹ nó ngươi là người sao?"
"Cái gì?"
Bên này tín hiệu không tốt, Bạch Thần Dương sửng sốt, liền cả giận nói: "Triệu Thanh Phong, ngươi đừng cho lão tử chẳng a."
"Ai, ngươi nói cái gì? Ta thật nghe không được."
"Uy, uy, nghe được sao?"
"Triệu Thanh Phong, ngươi a, kỳ quái.
Cái này bạch nước quả điện thoại, gọi điện thoại thế mà có thể may mắn không tốt." Về sau duy trì hàng nội địa, Bạch Thần Dương nghe thấy Triệu Thanh Phong nói thầm, sau đó điện thoại liền bị giật máy. Hắn răng đều hận không thể cắn nát, tiếp tục đánh tới, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến ngài gọi điện thoại không cách nào kết nối.
"Triệu Thanh Phong, ngươi cho lão tử trở lấy.
Lão tử không cùng ngươi liều mạng, liền theo họ ngươi."
Bạch Thần Dương đỏ ngầu cả mắt, kém chút không có ném điện thoại di động.
Đối với hộ muội của ma Bạch Thần Dương tới nói, Triệu Thanh Phong quá phận đánh không lại cũng muốn đánh, đây là thái độ vấn đề.
Một bên khác, Triệu Thanh Phong cúp điện thoại, sau đó thật nhanh mở ra hình thức phi hành, mới thật dài thở dài một hơi.
Chuyện này, nói đến đi đâu, đều là hắn đối lý a. Tính toán, trước không muốn những chuyện này, Bạch Thần Dương nếu không theo không buông tha, cùng lắm thì lại đánh cho hắn một trận. Hắn ngẩng đầu, trông thấy một tòa có chút cũ cũ lầu trọ, nơi này là Tần Thục Nhã nói cho hắn biết địa chỉ, cũng chính là Đỗ Tiểu Song nhà. Triệu Thanh Phong nhìn một chút điện thoại bảo tồn địa chỉ, liền lên lầu. Đến một hộ cửa ra vào, hắn đưa tay gõ cửa một cái. Chỉ là đợi một hồi lâu, cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ không ở nhà?
Triệu Thanh Phong lần nữa gõ cửa.
Răng rắc. Cửa bị người mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy chán trường nam nhân xuất hiện, tóc giống ổ ga mượn dạng, cái cằm tràn đầy gốc râu cằm, trên thân vừa dơ vừa túi, nhìn thời gian thật dài cũng không đánh sửa lại. Ánh mắt của hắn trống rỗng không gì sánh được, nhìn xem Triệu Thanh Phong nói: "Có chuyện gì sao?"
"Ta là Tần Thục Nhã bằng hữu, nàng để cho ta tới nhìn xem ngươi, cũng có chút nói để cho ta mang cho ngươi."
Triệu Thanh Phong nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Song sau lưng, liền vừa cười vừa nói. Đỗ Tiểu Song nghe thấy Tần Thục Nhã danh tự, đôi mắt đều phát sáng lên, liền vội vàng nói: "Ngươi mau bảo." Nói, liền tránh ra thân bị. Tần Thục Nhã đi theo bên cạnh hắn, giá kích động nói: "Triệu tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến." Triệu Thanh Phong không có phản ứng nàng, mà là đi vào phòng, nhìn chung quanh một lần. Cái này nhà trọ không lớn, nhưng khắp nơi đều là rác rưởi, trên mặt đất tràn đầy thức ăn ngoài hộ, nhìn loạn thất bát ao. Trong phòng khách sofa nhỏ, xem như số lượng không nhiều có thể chỗ đặt chân. Đỗ Tiểu Song đem Triệu Thanh Phong mời đến trên ghế salon, run rẩy hỏi: "Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào, còn có
tiểu nhã nàng, có lời gì muốn dẫn cho ta?"
"Ta họ Triệu, ngươi có thể gọi ta Triệu tiên sinh." Triệu Thanh Phong xuất ra khói, đưa cho hắn một cây, nói: "Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, ngươi trước nói một chút ngươi cùng Tần Thục Nhã ở giữa sự tình đi, ta cùng nàng không liên lạc được nhiều, kỳ thật đối với các ngươi quan hệ, cũng không tính được đặc biệt dài."
Đỗ Tiểu Song nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vòng thống khổ, đống nhiên đưa tay, dùng sức quạt chính mình cái tát, nghẹn ngào nói: "Đều là ta không tốt, nếu như ta sớm một chút biết, nếu như sớm một chút biết bên cạnh Tần Thục Nhã theo bản năng muốn cản hắn, có thể đây là không thể nào." Nàng cũng chỉ có thể nhìn xem Đỗ Tiểu Song tự mình tắt mình, đầy mắt đau lòng. Hôm nay vốn là chúng ta ước định kết hôn thời gian, Đỗ Tiểu Song lưu lấy nước mắt, bắt đầu hồi ức lên cùng Tần Thục Nhã cùng một chỗ từng ly từng tí. Tại đại học năm 2 năm đó, hắn như ngày xưa một dạng, một người tiến vào thư viện đọc sách. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm đống nhiên vang lên: "Đồng học, bên này có ai không?" Đỗ Tiểu Song nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt cô gái tỏa ra nhu hòa ý cười, tựa như mùa hè một vòng gió nhẹ thổi vào Đỗ Tiểu Song trong lòng. Hắn nói chuyện đều cả lăm nói: "Không có, không có người." Thế là nam hải cùng nữ hải tại ngày đó gặp nhau, quen biết. Vẹn vẹn nửa năm, bọn hắn liền đã xác định quan hệ, tiếp xuống con đường đại học bên trong, hai người trên cơ bản thành trong trường học người người đều hâm mộ tình lữ. Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã, mỗi lần đối mặt thời điểm, đều có thể từ đối phương trong mắt trông thấy tràn đầy yêu thương. Về sau, đại học bọn họ tốt nghiệp, hai người gia đình cũng không tính là dồi dào, ở chỗ này thuê một gian nho nhỏ nhà trọ, cùng một chỗ dốc sức làm, thời gian vẫn bình tĩnh, nhưng dạ ấm áp hạnh phúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền sẽ dắt tay cả đời, làm bạn đến già. Khả Lao Thiên hết lần này tới lần khác cho đôi tình lữ này mở một cái cự đại trò đùa. Ngày đó, Tần Thục Nhã bỗng nhiên đánh tới điện thoại, nói: "Ai, ta giống như phải chết chán." Đang đi làm Đỗ Tiểu Song lúc này sửng sốt, hắn biết bạn gái đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe lúc này không dám tin hỏi: "Ngươi đừng dọa ta." "Kết quả kiểm tra là thế nào?" Tần Thục Nhã lại cười hì hì nói: "Trực tràng ung thư gian đoạn cuối a." Một câu nói kia tựa như một cái trọng truy, đập vào Đỗ Tiểu Song tâm lý, hắn hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nói: "Ngươi ở đâu?"
"Kết quả?" Tần Thục Nhã câu nói tiếp theo, liền nói: "Hắc hắc, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng đi."
"Ngươi cái này lại ngốc."
Đỗ Tiểu Song động, một hồi lâu mới gầm thét: "Tần Thục Nhã, ta cho ngươi biết, về sau không cho phép cùng ta đùa kiểu này."
"Ừ ừ ừ, ta biết rồi.
Ban đêm nhanh lên về nhà a, ta đấm bóp cho ngươi." Nghe thấy câu nói này, Đỗ Tiểu Song tràn đầy động lực. Hắn vừa lúc tốt nghiệp, tìm không thấy công việc phù hợp, nhưng vì Tần Thục Nhã cuộc sống tốt hơn, hắn lựa chọn đi trước trên công trường làm công. Tần Thục Nhã đau lòng hắn vất vả, thế là ban đêm đều sẽ đấm bóp cho hắn, đây cũng là Đỗ Tiểu Song nhất hưởng thụ thời điểm. Đến ban đêm, hai người nằm ở trên giường, Tần Thục Nhã hỏi: "Ai, nếu ta thực sự ung thư làm sao xử lý a? Chúng ta không có tiền, lại chỉ không dậy nổi. Ngươi còn nói lời này? Đỗ Tiểu Song cao mày, tức giận khẽ nói, ngươi phải chết, ta lập tức liền thay cái bạn gái mới, quay đầu liền đem ngươi quên mất không còn một mảnh. Tần Thục Nhã nghe vậy, liền trầm mặc. Hai người liền đều không có nhắc lại cái đề tài này. Chỉ là qua không đến 10 ngày, Đỗ Tiểu Song tan tầm trở lại nhà trọ, cả người đều ngây dại. Trong căn hộ ít đi rất nhiều đồ vật. Trong đó đại bộ phận đều là Tần Thục Nhã mà nương theo lấy những vật này biến mất, Tần Thục Nhã cũng không thấy bóng người. Đỗ Tiểu Song lúc đó liền luống cuống, hắn vội vàng gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Đỗ Tiểu Song lo lắng hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi làm gì đi?" "Ta về nhà a. Bên kia đợi nhàm chán, ta về nhà chơi mấy ngày." Tần Thục Nhã thanh âm nghe rất vui sướng. Nhưng Đỗ Tiểu Song giận không chỗ phát tiết, nói, "Ngươi về nhà làm sao không gọi ta?" Tần Thục Nhã sửng sốt một chút, mới lên tiếng, "Ta trở về nhìn ta cha mẹ, gọi ngươi làm gì?" Đỗ Tiểu Song nghe vậy, trong lòng không hiểu khó chịu, ngựa khí liền hòa hoãn một chút, nói ra, "Cái kia, ngươi chờ một lúc mua chút đồ vật đưa cho cha mẹ, liền cùng bọn hắn nói là ta mua." Nói, hắn mở ra hệ chặt, vòng vo 5000 khối tiền đi qua. Tần Thục Nhã cười nhạo, "Ngươi nói cái gì đó? Ai là ngươi ba mẹ?" Chương 279, ngươi muốn chậm một chút quên ta. Chương 279, ngươi muốn chậm một chút quên ta. Đỗ Tiểu Song có chút xấu hổ, ấp úng mấy câu, mới nói, "Về sau cuối cùng sẽ tiêu thôi, hiện tại sớm thích ứng một chút." Bọn hắn cùng một chỗ 4-5 năm, nhưng là còn chưa có kết hôn. Đối diện Tần Thục Nhã trầm mặc, hai người đều có thể nghe thấy đối phương tiếng hít thở, một hồi lâu, Tần Thục Nhã mới cúp điện thoại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đỗ Tiểu Song trong lòng rất hoảng, bởi vì hắn phát hiện Tần Thục Nhã thay đổi. Tin tức rất ít hồi phục, cho dù hồi phục ngữ khí cũng là lạnh như băng. Rốt cuộc có một ngày, Đỗ Tiểu Song triệt để nhịn không được, lại hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi lúc nào trở về a? Ta..." Nghĩ ngươi đầu bên kia điện thoại thật lâu im lặng, Đỗ Tiểu Song thậm chí có thể nghe thấy tim đập của mình. Một hồi lâu, "Chớ chờ ta không muốn lại đi Thiên Đông." Khi Tần Thục Nhã dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra câu nói này thời điểm, Đỗ Tiểu Song đơn giản không thể tin vào tai của mình, hắn khó có thể tin, nghẹn ngào nói ra, "Vì cái gì?" Tần Thục Nhã nói, "Đã ngươi hỏi, ta liền ăn ngay nói thật đi." Đỗ Tiểu Song nắm thật chặt điện thoại, biểu lộ bối rối. "Trong nhà của ta thân thích đều không đồng ý ta và ngươi cùng một chỗ, bởi vì ngươi quá nghèo." Tần Thục Nhã lạnh lùng nói. Dầm dầm. Đỗ Tiểu Song nghe thấy câu nói này, ngón tay run lên, điện thoại đều rơi trên mặt đất, tay hắn bận bịu chân loạn nhặt lên, nói ra, "Tiểu Nhã, ta không có tiền. Nhưng là chúng ta cùng một chỗ cố gắng à, ta có thể kiếm tiền, ta không sợ chịu khổ, ta, 500. "Không, hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Thục Nhã liền đánh gãy. Đỗ Tiểu Song theo bản năng hỏi, "Cái gì 500000? 500000 lễ hỏi, không cho phép vay tiền, dù sao ta không muốn kết hôn còn muốn đi giúp ngươi trả tiền. Duy nhất một lần 500. "Không, lễ hỏi, ngươi có thể lấy ra, nhà ta sẽ đồng ý ta gả cho ngươi." Tần Thục Nhã ngữ khí rất lạnh lùng, thật giống như tại kể ra một sự kiện không liên quan đến mình sự tình. Đỗ Tiểu Song run giọng nói, "Tiểu Nhã, ngươi đừng như vậy, trong nhà của ta tình huống ngươi biết, coi như quê quán phòng ở bán, ta giá không bỏ ra nổi 500. "Không, a. Ta thật không có tiền." Tần Thục Nhã nụ cười nhàn nhạt, "Không có tiền kết cái gì cưới? Ta mấy ngày nay giá gặp mấy cái nam hải tử, bọn hắn cùng ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều, ánh sáng một chiếc xe liền tốt mấy trăm ngàn, ngươi có cái gì?" Câu nói này, triệt để đả kích Đỗ Tiểu Song, hắn nắm đuốt điện thoại, đốt ngón tay đều trắng bệnh, lại nói không ra một câu. "Đi, cứ như vậy đi, không có việc gì cũng đừng gọi điện thoại." Tần Thục Nhã nói xong, liền cúp điện thoại. Đỗ Tiểu Song bị đả kích lớn, mấy ngày kế tiếp đều không có đi làm. Hắn không biết, vì cái gì ôn nhu quan tâm Tần Thục Nhã, lại biến thành cái dạng này. Tại trong căn hộ chán trường vài ngày, liền thở một hơi thật dài, hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, hắn sẽ không buông tha cho Tần Thục Nhã. Lần nữa cho Tần Thục Nhã đánh tới điện thoại, nói, "Tiểu Nhã, ngươi có thể chờ hay không chờ ta? Ta sẽ kiếm lời đủ 500000, đi với ngươi." Tần Thục Nhã sửng sốt một hồi, hít mũi một cái, hỏi, "Ngươi bây giờ có bao nhiêu?" Đỗ Tiểu Song nói, "120000 nhiều một chút." "Có thể, ngươi quay tới đi." Tần Thục Nhã vân đạm phong kinh nói. Đỗ Tiểu Song không chút do dự, chỉ để lại 300 khối tiền sinh hoạt, đem mặt khác tiền đều chuyển cho Tần Thục Nhã. Sau đó hắn liền bắt đầu không biết ngày đêm làm việc, một người đánh mấy phần công. Chỉ bất quá, coi như hắn cực khổ nhất thời điểm, một lần bệnh viện điện thoại lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. "Ngươi lai like. Lúc đó Tần Thục Nhã tại bệnh viện kiểm tra ra ung thư, lưu đương thời điểm lưu lại Đỗ Tiểu Song điện thoại, bệnh viện cứ gọi điện thoại tới, là hỏi thăm nàng vì cái gì không đi kiểm tra lại." Đỗ Tiểu Song lúc này mộng, liên tục xác định, biết Tần Thục Nhã đích thật là mắc ung thư, hay là màn cuối. Hắn lúc này đỏ cả vành mắt, không chút do dự bay đi Tần Thục Nhã quê quán. Khi hắn đứng tại cửa phòng bệnh, trông thấy toàn thân cắm đầy cái ống, đã gầy hốc hác đi Tần Thục Nhã lúc, cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn yên lặng lấy điện thoại di động ra, gọi Tần Thục Nhã điện thoại. Trong phòng bệnh Tần Thục Nhã, trông thấy hắn điện báo, trong mắt hiện lên vui sướng. Nhưng kết nối về sau, ngựa khí liền trở nên tránh xa người ngàn dặm, "Làm gì?" Đỗ Tiểu Song nghẹn ngào nói, "Ngươi ở đâu?" Tần Thục Nhã lạnh lùng nói, "Đều nói rồi ta tại gia tộc, ngươi có phiền hay không?" Đỗ Tiểu Song cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng tiến phòng bệnh, khóc lên, "Ngươi tên lừa đảo này." Tần Thục Nhã trông thấy hắn đến, cả người đều ngây dại. Một hồi lâu, mới cắn răng hỏi, "Sao ngươi lại tới đây? Nếu như ta không đến, ngươi muốn gạt ta bao lâu?" Đỗ Tiểu Song hốc mắt đỏ bừng, đi qua nắm tay của nàng. Tần Thục Nhã trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên bật cười. "Nếu bị ngươi trông thấy ta cũng không gạt ngươi, ta tìm ngươi muốn lễ hỏi tiền, chính là vì xem bệnh, ngươi cũng biết,
trị liệu ung thư rất đắt. Chị, bao nhiêu tiền điều trị? Đỗ Tiểu Song không chút do dự nói. Sau đó, hắn càng thêm không biết ngày đêm làm việc, mà lại mượn khắp cả bằng hữu thân thích. Cơ hồ mỗi ngày, Tần Thục Nhã đều có thể thu đến Đỗ Tiểu Song chuyển khoản. Thiếu thời điểm mấy trăm, nhiều thời điểm mấy vạn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Đỗ Tiểu Song cho Tần Thục Nhã chuyển khoản đã vượt qua 500. Không 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 mà Đỗ Tiểu Song giá lần nữa đi tới phòng bệnh. Hắn không biết vì cái gì mỗi ngày đều tại trị liệu, nhưng Tần Thục Nhã lại càng ngày càng gầy, nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là chảy nước mắt nói, "Tiểu Nhã, chúng ta nói xong ngày 12 tháng 3 hào kết hôn, ngươi còn nhớ rõ sao?" 12 tháng 3 hào, Tần Thục Nhã thì thào vài tiếng, đông nhiên lộ ra dáng tươi cười, "Tốt." Cái này khiến Đỗ Tiểu Song nhiệt tình mười phần. Thế nhưng là, Tần Thục Nhã chung quy là không có hoàn thành ước định này. Tại 11 giữa tháng tuần thời điểm, Đỗ Tiểu Song đông nhiên thu đến tin dữ, Tần Thục Nhã không có gắng gượng qua đến. Khi hắn lần nữa đổi tới Tần Thục Nhã quê quán thời điểm, lại chỉ có thể nhìn thấy nàng lạnh như băng di ảnh. Một ngày này, Đỗ Tiểu Song cơ hồ khóc đến ngất. Hắn không biết làm sao trở lại Thiên Đông. Hắn từ đi làm việc, cả người cũng không có bất kỳ tức giận nào, trở nên chết lặng trống rỗng. Chỉ có trông thấy liên quan tới Tần Thục Nhã đồ vật, mới có thể để Đỗ Tiểu Song nổi lên một tia sức sống. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 hảo, cũng là hai người ước định kết hôn thời gian. Mới vừa buổi sáng, Đỗ Tiểu Song liền nhận được một cái chuyến phát nhanh. Bên trong là một cái ưu quận cùng một tấm thẻ ngân hàng. Đỗ Tiểu Song tại trên máy vi tính mở ra ưu quận, Tần Thục Nhã thanh âm tại trên máy vi tính vang lên. "Tiểu Song, nghe thấy thanh âm của ta, có phải hay không thật bất ngờ nha?" "Hi hi, có lỗi với a, ta không có làm đến ước định của chúng ta." "Ai, hôm nay hẳn là ngày 12 tháng 3 hào đi, ngươi khẳng định biết đây là ngày gì, đây cũng là ngươi mong đợi nhất, đương nhiên, cũng là ta mong đợi nhất. Cho nên, ngươi có hay không rất nhớ ta đâu?" "Tốt chờ mong à, rất muốn cùng tay ngươi dắt tay, cùng một chỗ mặc đỏ lễ phục kết hôn, sau đó tiến vào động phòng, làm một chút xấu hổ sự tình, sau đó lại sinh một tiểu bảo bảo, ha ha ha. Chỉ bất quá ta có chút không may, tốt tiếng đuối, thật khó chịu a." Tần Thục Nhã thanh âm rất dí dỏm, chỉ nói là đến nơi đây, lại trở nên nghẹn ngào, an tính một hồi lâu, nàng mới tiếp tục mở miệng. "Nói chút trọng yếu đi, trong thẻ ngân hàng này có hơn 600.000, ngoại trừ ngươi cho ta hơn 50 vạn, còn có chính ta từ nhỏ đến lớn tích lũy hơn 100.000 đâu. Ta có phải hay không rất lợi hại?" "Cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì không chữa bệnh?" "Ai, đừng làm nộn, ta bệnh này lại nhìn không tốt, ngươi tân tân khổ khổ kiếm tiền, là muốn cưới ta làm sao bỏ được trả đạm số tiền này nha. Bất quá ta lo lắng ngươi cầm tiền, nhịn không được tặng không cho bệnh viện, cho nên ta tìm ngươi lấy tới, dù sao nữ nhân quản tiền, luôn luôn so nam nhân đáng tin cậy, ha ha. Xem đi, ta khẳng định là cái ưu tú tốt lão bà, ngươi một đêm này phát nhanh, đống nhiên có được 600.000 khoản tiền lớn, có hay không một điểm nhỏ kích động?" "Hi hi. Được rồi, liền nói nhiều như vậy rồi, ta dã không giả mồm, chỉ là có chút. Nghĩ ngươi. Ô ô ô, ta rất nhớ ngươi a. Ta rất muốn gọi ngươi một tiếng, lão công. Ngươi sẽ không rất nhanh liền quên đi ta đi. Tựa như ngươi nói, quay đầu liền đi tìm bạn gái mới. Ta nghe thấy ngươi nói câu nói này thời điểm, thế nhưng là khó qua một đêm đều không có đi ngủ đâu, ngươi đại phôi đàn này. Bất quá ra không có việc gì, ngươi có thể tìm, bất quá ta có yêu cầu, không có khả năng cùng ta lớn lên giống, đương nhiên trừ cái đó ra, nàng đấm bóp cho ngươi, cũng không thể so ta ở tốt. Ai, đúng rồi, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Nghe nói nhân sinh có hai lần tử vong, lần đầu tiên là sinh lý trên ý nghĩa mà lần thứ hai, chính là bị tất cả mọi người lãng quên. Cho nên ngươi sẽ quên ta sao? Quên ta cũng có thể, nhưng ngươi có thể chậm một chút lại quên ta sao? Chỉ một điểm này yêu cầu nhỏ nhỏ, ngươi muốn chậm một chút quên ta à ta? Ta rất nhớ ngươi, cũng tốt yêu ngươi. Ai, ta tại sao khóc? Nước mắt này chẳng ghét, ta đều nói không ra lời. Cứ như vậy đi gặp lại. Chương 280, Bạch Lê Nguyệt, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Chương 280, Bạch Lê Nguyệt, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Triệu Thanh Phong lặng lặng nghe xong Tần Thục Nhã nhắn lại. Không đúng, nói đúng ra hẳn là Di Ngôn. Ánh mắt của hắn trở nên phức tạp, trong Di Ngôn, Tần Thục Nhã ngữ khí từ bắt đầu dí dỏm đáng yêu, từ từ liền nghẹn nào. Đến cuối cùng, càng là khóc không thành tiếng. Đối với nàng tới nói, không có khả năng làm bạn đâu yếm Nam Hải đi đến cả đời này, cũng là khổ sở tới cực điểm sự tình. Lúc này, lần nữa nghe xong Tần Thục Nhã Di Ngôn Đỗ Tiểu Song, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ta làm sao lại quên ngươi, ta làm sao bỏ được quên ngươi, cô gái của ta hai tay của hắn nắm thật chặt thẻ ngân hàng, khóc không thành tiếng. Triệu Thanh Phong vô vô bờ vai của hắn, nói rút điếu thuốc, hoán một chút. Một tháng thu nhập không đến 10. Không 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 người trẻ tuổi, tại ngắn ngủi một tháng, vì thân hoạn bệnh nặng bạn gái, quả thực là tiến tới 500. Không 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 mấu chốt nhất là, hắn rõ ràng biết số tiền này sẽ đánh thủy phiêu, vẫn còn nghĩa vô phản cố. Cái này chính là tình yêu. Cho dù là Triệu Thanh Phong, lúc này cũng nghĩ giơ ngón tay cái lên, nói một câu tính ngươi lợi hại. Đỗ Tiểu Song vạn phần thống khổ, nắm lấy tóc của mình, khóc thảm nói không có nàng, ta làm như thế nào sống a. Bên cạnh Tần Thục Nhã, hốc mắt đã là đỏ bừng. Thế nhưng là nàng đã chết, liền liên tục rơi lệ đều làm không được, chỉ có thể nhìn Âu Yếm Nam Hải, đã đau lòng lại cảm động. Triệu tiên sinh, ngài giúp ta khuyên hắn một chút đi, ta không muốn hắn quá khó chịu, hắn hẳn là phải có cuộc sống mới. Sau một hồi, Tần Thục Nhã run rẩy nói ra. Hiện tại Đỗ Tiểu Song quá chán trường, nàng không hy vọng bởi vì chính mình chết, để bạn trai đi không ra. Triệu Thanh Phong than nhẹ một tiếng, nói, không bằng chính ngươi đến nói với hắn đi. Tần Thục Nhã nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà Đỗ Tiểu Song cũng theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút, không dám tin giống như dò hỏi, Triệu tiên sinh, ngài là tại nói chuyện với ta sao?
Triệu Thanh Phong lắc đầu, từ trong túi tiền xuất ra một cái màu xanh lá nhựa tợ lạt tiệp chiếc nhẫn, phía trên quấn quanh lấy một sợi tóc. Hắn đem chiếc nhẫn đưa tới, nói đem nó đeo lên. Tần Thục Nhã mở mịt đưa tay, tại chạm đến trên mặt nhẫn tóc trong nháy mắt, thân ảnh của nàng đột nhiên tại Đỗ Tiểu Song bên người xuất hiện. Tại thời khắc này, Nam Hải cùng Nữ Hải đều ngây dại. Mấy giây tĩnh mịch, Đỗ Tiểu Song đột nhiên ôm lấy Tần Thục Nhã, cuồng loạn kêu khóc, "Tiểu Nhã!" Tần Thục Nhã cũng kịp phản ứng, lập tức đem chiếc nhẫn bọc tại trên tay, cũng gắt gao ôm lấy Âu Yếm Nam Hải, nghẹn ngào nói, "Tiểu Song, ta ở chỗ này, ta giúp ngươi." Hai người đều khóc lên. Ôm một hồi lâu bọn hắn mới tách ra, Đỗ Tiểu Song trông thấy cùng sinh bệnh trước đó một dạng bạn gái, không thể tin được giống như nói, "Ta không phải nằm mơ đi." Tần Thục Nhã bóng loáng trên khuôn mặt, lan xuống hai đạo nước mắt, lại mỉm cười trả lời, "Không có nằm mơ, không có. Ta trở về, ta tới thăm ngươi, Tiểu Song." Đỗ Tiểu Song hỉ cực mà khóc. Nhưng Triệu Thanh Phong lại khẽ thở dài, "Các ngươi có tối đa nhất 2 canh giờ. Linh hồn hiện hình, 2 canh giờ chính là cực hạn, nhưng kỳ thật có thể gỡ xuống chức nhận khôi phục một đoạn thời gian lại tiến hành hiện hình. Bất quá 2 canh giờ kể rõ, thấy mặt một lần, để bọn hắn không cần như vậy tiếc nuối là đủ rồi. Trung bình là không có khả năng chân chính phục sinh, lại nhiều gặp vài lần, ý nghĩa cũng không lớn." Đỗ Tiểu Song trên mặt vui sướng, lập tức cứng ngắt lại, ngơ ngác nhìn Triệu Thanh Phong, run giọng hỏi, "Triệu tiên sinh, ngài là có ý tứ gì?" Triệu Thanh Phong bình tĩnh nói, "Mặt chữ ý tứ, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi có thể lần nữa nhìn thấy nàng, đã là cực hạn." Nói xong, hắn liền lặng lặng đi ra phòng ở, đem không gian lưu cho bọn hắn. Ra đến bên ngoài, Triệu Thanh Phong đi đến cuối hành lang bên cửa sổ, nhóm lửa một điếu thuốc. Thời tiết đã có chút lạnh bất quá thổi tới Triệu Thanh Phong trên thân, cũng không có cảm giác nhiều lắm. "Ta tựa hồ không sợ lạnh." Triệu Thanh Phong không nhịn được nói thầm, càng ngày càng cảm thấy mình không giống người bình thường. Hút xong một điếu thuốc, hắn liền đem điện thoại di động hình thức phi hành hủy bỏ. Một giây sau, hệ chặt tin tức liền len keng vang lên không ngừng. Triệu Thanh Phong ấn mở xem xét, đại bộ phận đến từ Bạch Hiểu Tinh, còn có một phần nhỏ là Bạch Thần Dương, cùng Tiểu Biến Thái, Tô Thu Nhiên, Chu Mân chờ chút. Hắn đầu tiên là cho mấy cái nữ nhân hồi phục một chút, mới ấn mở Bạch Hiểu Tinh tin tức. "Lão công, ngươi đi phá hư tỷ ta ra mắt." "Trấn kinh lão công, ngươi điện thoại đánh như thế nào không thông a?" "Lão công, ngươi mau trở lại tin tức a, ngươi để nàng đi ra mắt thôi, làm gì còn đi ngăn cản a?" Một đống lớn tin tức, chừng 10 mấy đầu. Triệu Thanh Phong còn chưa kịp hồi phục, nàng điện thoại liền đánh tới. Cái này khiến Triệu Thanh Phong bó tay toàn tập, hầu như không cần đoán, đây chính là Bạch Thần Dương làm chuyện tốt. Do dự vài giây đồng hồ, hắn hay là kết nối Bạch Hiểu Tinh điện thoại. "Lão công, người rốt cục tiếp điện thoại." Bạch Hiểu Tinh vui sướng thanh âm vang lên. Triệu Thanh Phong lãnh đạm trả lời, "Ngươi gọi điện thoại làm gì?" Bạch Hiểu Tinh có chút ủy khuất, nói ra, "Ta nhìn ngươi điện thoại đánh không thông, ta lo lắng ngươi thôi." Triệu Thanh Phong nói, "Ta đi ra có chút việc, không cần đến lo lắng ta." Bạch Hiểu Tinh trầm mặc vài giây đồng hồ, liền hỏi, "Ai, ta nghe nói ngươi hôm nay phá hủy tỷ ta ra mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Triệu Thanh Phong thản nhiên nói, "Không chút chuyện, muốn đến thì đến." "Lão công, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta liền tắt điện thoại." Triệu Thanh Phong đánh gãy nàng. "Chờ chút." Bạch Hiểu Tinh đội vàng nói, "Lão công, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao?" Lần này đến phiên Triệu Thanh Phong trầm mặc. Từ nội tâm chỗ sâu giảng, tha thứ khẳng định là không có, nhưng muốn nói rất chán ghét, tựa hồ cũng không trở thành, lại thêm khuya ngày hôm trước trời xui đất khiến phát sinh sự tình. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Phong ngự khí hòa hoãn lại, nói ra, "Ngươi dù sao cũng là Diệp Diệp mụ mụ, giữa chúng ta không cần phải nói chán ghét không ghét lời nói." Bạch Hiểu Tinh nghe vậy, cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều, liền nói, "Lão công, ngươi đừng tìm tỷ ta đi quá gần có được hay không? Nàng dù sao cũng là Diệp Diệp đại di, mà lại cái này nhất định là không có kết quả sự tình." Triệu Thanh Phong nói ra, "Trong lòng ta có bài." Lúc này, hắn trông thấy Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã cùng một chỗ mở cửa đi ra, liền nói tiếp, "Ta còn có việc, không nói trước." Nói xong cũng cúp điện thoại. Một bên khác Bạch Hiểu Tinh, cầm điện thoại run lên rất lâu, rốt cục triệt để nhịn không được, cắn răng trực tiếp đả thông Bạch Lê Nguyệt điện thoại. "Bạch Lê Nguyệt kết nối, chuyện gì?" Bạch Hiểu Tinh lạnh lùng hỏi, "Ngươi ở đâu?" Bạch Lê Nguyệt nghe ra giọng nói của nàng bất thiện, dừng lại vài giây đồng hồ, liền nói, "Lập tức quay lại." "Tốt." Bạch Hiểu Tinh cũng không làm phiền, gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại, sau đó đi đến bên ngoài biệt thự chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, lái xe trở về, Bạch Lê Nguyệt xuống xe về sau, ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa Bạch Hiểu Tinh. Bạch Hiểu Tinh đi tới, không nói một lời giữ chặt Bạch Lê Nguyệt cánh tay, hướng trong biệt thự đi. Đến lầu 2 gian phòng, Bạch Hiểu Tinh khóa lại cửa, liền lạnh giọng mở miệng, "Bạch Lê Nguyệt, ngươi có phải hay không rất đắc ý?" Chương 281, ngôi sao VS xỉ mặt trăng. Chương 281, ngôi sao VS xỉ mặt trăng. Bạch Lê Nguyệt cao mày nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." "Ngươi nghe hiểu được." Bạch Hiểu Tinh chỉ vào trên đầu giường tấm hình, tức giận nói, "Ngươi thấy rõ ràng, nam nhân này là em rể ngươi, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi có biết hay không, đây là không đạo đức." Nàng vốn cho rằng, trải qua khuya ngày hôm trước, có một số việc liền nên vẽ lên dấu chấm tròn. Tỷ tỷ không thích hợp, cùng một đêm kia bên trên, lão công lại chủ động đi vào tỷ tỷ gian phòng, những này đều biểu thị một chút sự tình đáng sợ lặng yên phát sinh. Bạch Hiểu Tinh không nguyện ý suy nghĩ sâu xa, cũng không dám đi nghĩ lại, chỉ cần bọn hắn triệt để kết thúc, trước đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều nguyện ý làm cái gì cũng không biết. Nhưng mà, hôm nay lão công đi phá hư tỷ tỷ ra mắt, cái này triệt để đánh tan Bạch Hiểu Tinh tâm lý phòng tuyến, nàng cũng không có cách nào đang lừa gạt chính mình. Bạch Lê Nguyệt nhìn xem trên đầu giường ảnh chụp cô dâu, sửng sốt rất lâu, mới lên tiếng, "Không, có gì không đạo đức, các người đã ly hôn." "Nàng làm sao lại không có chịu?" Bạch Hiểu Tinh nghe thấy ly hôn hai chữ này, phảng phất sù lông một dạng, hốc mắt đỏ bừng nói, Bạch Lê Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn dám nói ra hai chữ này, có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Nàng hung hổ dọa người, để Bạch Lê Nguyệt siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tinh, ngươi đang uy hiếp ai? Ta cho ngươi biết, Bạch Hiểu Tinh, không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta phải tiện nghi gì? Trong lòng ngươi có bài, nếu như không phải ta, ngươi cảm thấy Thanh Phong hội nguyện ý đụng ngươi sao? Bạch Lê Nguyệt cười lạnh, đem lời trong lòng nói ra miệng. Bạch Hiểu Tinh con ngươi co rụt lại, nở rộ cực kỳ nguy hiểm qua mang, từng chữ nói ra nói, ta không quan tâm hắn là nguyên nhân gì đụng ta. Trên thực tế là, hắn đụng phải ta, cái này đủ. Ngu xuẩn Bạch Lê Nguyệt ngồi ở trên giường, ngữ khí bình tĩnh nói, đụng phải ngươi lại chứng minh sự tình gì? Tỉnh đi, hắn đã sớm không phải ngươi không thể, ngươi cũng không nên bá đạo như vậy, có lẽ buông tay, đối với các ngươi tới nói ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Ngươi im miệng cho ta, Bạch Hiểu Tinh chỉ vào Bạch Lê Nguyệt cái mũi, nổi giận đùng đùng nói ta cùng hắn ở giữa cố sự, ngươi căn bản cũng không hiểu. Ta không biết ngươi là lúc nào đối với hắn sinh ra không nên có tình cảm, nhưng bây giờ ngươi phải cùng hắn rời xa, đây là vì ngươi tốt, nếu không ngươi liền sẽ ăn thiệt thòi lớn. Đem ngươi mắm bớt, cho ta lấy ra. Bạch Lê Nguyệt sắc mặt cũng lạnh xuống, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tinh nói lúc đầu, ta đã từ bỏ, muốn thành toàn ngươi. Nhưng ngươi bây giờ không cảm thấy quá phận sao? Được một tấc lại muốn tiến một thước không phải thói quen tốt. Ha ha, ta phải tiến thêm thước. Bạch Hiểu Tinh khí đỏ ngầu cả mắt, cảm xúc kích động nói, ta cùng lão công cùng đi qua 7 năm, chúng ta còn có một cái đáng yêu nữ nhi, ngươi làm sao có mặt nói ra thành toàn ta loại lời này? Thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn đoạt muội phu, ngươi quá vô sỉ. Bạch Lê Nguyệt híp mắt lại, lạnh lẽo nói cùng một chỗ 7 năm, có cái đáng yêu nữ nhi. Vậy ngươi làm sao có thể làm ra nhận một cái em kết nghĩa loại chuyện này? Bạch Hiểu Tinh cắn răng, đây cũng là bởi vì Cố Thành đừng mẹ hắn Cố Thành. Bạch Lê Nguyệt khinh thường nói, tựa như ngươi mới vừa nói, Thanh Phong cũng sẽ không quan tâm ngươi có nguyên nhân gì, sự thật chính là ngươi vì một cái buồn nôn chết nương pháo, nhiều lần đem hắn một người vứt xuống. Hiện tại biết sai liền mặt dày mày dạn quấn lên đến, ngươi mới là chẳng biết xấu hổ. Bật hết hỏa lực Bạch Lê Nguyệt, đơn giản mạnh đáng sợ. Một phen nói Bạch Hiểu Tinh đầu ông tác hưởng. Nhưng mà, Bạch Lê Nguyệt căn bản không để cho nàng có bất kỳ cơ hội thở dốc, nói tiếp, ta mặc kệ ngươi là thay lòng đổi dạ cũng tốt, tinh thần rời rạc cũng được, sự thật đã phát sinh, mà Thanh Phong cũng đã cùng ngươi ly hôn. Bắt đầu từ ngày đó, bất kể là ai cùng với hắn một chỗ, cho dù người này là ta, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Hiểu Tinh nghiêm nghị nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta không có đổi tâm, cũng không có tinh thần rời rạc, lão công cùng ta cả một đời cũng sẽ không tách ra, ngươi liền chết cái ý niệm này. Bạch Lê Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Kỳ thật, từ Triệu Thanh Phong cùng Bạch Hiểu Tinh lần nữa phát sinh quan hệ một khắc này, nàng liền đã tuyệt vọng rồi. Hít sâu một hơi, Bạch Lê Nguyệt nhàn nhạt nói, ta có chết hay không tâm, cùng ngươi không có quan hệ, không mượn ngươi xem bảo. Bạch Hiểu Tinh khí giơ chân, cả người ở vào bộ phát biên giới, cưỡng ép ngăn chặn tức giận, từng chữ nói ra nói, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi đem ngươi tất cả tâm tư đều kiềm chế một chút. Hắn là em rể ngươi, các ngươi đời này đều là không thể nào, ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Tinh vạn phần hối hận. Sớm biết loại tình huống này, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý Bạch Lê Nguyệt tại bọn hắn dưới lầu ở lại, cái này kêu là dẫn sói vào nhà, quả thực là một kiện chuyện ngu xuẩn. Bạch Lê Nguyệt hỏa khí cũng nổi lên, vốn là bị quất, lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực huyết dịch trực tiếp tuôn hướng chán, nàng đứng lên, nói ra, Bạch Hiểu Tinh, ngươi vô cùng bá đạo. Không sai, ngươi là cùng hắn tốt nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ các ngươi ly hôn. Ly hôn ngươi có biết hay không, đây là quốc gia cùng pháp luật đều thừa nhận sự thật, ngươi nhất định phải như thế lừa mình dối người sao? Hay là nói, tất cả mọi người muốn vây quanh ngươi chuyện, tất cả mọi người muốn phục tùng ý chí của ngươi. Đối với ta thích hắn, nhưng đây đều là tại các ngươi ly hôn về sau phát sinh sự tình, trên thực tế, đoạn thời gian kia ngươi làm việc này, ngay cả ta đều mẹ nhà hắn không quen nhìn chỉ một mình ngươi đi theo ngu xuẩn mở dạng, tốt như vậy Thanh Phong cùng Diệp Diệp ngươi không cần, mỗi ngày ngoài miệng hô hào cầu thí tử hiên đệ đệ, mẹ. Một phen nói ra, Bạch Lê Nguyệt đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Bạch Hiểu Tinh trong nháy mắt liền siết chặt nắm đấm, ngực chập trùng, không được thở dốc, mắt đỏ gầm thét, Bạch Lê Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi là tỷ ta cũng không dám đánh ngươi. Nhiều chuyện tại trên người của ta liền muốn nói. Bạch Lê Nguyệt trong mắt cũng tràn đầy phẫn nộ, còn có, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngươi đánh ta? Có muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút, từ nhỏ đến lớn, đến cùng ai đánh ai? Bạch Lê Nguyệt dù sao cũng là tỷ tỷ, khi còn bé không ít đánh Bạch Hiểu Tinh. Chỉ bất quá theo niên kỷ tăng trưởng, mặt trăng tính cách trở nên ôn nhu, mà ngôi sao bắt đầu kinh thường, tính tình cũng thời gian dần qua cường thế bá đạo. Vậy liên thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Bạch Hiểu Tinh giận không kèm được, triệt để không thèm đếm xỉa trực tiếp đưa tay bắt lấy Bạch Lê Nguyệt tóc. Ngươi coi ta sợ ngươi? Bạch Lê Nguyệt không chút khách khí đánh trả. Không bao lâu, bảo mẫu nghe thấy động tĩnh, liền nhanh chóng đi qua bẩm báo Lao Thái Thái. Lao Thái Thái vội vàng chạy tới, mở cửa phòng đi vào, cả người đều ngây dại. Trong phòng, Bạch Lê Nguyệt tóc như là ổ gà, y phục trên người lộn xộn, trên cánh tay khắp nơi đều là dấu đỏ. Mà Bạch Hiểu Tinh thảm hại hơn, hai cái hốc mắt đều máu ứ động tựa như một cái đấu trúc, cái mũi còn tại đổ máu, bị Bạch Lê Nguyệt nhấn trên mặt đất. Trung quy là huyết mạch đắc chế. Bạch Lê Nguyệt ngực chập trùng, ngồi tại Bạch Hiểu Tinh bên hông, khống chế lại cánh tay của nàng, gắt gao đặt ở trên lưng của nàng, Bạch Hiểu Tinh liền không thể động đậy. Chương 282 Bạch Thần Dương trợn tròn mắt chương 282, Bạch Thần Dương trợn tròn mắt buông tay. Bạch Hiểu Tinh mặt đỏ lên, tức hồn hển gầm nhẹ. Bạch Lê Nguyệt cười lạnh, nói, ngươi phách lối cái gì? Ta hỏi ngươi phách lối cái gì? Bạch Hiểu Tinh trong nội tâm vạn phần bị khuất, nàng không nghĩ tới thế mà không có đánh qua, liền cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không nên đắc ý, đến lúc đó bại té ngã, ngươi đừng đến cầu ta. Các ngươi đây là náo cái gì? Còn không mau buông ra. Lão Thái Thái trông thấy một màn này, khí dậm chân. Bạch Lê Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, liền buông lòng ra Bạch Hiểu Tinh. Bạch Hiểu Tinh từ dưới đất bò dậy, hừ lạnh một tiếng. Lão Thái Thái lo lắng nói ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a?
Không có gì. Ngôi sao cùng mặt trăng đồng thời mở miệng, bất quá sắc mặt của các nàng rất khó coi, ai cũng không có đi xem đối phương.
Lão Thái Thái dù sao cũng là người từng trải, thấy vậy cũng không có hỏi nhiều, mà là lời nói thâm tiếng nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, các ngươi trên thân đều chảy giống nhau máu, muốn một mực đối ngoại à? Tỷ muội hai trong lòng run lên, theo bản năng nhìn về phía đối phương, ánh mắt ở trong không khí va chạm đến, liền đều hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Lúc này, ai cũng không có khả năng kéo xuống mặt mũi cầu hòa. Lão Thái Thái tựa hồ minh bạch cái gì, liền nói, ai, vậy các ngươi nghỉ ngơi, đừng có lại náo loạn à? Nói xong, nàng rời khỏi phòng, đến phòng khách trên ghế salon tòa hạ, nàng nghĩ nghĩ, đem quản gia gọi qua. Quản gia cũng là lão nhân, gọi Chu Toàn, là Chu Thắng phụ thân. Lão phu nhân, ngài gọi ta. Chu Toàn xử lấy quải trượng đi tới, hướng về Lão Thái Thái có chút túi đầu, liền hỏi. Hắn đã sớm không quản sự bảo dưỡng tuổi thọ, vì Bạch gia làm cả đời sự tình, địa vị của hắn kỳ thật rất cao, cho dù là Bạch Giang Hà cùng Bạch Thần Dương, đều đối với lão nhân này rất tôn kính. Lão Thái Thái nói ra, cha một chút hôm nay chuyện gì xảy ra, cùng Lê Nguyệt có quan hệ. Chu Toàn gật đầu, liền xoay người đi an bài. Chỉ có Chu Toàn là Lão Thái Thái tuyệt đối tín nhiệm người, đổi thành những người khác, Lão Thái Thái lo lắng bọn hắn lại bởi vì Lê Nguyệt hoặc là Hiểu Tinh phân phó, từ đó dâu diếm hoặc là tránh nặng tìm nhẹ. Cũng không lâu lắm, Chu Toàn lần nữa trở lại phòng khách, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Lão phu nhân, nguyên nhân gây ra là đại tiểu thư hôm nay ra mắt rất nhanh, Chu Toàn liền đem đầu đuôi sự tình, toàn bộ đều cho lão phu nhân nói rõ. Lão Thái Thái nghe xong, cũng có chút líu lưỡi. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, hai cái cháu gái vậy mà vì một người nam nhân ra tay đánh nhau. Nghĩ tới đây, nàng liền có chút nổi nóng, sớm biết rằng này, ngày đó trở về thời điểm, liền nên cho tiểu hôn đảng kia bài roi. Cần ta đem cô ra mời về sao? Chu Toàn nhẹ giọng hỏi. Lão Thái Thái khoát tay áo, đích cô đạo, mời hắn trở về làm gì? Ta Bạch gia ngôi sao mặt trăng, đều cảm mến hắn một người, muốn hắn biết sợ không phải bay tới bầu trời. Tên tiểu hôn đảng này, cũng không biết có chỗ nào tốt, ta nhìn hắn cũng liền dáng dấp tuấn tiếu điểm, người cũng coi như trung thực, mắt ngôi sao mù còn chưa tính. Vầng trăng này làm gì cũng mắt mù đâu. Chu Toàn khoe miệng giật giật, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, cái này nếu như có thể coi là mắt mù, ngài cũng kém không nhiều à. Người nào không biết, tại cô gia sau khi vào cửa, trừ nhị tiểu thư, cũng liền ngài mở miệng tán đồng. Bất quá Chu Toàn cũng minh bạch cô gia tại Lao Thái Thái trong lòng địa vị, chỉ sợ so tưởng tượng còn cao hơn, đã dẫn phát phiền toái lớn như vậy, Lao Phu Nhân thế mà không khởi binh hỏi tội. Chu Toàn liền do hỏi, Lao Phu Nhân, vậy chuyện này sau đó xử lý như thế nào, ý của ngài là
không cần đến xử lý.
Lão Thái Thái bất đắc dĩ nói, con cháu tự có con cháu phúc, liền để bọn hắn đi nào đi. Bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định, mặc kệ tuyển ai, hắn cuối cùng vẫn là Bạch gia cô gia. Đúng lúc này, mãi mãi, Bạch Thần Dương cuống quýt khẩn cấp xông vào phòng ở, nói, nghe nói các nàng đánh nhau, hiện tại thế nào, vẫn còn đang đánh sao? Lão Thái Thái liếc xéo hắn một chút, nhàn nhạt nói, ngươi muốn làm gì?
Xem kịch.
Khục. Khuyên can, ta đương nhiên muốn đi khuyên can a. Bạch Thần Dương nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lão Thái Thái cười lạnh, cho nên, ngươi là canh đồng ngọn núi khó chịu, cố ý đem tin tức tiết lộ cho Hiểu Tinh, để các nàng trước loạn đứng lên, ngươi liền xem kịch vui đi. Bạch Thần Dương lúc này liền suy sụp, ta cũng nói, không có, không có chuyện. Lão Thái Thái vừa bực mình vừa bật cười, nói, ngươi hỏi một chút trong nhà này, người nào không biết ngươi tại Thanh Phong Châu ấy thua thiệt qua. Bây giờ muốn đem chàng tử tìm trở về, thủ đoạn cũng không tệ, có ra ra ngươi mấy phần cơ linh tinh. Lão Thái Thái sống nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa thấy qua à? Chu Toàn tra một cái, trong nội tâm nàng liền tựa như gương sáng. Bạch Thần Dương chiêu này, rõ ràng chính là không muốn để cho Triệu Thanh Phong tốt hơn, hoàn toàn có thể nói ti mã chiêu chỉ tâm, người qua đường đều biết. Bạch Thần Dương lúc này lúng túng không được, hắn cũng rất bất đắc dĩ à, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng, mấu chốt nhất là hắn lo lắng chờ một lúc ban đêm tìm tên kia liều mạng, hai cái muội muội ngược lại chỉ trích hắn. Loại chuyện này ngẫm lại đã cảm thấy ủy khuất không được, nơi này liền linh cơ khẽ động, trước tiên đem ao cái đủ, lại từng cái đánh tan. Không đúng, lại từng cái an ủi. Kịch bản hắn đều muốn tốt, các loại hai tỷ muội đánh xong, hắn lại lấy đại ca thân phận, phân biệt đi thăm viếng an ủi, để ngôi sao cùng mặt trăng đại thụ cảm động, lời như vậy là có thể đem ngôi sao cùng mặt trăng từ Triệu Thanh Phong trận doanh kéo qua. Tóm lại, cái này ngắn ngủi hành động, trong đó có 800 cái tâm nhãn tử, liền liên tục tam thập lục kế đều dùng mấy kế, kết quả bị Lao Thái Thái một chút xem thấu. Lao Thái Thái mắt sáng lên, khẽ thở dài, Thần Dương, thu tay lại đi. Ngươi đấu không lại hắn. Bạch Thần Dương con mắt lập tức trợn tròn, trong nháy mắt liền bất mãn, nói, mãi mãi, ngươi đừng nói giỡn. Liền Triệu Thanh Phong hàng kia sắc, nói câu không phải khoác lác nói, ta vài phút cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hắn rong rặt nói, nước bọt bay tứ tung, Lao Thái Thái mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi nói cái gì? Lúc này, trên bậc thang hai nữ nhân thanh âm đồng thời vang lên, Bạch Thần Dương liền trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn lên, ngôi sao cùng mặt trăng, một trước một sau từ trên lầu đi xuống, đồng thời theo dõi hắn, ánh mắt bất thiện. Lão Thái Thái mỉm cười, hiện tại thế nào? Kịch bản không phải như thế a? Bạch Thần Dương ăn trộm gà không thành, phản còn mất nắm gạo, lúc này định khóc vô lệ, nhìn xem mãi mãi mặt mũi tràn đầy bi phẫn, tốt xấu ta cũng là ngài cháu trai ruột a, dạng này lừa ta thật được không? Một bên khác, Triệu Thanh Phong căn bản không biết Bạch Gia tỷ muội vì hắn ra tay đánh nhau, hắn nhìn xem Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã nắm chặt hai tay, nhẹ nhàng nói ra, thời gian còn có, không nhiều đợi một hồi sao? Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã liếc nhau, hay là Đỗ Tiểu Song mở miệng? Hắn nói ra, Triệu tiên sinh, chúng ta có một điều thỉnh cầu. Triệu Thanh Phong cười nói, ngươi nói, chúng ta muốn cho ngài làm chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân. Tần Thục Nhã nói ra. Triệu Thanh Phong lập tức động dung, nhìn xem hai cái thần sắc kiên định người trẻ tuổi, nói, xác định sao? Ân. Hai người trùng điệp gật đầu. Chương 283, chứng hôn người, Triệu Thanh Phong. Chương 283, chứng hôn người, Triệu Thanh Phong. Nửa giờ về sau, nguyên bản nhìn rối bời nhà trọ bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Tại Tần Thục Nhã xảo thủ bên dưới, rất nhiều nơi đều bố trí rất ấm áp. Triệu Thanh Phong cũng tại thời gian này mua hai cây nến đỏ cùng một chút hôn lễ dùng vật phẩm trở về. Công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, Đỗ Tiểu Song nhìn xem bố trí tốt hôn lễ hiện trường, ánh mắt lóe lên kích động. Mặc dù rất đơn giản, nhưng đây là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Tần Thục Nhã trong mắt ngậm lấy lệ quang, hỏi, Tiểu Song, ngươi sẽ không hối hận sao? Đỗ Tiểu Song kiên định lắc đầu, nắm Tần Thục Nhã tay, thâm tình nói ra, Tiểu Nhã, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Câu nói này, rốt cục hỏi ra miệng. Tần Thục Nhã nghẹn ngào nói, ta nguyện ý. Triệu Thanh Phong cười nói, hiện tại, xin mời hai vị người mới thay xong lễ phủ. Khi người chứng hôn, hắn hay là lần đầu, nhưng là đôi này số khổ huyền đường, hắn mười phần nguyện ý Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã, nghe vậy liền đi vào gian phòng. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến Đỗ Tiểu Song thanh âm, Triệu tiên sinh, chúng ta chuẩn bị xong. Lúc này, phòng khách trong góc, một máy điện thoại mang lấy, đem cuộc hôn lễ này vĩnh viễn khắc họa. Triệu Thanh Phong biểu lộ liền trở nên nghiêm túc. Lúc đó hắn cùng Bạch Hiểu Tinh, mặc dù ảnh chụp cô dâu đập thật nhiều chủng, nhưng hôn lễ làm được hay là kiểu Trung Quốc đại khái quá trình cũng còn nhớ rõ. Cưới hỏi đàng hoàng 6 lễ sách, đại hiệu 8 người khiêng chiêng trống vang, 10 dặm trang sức màu đỏ quá dài đường phố, hoa hạ lễ hôn điện vĩnh lan truyền. Xin mời tân lang Đỗ phủ công tử Đỗ Tiểu Song. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Song liền ngẩng đầu đỡ ngực đi ra, người mặc đỏ lễ phục, khí vũ hiên ngang. Triệu Thanh Phong tiếp tục nói, xin mời tân nương Tần phủ Thiên Kim Tần Thục Nhã. Sau đó, Tần Thục Nhã mũ vượng khăn quàng bay, đỉnh lấy khăn vân đỏ, hai tay giam ở bụng dưới, nện bước tiểu thoái bộ, chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, cho dù chưa lộ hồng nhan, cũng đã đẹp đến mức tận cùng, Đỗ Tiểu Song con mắt chăm chú nhìn qua nàng, hiện ra không có gì sánh kịp kích động. Tân lang đón người mới đến mẹ. Thời gian còn thừa không nhiều, Triệu Thanh Phong hết thể giản lược, mau chóng đi đến hôn lễ quá trình. Đỗ Tiểu Song liền đội vàng đi tới, dắt Tần Thục Nhã tay. Hai vị người mới, vinh đăng hỉ đường. Lúc này, trong phòng màn cửa đều kéo lên, tia sáng cũng không sáng tỏ, đỏ thâm vui đến chập chờn. Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã tay trong tay, đi tới Triệu Thanh Phong trước mặt. Y đi theo cổ lễ, hai vị người mới hôm nay đại hôn, cần đi ba bái chín khấu chi lễ. Triệu Thanh Phong trầm giọng nói, nhất bái thiên địa. Người mới, quỳ. Đỗ Tiểu Song cùng Tần Thục Nhã đồng thời quay người, hướng về phía ngoài cửa sổ trực tiếp quỳ xuống. Gõ một cái thủ. Hai người chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Hai khấu thủ. Ba giờ đầu. Ba lần kết thúc, hai vị người mới liền đứng lên. Triệu Thanh Phong tiếp tục nói, nhị bái cao đường. Hai vị người mới không do dự, trực tiếp hướng về Triệu Thanh Phong quỳ xuống. Mà đối với Triệu Thanh Phong tới nói, hắn cũng nhận được lên. Liền nói, gõ một cái thủ hai khấu thủ ba giờ đầu. Nhìn xem người mới tại trước mặt quỳ xuống, Triệu Thanh Phong trong mắt có phức tạp cảm xúc quay cuồng, hôn lễ vốn nên cao hứng nhất một ngày, nhưng trận này vội vàng cử hành hôn lễ, lại tràn đầy bi ai. Sau đó, hắn hô, phu thê ra bái. Đỗ Tiểu Song liền cùng Tần Thục Nhã đứng đối mặt nhau, mà lần này, cũng không cần quỳ xuống. Triệu Thanh Phong nói bái. Hai người đồng thời xoay người, hướng về đối phương cúi đầu. Lại bái. Đỗ Tiểu Song trong mắt đã hiện lên nước mắt, mà Tần Thục Nhã cũng nhẹ nhàng nước nở. Thành hôn tức xa nhau, nhân sinh bên trong tiếc nuối, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ba bái. Người mới lần thứ ba cúi đầu, lễ này liền trở thành. Triệu Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, đem bút mực giấy nghiên để lên bàn, hắn cầm bút lông, bút đầu long xà, thật nhanh viết lấy. Không bao lâu, hai người hôn thư liền do hắn tự mình sáng tác hoàn thành. Hai vị người mới cũng tại trên hôn thư viết lên riêng phần mình đại danh, ấn lên thủ ấn. Triệu Thanh Phong nghĩ nghĩ, lại đang trên hôn thư lưu trữ. Người chứng hôn, Triệu Thanh Phong giang giác. Trong nháy mắt này, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang vọng ở giữa thiên địa. Mấy người vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, thế nhưng là bên ngoài tinh không bản lý. Đây chính là chân chính đất bằng kinh lôi. Triệu Thanh Phong có chút kinh nghi, vô ý thức nhìn về phía mình lưu lại mấy chữ, chẳng lẽ nói? Hắn không có nhiều do dự, liền cười, nay Đỗ phủ công tử Đỗ Tiểu Song cùng Tần phủ Thiên Kim Tần Thục Nhã chính thức kết làm phu thê. Kết thúc buổi lễ, xin mời tân lang đem tân nương ôm vào đầu phòng. Đỗ Tiểu Song cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Thanh Phong, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thục Nhã, đi vào trong phòng. Triệu Thanh Phong lần nữa rời đi nhà trọ. Đứng ở bên ngoài, hắn nhìn lên bầu trời, trong đầu vẫn tại muốn vừa rồi một tiếng kia kinh lôi sự tình. Tại trong chuyện thần thoại xưa, khi một chuyện nào đó chiêu cáo thiên địa lúc, mới có thể gây nên giữa thiên địa phản ứng. Có thể đây không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ nói, ta chết qua một lần đằng sau, liền biến thành thần? Ý nghĩ này để Triệu Thanh Phong giật nảy mình, liền vô ý thức lắc đầu, nghĩ gì thế, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đứng bên ngoài thật lâu, thẳng đến phía sau có động tĩnh, Triệu Thanh Phong mới xoay người. Đỗ Tiểu Song nhãn thần ảm đạm, nói, "Triệu tiên sinh, tiểu nha đi." Triệu Thanh Phong vào nhà, liếc nhìn một vòng, quả nhiên không tiếp tục trông thấy Tần Thục Nhã thân ảnh, hắn liền than nhẹ một tiếng, nén bi thương. Đỗ Tiểu Song trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở, có thể cùng Tiểu Nhã kết hôn, tối thiểu không có nhiều như vậy tiếc nuối.
Triệu Thanh Phong lại nói ngươi nên tỉnh lại, Tần Thục Nhã cũng không hy vọng trông thấy ngươi cả ngày chán trường dáng vẻ.
Ta biết Đỗ Tiểu Song nhãn thần kiên định nói, Tiểu Nhã mới vừa rồi cùng ta nói rất nói nhiều, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho nàng thất vọng.
Triệu Thanh Phong cười cười, như vậy cũng tốt.
Đỗ Tiểu Song đưa tay, trong tay để đó một viên nhựa tợ lật tiệp chiếc nhẫn.
Triệu Thanh Phong cầm tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền nói, vậy được, ta phải đi.
Lúc này, Đỗ Tiểu Song đột nhiên hướng về phía hắn quỳ xuống, nói, Triệu tiên sinh, tạ ơn ngài,
để cho ta có thể lần nữa nhìn thấy Tiểu Nhã, tạ ơn ngài.
Trong giọng nói là thật tâm thực lòng tôn kính.
Triệu Thanh Phong nhẹ gật đầu, đem hắn kéo lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, hôn thư cất kỹ, chớ làm mất.
Đỗ Tiểu Song con ngươi run rẩy, liền vội vàng hỏi, Triệu tiên sinh, ý của ngài là nói, ta còn có thể nhìn thấy Tiểu Nhã?
Triệu Thanh Phong cười cười, nói ra, hết thảy đều có khả năng, hảo hảo còn sống.
Nói xong, hắn liền rời đi.
Ở sau đó thời kỳ, phần này hôn thư thành Đỗ Tiểu Song thứ trọng yếu nhất.
Nhưng mà bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn.
Hồi lâu về sau, trong nhà Chiêu Tặc, hôn thư cũng bị trộm đi, Đỗ Tiểu Song lo lắng, như phát điên tìm kiếm.
Cuối cùng tại cảnh sát trợ giúp bên dưới, tìm được hôn thư.
Mà cảnh sát nói, là một tốt tâm người cung cấp manh mối.
Đỗ Tiểu Song lập tức đi bái phòng vị này người hảo tâm, chỉ là vừa tiến đối phương trong nhà, hắn liền ngây dại.
Bởi vì trong phòng khách, một cái trong chiếc nồi, trong tã lót chính bao vây lấy một cái nhân nhi nho nhỏ.
Nàng mút vào ngón tay, đen lúng liếng mắt to nhìn xem Đỗ Tiểu Song nháy mắt cũng không nháy mắt.
Cái kia mặt mày, cái mũi kia, miệng kia,
rõ ràng cùng Tần Thục Nhã là trong một cái mô hình khắc đi ra đó a.
Đỗ Tiểu Song nước mắt, trong nháy mắt che kín gương mặt,